Chương 96, gõ chuông 360. Phu tử lời nói để Lý Tu Viễn thoáng sững sờ, nhanh như vậy sao? Làm sao cảm giác phu tử như vậy không kịp chờ đợi? Gõ chuông. Đó là đi gõ thánh nhân chung, đến thánh nhân tinh thần ý chí tẩy lễ, thánh nhân khảo nghiệm. Hắn Lý Tu Viễn lúc trước liền bị mang theo gõ qua chuông. Hắn còn nhớ kỹ đó là một loại như thế nào thể nghiệm, dùng một chữ hình dung. Đó chính là, rượu. Lý Tu Viễn cảm thấy rượu, La Hồng nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng không ổn. Phu tử ánh mắt nhìn về phía hắn không gì sánh được quái dị, phảng phất xem thấu hắn tà lý tà khí, giống như là cầm cái kéo, chuẩn bị cắt đứt những cái kia tùy ý căng vọt cỏ dại thợ làm vườn. La Hồng không muốn đi, đáng tiếc, giống như không phải do hắn. Ra Xuân Phong tiểu lâu, tiểu đậu hoa vẫn như cũ mím môi, ôm kiếm, đứng thẳng tắp, giống như là một cây trong gió phiêu diêu cỏ non. Bất quá, La Hồng lại là ẩn ẩn có thể nhìn thấy, giữa thiên địa có khí không ngừng hội tụ đến tiểu đậu hoa trên thân. Trong Tác Hạ Học Cung ẩn chứa có rất nhiều khí, đích thật là rất thích hợp tiểu đậu hoa dưỡng kiếm. Ngươi tiếp tục ở chỗ này dưỡng kiếm, ta mang tiểu sư đệ đi gõ chuông. Lý Tu Viễn thái độ đối với tiểu đậu hoa rất ôn hòa. Tiểu đậu hoa do dự một chút, nhìn thoáng qua La Hồng cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Tu Viễn cùng La Hồng bóng lưng từ từ đi xa, tiểu đậu hoa hít sâu một hơi, tiếp tục duy trì ưỡn ngực hóc bụng nâng ngông tư thế. Tác Hạ Học Cung lịch sử rất đã lâu, mà theo liền có mấy ngàn năm lịch sử. Nếu là ngược dòng tìm hiểu có thể ngược dòng tìm hiểu càng xa, lịch đại phu tử đều là Tác Hạ Học Cung người nắm giữ, chỗ này tập bách gia chi trường, có rất nhiều học thuật kinh điển, tu hành tri thức, trên cơ bản mỗi một cái thời đại thiên tiêu, đều sẽ lựa chọn ở trong Tác Hạ Học Cung tu hành. Lý Tu Viễn mang theo La Hồng một bên hướng gác chung mà đi, một bên nói cho hắn biết một chút liên quan tới Tác Hạ Học Cung sự tình. Toàn bộ Tác Hạ Học Cung chính là một kiện linh bảo, đỉnh cấp linh bảo. Có thể hấp thu giữa thiên địa đủ loại khí đến ẩn dưỡng tự thân. Nghe đồn thân ở trong Tác Hạ Học Cung phu tử, cho dù là tiên môn sau thiên nhân đều xuất hiện, phu tử cũng có thể đẩy lui. Lý Tu Viễn nói ra. La Hồng nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Trong Tác Hạ Học Cung mỗi một môn, mỗi một phái tu hành pháp đều có, tiểu sư đệ nếu là cảm thấy hứng thú, ngày khác có thể chính mình đi đối ứng với nhau trong cung điện tìm. Mặc kệ là kiếm tu, cũng hoặc là võ tu, cho dù là cơ quan thuật đều có chỗ ghi chép. Lý Tu Viễn lưng đeo tay, tiếp tục nói. La Hồng nghĩ nghĩ. Hiếu kỳ hỏi, vậy có hay không tà tu chi thuật? Lý Tu Viễn nghe vậy, không khỏi lườm La Hồng một chút, sắc mặt có mấy phần cổ quái, có, ngươi muốn học. Tu hành có muôn màu, ta không bài xích tà tu, nhưng là... Tà tu cùng bọn ta nho tu là hai cái phe phái, xung khắc như nước với lửa, mà lại, đại đa số tà tu công pháp mặc dù tiến cảnh nhanh, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ ảnh hưởng người tu hành thần trí, khiến cho người tu hành tàn nhẫn, vô tình, chỉ biết giết chóc, thần trí tâm lý vặn mẹo. Chúng ta tu chính khí nho tu, nếu là gặp được bực này tà tu, liền hai chữ. Độ hắn. Làm sao? Tiểu sư đệ muốn làm tà tu, học tà pháp. Lý Tu Viễn hỏi. La Hồng vội vàng khoát tay, không không không, ta làm sao có thể là tà tu đâu. Nhìn ta một thân chính dương khí, cũng không giống là tà tu á ha ha ha. Đúng rồi, trong học cung, phu tử đệ tử liền ngươi cùng ta sao? La Hồng vội vàng nói sang chuyện khác. Lý Tu Viễn lắc đầu, đương nhiên không chỉ. Phu tử chung sáu cái đệ tử, ngươi là cái thứ sáu, tính tiểu sư đệ, ta là phu tử đệ tử thứ hai. Ngươi những sư huynh khác, ta rõ ràng cũng không nhiều, phu tử cũng rất ít đề cập. Nhưng là phần lớn đều thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, nếu như về sau có thể gặp được, có lẽ có thể giúp ngươi một hai. Lý Tu Viễn không có nói cho La Hồng quá nhiều liên quan tới mặt khác phu tử đệ tử sự tình, chỉ là cạn đàm luận thì dừng. Liên như vậy tán gẫu, hai người tới gác chung trước. Đây là trong Tác Hạ Học Cung kiến trúc cao nhất. La Hồng đi vào chỗ này, liền cảm thấy một cô rộng lớn bao la hùng vĩ chính khí như sơn nhạc nguy nga. Nơi này là gác chuông, trên đó chính là thánh nhân trung, ngươi theo sư huynh tới. Lý Tu Viễn đẩy cửa vào, mang theo La Hồng hoàn thành đốt hương rửa tay, tụng niệm thánh nhân kinh văn các loại lễ nghi phiền phức đằng sau, đi qua chật trội cái thang, đang lâm gác chuông chi đỉnh, tầm mắt trong nháy mắt khoáng đạt, thậm chí La Hồng có thể nhìn thấy toàn bộ học cung có ngút trời hạo nhiên khí tại nhấp nô. Đương nhiên, La Hồng ánh mắt bị chuông lớn treo lơ lửng kia hấp dẫn. Đây là một ngụm cổ chuông, phảng phất gánh chịu vô tận tuế nguyệt, trên đó đường vân phong cách cổ xưa, thâm thúy, tràn đầy cố sự. Càng là tuyên khắc lấy một thiên lại một thiên kinh điển thánh nhân văn chương. Đi thôi, tiểu sư đệ, dựa theo phu tử nói, gõ chuông 99, một chút đều không được thiếu. Lý Tu Viễn nói, gõ thánh nhân chuông, có thể đến chính khí cọ rửa, tịnh hóa tà ma không dính vào người, nếu là từ đó ngộ được thánh nhân ý chí. Càng là có thể làm cho nho đạo cảnh giới phi tốc tăng lên. Đây là khó được cơ duyên, thế gian bao nhiêu người muốn nhập Tắc Hạ học cung gõ chung mà không được. Mà La Hồng nghe xong sắc mặt đại biến, là hắn biết phu tử không có ý tốt, lúc trước đập đỉnh đầu hắn ba lần, để hắn tà sát tần ngốc, chính dương chi khí càng phát sáng chói, bây giờ lại phải làm hắn. La Hồng quay người liền định cũng không quay đầu lại chạy đi. Lý Tu Viễn lập tức ngạc nhiên, nắm vào trong hư không một cái, liền đem La Hồng bắt lại trở về. Hảo hảo gõ, nhị sư huynh ở chỗ này nhìn xem ngươi gõ. Lý Tu Viễn mỉm cười. La Hồng một mặt táo bón cảm giác. Cự tuyệt không được, La Hồng liền nắm chặt hình trụ treo lơ lửng kia, tùy ý nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Hình trụ đụng vào trên thánh nhân trung, lập tức, thân trung run lên, một cỗ sóng âm vô hình khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tràn qua La Hồng toàn thân. Lý Tu Viễn tại gác chuông biên giới chắp lấy tay, sắc mặt ôn hòa nhìn xem. Mà La Hồng thì là toàn thân chấn động, trên người chính dương chi khí khó mà ức chế hiện hiện, sáng chói, chói mắt, giống như là một vòng liệt nhật chiếu rọi. Lý Tu Viễn nhìn mùi ngùi mai thôi, khó trách phu tử sẽ thu La Hồng là tiểu sư đệ, bực này chính dương chi khí, quả thực là trời sinh nho tu. Thánh nhân trung sóng âm quyết tán, sau một khắc, phảng phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt, điên cuồng tràn vào La Hồng trong đan điền. Hả? La Hồng thần sắc biến đổi, trong đan điền thế nhưng là hắn tà tu đại bản doanh, tà sát căn cơ a. Cái này thánh nhân trung sẽ không cần hủy hắn tà đạo căn cơ a. Soạt, soạt. Nhưng mà, La Hồng lại là nghe được xiềng xích rung động thanh âm. Thanh kia an tĩnh lơ lửng tại trong đan điền của hắn ma kiếm A Tu La, tại thánh nhân trung sóng âm khuyết tán dưới, đúng là bỗng nhiên rung động đứng lên. Oeng. Thánh nhân trung sóng âm cùng ma kiếm A Tu La va chạm, giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa, bạo phát ra cường hoành năng lượng ba độ. La Hồng sững sờ, lại gõ cửa một chút chung, thánh nhân trung sóng âm lại lần nữa phun trào, khiến cho ma kiếm A Tu La đúng là bạo phát ra ngập trời tà sát chi lực. Tà sát chi lực cùng thánh nhân trung sóng âm va chạm, hai hai triệt tiêu. Mà còn lại tà sát chi lực thì là tiêu tán nhập chung quanh, dung nhập La Hồng đan điền, ngưng tụ thành sát châu. La Hồng thấy thế, lập tức hưng phấn lên. Cái này ma kiếm A Tu La thế nhưng là phách lối không thôi, chiếm cứ đan điền của hắn, xương vương xương bá. Không nghĩ tới bây giờ thánh nhân trung lại có thể áp chế ma kiếm A Tu La. Ngươi mẹ nó phách lối nữa a. La Hồng lại lần nữa thôi động hình trụ gõ chung. Đông. Thánh nhân trung sóng âm lại lần nữa tăng vọt, khắp nhập La Hồng thể nội, cọ rửa La Hồng nhục thân. Ma kiếm A Tu La lại lần nữa buộc phát ra tà sát chi lực kháng cự thánh nhân trung sóng âm. La Hồng kẹp ở trong đó, nhấp một hớp canh, gõ 8, 9 lần phút sau, liền ngưng tụ ra một viên sát châu. Tuyệt đối không nghĩ tới, La Hồng lại có thể mượn nhờ thánh nhân trung tới tu hành tà pháp. La Hồng đập đập càng ngày càng tò mò. Đông 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 thanh âm ở trong Tắc Hạ học cung vang vọng không dứt. Đương nhiên, so với Lý Tu Viễn gõ chuông âm thanh, La Hồng gõ chuông âm thanh truyền vang phạm vi cũng liền toàn bộ Tắc Hạ học cung thôi. Lý Tu Viễn ở phía xa nhìn rất hài lòng. Tiểu sư đệ rất ngoan a, không giống phu tử nói tới, cần hắn đệ xuống gõ chuông. Đệ xuống xu thế xuống dưới, tiểu sư đệ không chừng thật có thể một hơi gõ chuông 99. La Hồng toàn thân đều đang chấn hưng, một mực tại gõ chuông, thánh nhân trung sóng âm cọ rửa nhục thể của hắn, hắn không biết là, giờ phút này, trên nhục thể của hắn, chính dương chi khí càng phát nồng đậm, loang thoáng ở giữa, muốn tại La Hồng trên đầu tạo thành một đoàn thực chất mờ mịt. Lý Tu Viễn nhìn mặt mày trực nhảy, tiểu sư đệ thiên phú nho tu này. Gõ chuông âm thanh vẫn còn tiếp tục. La Hồng càng gõ càng hưng phấn, 99 lần rất nhanh liền đến, mà trong đan điền của hắn, ngưng tụ 9 khỏa sát châu, khiến cho hắn sát châu số lượng đạt đến 18 quả. Trên thực tế, La Hồng cảm giác hắn đã tùy thời có thể lấy tấn cấp lục phẩm tà tu. Nhưng là, La Hồng nghĩ nghĩ, tiếp tục gõ chuông, hắn cảm thấy có thể thừa cơ hội này nhiều ngưng tụ chút sát châu. 99 lần. Lý Tu Viễn trầm mặc, nhìn xem đầu đầy mồ hôi, vén tay háo lên, càng gõ chuông càng tinh thần La Hồng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta lần thứ nhất gõ chuông. Gõ bao nhiêu xuống tới lấy? Tựa như là 136 lần. Tại thánh nhân uy áp dưới, tinh thần liền gánh không được. Nhìn tiểu sư đệ trạng thái này, giống như còn có thể gõ cái 3 ngày 3 đêm. Lý Tu Viễn có chút dở khóc dở cười, phu tử cảm thấy La Hồng nhiều lắm là gõ chung 99, hiện tại xem ra, phu tử cũng tính sai a. La Hồng là thật càng gõ càng tinh thần. Ma kiếm A Tu La tựa hồ bị khiêu khích có mấy phần nổi giận. Tà sát buộc phát càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn đem La Hồng thân thể trong tế bào tà sát cưỡng ép rút ra. Nhưng mà, thánh nhân trung sóng âm lại lần nữa bị đánh tan, có thể theo La Hồng gõ chung, lại lần nữa tràn vào trong đan điền, cùng ma kiếm va chạm. Thời gian dần trôi qua, có một đạo thánh nhân hư ảnh tại La Hồng trong đan điền hiện hiện. Mà ma kiếm A Tu La bên trong, hồng y tuyệt diệm nữ nhân cũng là lôi cuốn lấy ngập trời tà sát mà ra. Chính khí cùng tà sát va chạm, La Hồng vui sướng hài lòng ở phía sau ăn canh, sát châu ngưng tụ một khỏa lại một khỏa. Bất chi bất giác, La Hồng gõ chung hơn 300 lần. Đan điền ngưng tụ sát châu 70 khỏa, còn có thể tiếp tục ngưng tụ xu thế. Ngoại giới, nghe liên miên không dứt tiếng chuông, không có chút nào ngừng ý tứ. Lý Tú Viễn, nhìn xem La Hồng trên đỉnh đầu, hình thành thực chất chính dương chi khí mở mịt bên trong dựng dục ra một tôn thánh nhân tướng, hắn rốt cuộc minh bạch phu tử vì cái gì tình nguyện gian lận đều muốn thu La Hồng làm đệ tử. Lần thứ nhất gõ chuông hơn 300, chính dương chi khí ngưng tụ thánh nhân tướng. Tiểu sư đệ của ta, có nho thánh chi tư. Lý Tu Viễn bùi ngùi mai thôi, quay đầu nhìn về phía Xuân Phong tiểu lâu. Phu tử không hổ là phu tử. Cao, quả nhiên cao. Cùng lúc đó, trong Tác Hạ học cung, những thiên kiêu tại trong rất nhiều cung điện quan sát bách gia kinh điển, tu hành tự thân các nơi kia, nghe kéo dài không ngừng tiếng chuông, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Thế nhưng là nghe nghe, từ từ có chút không đúng vị. Tiêu Nhị Thất buông xuống ở trong tay sách, đi ra cung điện, nhìn về phía gác chuông, một mặt nhìn quái vật. Nghe đồn phu tử đệ tử gõ thánh nhân chung, có thể qua 99 là ưu tú. Cái này La Hồng, đều gõ nhanh 300 lần đi. Kẻ này không phải là thượng cổ thánh nhân chuyển thế a? Để cho ta đi lật xem điển tịch. Thượng cổ cái nào thánh nhân lòng dạ hẹp hỏi tới. Nô Mị nương lưng đeo hộp kiếm, thậm chí cũng không nhìn sách, đi ra cung khuyết, ngồi tại ngưỡng cửa, nghe La Hồng gõ chung. Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy một mặt nghiêm túc, lần thứ nhất gõ chung siêu 300, đây là quái vật gì? Không chỉ là bọn hắn, rất nhiều thiên tài đều là khiếp sợ không thôi. Xuân Phong tiểu lâu. Phu tử nhìn xem trong nước sôi trên dưới chìm nổi lá trà, hài lòng khẽ hát, rót chén trà. Hẳn là đủ để đem La Hồng trên người tiểu tử kia tà sát toàn bộ tịnh hóa đi. Phu tử ngón tay khẽ chọc bàn trà, nghe tiếng chuông, đông dưng gõ động âm thanh dừng, tiếng chuông cũng là ngưng trệ. Thánh nhân chung trước. Thánh nhân khẽ nói, mà kiếm yên tĩnh. La Hồng gõ chuông 360, ngưng châu 72. Chương 97, dần dần trở thành trong tà tu giang bà tử. Thánh nhân chung gõ 360 lần, đã đến cực hạn. La Hồng còn muốn tiếp tục gõ, thế nhưng là, hắn gõ bất động, hoàn toàn không cách nào thôi động hình trụ kia, trên thánh nhân chung càng là bộc phát ra một cỗ lực đẩy, để gõ chuông trở nên mọi loại khó khăn. Triệt thoái phía sau một bước, La Hồng thở hồng hộc. Mặc dù mệt, nhưng là hắn rất vui sướng. Trong đan điền hiện ra một tôn thánh nhân tướng hư ảnh, an tĩnh lơ lửng, ma kiếm A-tu-la cũng trở nên yên lặng, cùng thánh nhân hư ảnh, nước giếng không phạm nước sông. Sát khí không có bị ảnh hưởng, La Hồng muốn thôi động làm theo có thể thôi động, so với gõ chung trước, sát khí tổng lượng tăng lên rất nhiều, sát châu ngưng tụ 72, tạo thành một cái hoàn chỉnh khép kín sát châu vòng tròn. Muốn đột phá đến lục phẩm tà tu, La Hồng chỉ cần nhất nghiệm liền có thể. Bất quá, La Hồng hay là chế trụ đột phá dục vọng. Nơi này là thánh nhân chung chỗ ở, La Hồng hay là rất sợ sẽ chính mình tăng lên tà đạo tu vi gây nên thánh nhân ý chí chấn áp. Lần này, nếu không có ma kiếm A-tu-la, La Hồng cảm thấy trong đan điền của hắn những sát châu kia, khả năng toàn bộ đều muốn bị bốc hơi, chỗ nào còn có thể ăn như vậy đầy buồn đầy bát. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, La Hồng cảm thấy mình trên thân chính dương chi khí càng mãnh liệt. Thậm chí, hắn một ý niệm, còn có thể hội tụ ra một đầu nho nhỏ chính khí dòng nước nhỏ. Tiểu sư đệ, chúc mừng. Không nghĩ tới, một phen gõ chung, tiểu sư đệ nho đạo tu vi đúng là bước vào nho tu thất phẩm chính khí cảnh giới, thật đáng mừng. Đáng tiếc duy nhất chính là, tiểu sư đệ bản thân nho tu tu vi hoàn toàn không có, nếu là tiểu sư đệ bản thân là ngũ phẩm vấn tâm cảnh nho tu, bây giờ gõ chung 360, sợ là có thể nhảy lên nhập tứ phẩm hạo nhiên, giảm bớt rất nhiều khổ tu. Lý Tu Viễn cười nói với La Hồng, đương nhiên cũng mang theo một chút tiếc hận. La Hồng thì là hơi có chút ngộng. Cảm ứng đến trong đan điển chiếm cứ một tôn thánh nhân hư ảnh, thật lâu không nói gì. Nho đạo cùng tà đạo, nếu là tính cả thiên thủ tà Phật, còn muốn tăng thêm gà mở Phật đạo. Đây coi là cái chuyện gì xảy ra a? Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đà tạ sư huynh. La Hồng lại là không có biểu lộ quá nhiều, chắp tay cảm ơn Lý Tu Viễn. Không cần nản chí, nho đạo tu hành kỳ thật chính là cái tu tâm quá trình. Nếu là ngươi có thể ngộ được chân lý, minh thấu bản tâm, có lẽ có thể, đã sớm sáng tỏ, chiều thành tiên. Lý Tu Viễn vỗ vỗ La Hồng bả vai, lần này hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là yêu nghiệt. Gõ chung 360, hắn Lý Tu Viễn đều không kịp A. Bất quá, cái này cũng là tính không được cái gì, tu hành chi đạo từ từ, tương lai như thế nào, còn chưa thể biết được, tu hành chủ yếu nhìn cá nhân. Lý Tu Viễn mang theo La Hồng hạ gác chung, cái này vừa gõ chung đúng là gõ nửa ngày thời gian. Tiểu sư đệ, trong học cung, tụ tập bách gia kinh điển, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú đều có thể đi xem một chút. Bách gia chi trường đều có thể có chỗ đọc lướt qua, nhưng là sư huynh không đề nghị học tập quá nhiều, tham thì thâm. Lý Tu Viễn nói. Những ngày tiếp theo, tựa như những học sinh khác như vậy nhìn nhiều nhìn bách gia điển tịch, mặt khác, nếu là gặp cái gì không hiểu, có thể nhập Xuân Phong Tiểu Lâu hỏi thăm phu tử. Nô, mỗi tháng đi cái 1-2 lần liền có thể, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, chính mình cũng là không thể nối trễ tu hành. Lý Tu Viễn dùng hết thân là sư huynh nên làm hết thảy, tận tâm dạy bảo. La Hồng không người, cảm ơn Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn mang La Hồng về tới Xuân Phong Tiểu Lâu trước, La Hồng không tiếp tục đi gặp phu tử, mà là mang theo ưỡn ngực hóc bụng ôm địa giao kiếm tiểu đầu hoa rời đi lầu nhỏ. Tại học cung ở giữa hành tẩu, La Hồng cảm ứng đến trong đan điền tôn kia thánh nhân tướng, không biết là tốt là xấu. Ta cung chính, cùng tụ ở đan điền, thật là làm cho hắn rất lo lắng. Đứng ở trong tắc hạ học cung, hướng hai bên nhìn lại, có thể nhìn thấy từng tòa rộng lớn cung điện. Cung điện trên tấm biển đều tuyên khắc lấy bách gia tên. La Hồng mang theo tiểu đầu hoa đi trước nho ra cung điện, đẩy cửa vào, có không ít học sinh ngay tại quan sát điện tịch. Có lẽ là La Hồng đẩy cửa động tĩnh, đưa tới một chút học sinh chú ý, không ít người ngẩng đầu nhìn hắn một chút. La Hồng cười cười, đám học sinh tu nho này, cũng là hướng phía La Hồng nhẹ gật đầu, liền tiếp theo đọc sách, mọi người an phận thủ thường, bình an vô sự. La Hồng cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Trên thực tế, có thể nhập tắc hạ học cung đều là các nơi thiên tài, giữa bọn hắn có lẽ sẽ tồn tại tranh phong. Nhưng là bây giờ, chiêu sinh khảo hạch đã kết thúc, La Hồng trở thành phu tử đệ tử cũng đã là kết cục đã định, rất nhiều thiên tài bọn họ mục đích chủ yếu, thì là vì tăng lên chính mình, sẽ không đi trêu chọc phiền phải gì. La Hồng mừng rỡ thanh nhàn, mang theo tiểu đầu hoa ở trong nho tu cung đi vòng vo một hồi, làm bộ lật ra mấy quyển nho ra kinh điển về sau, liền dẫn tiểu đầu hoa rời đi. Tiểu đầu hoa thì là chăm chú ôm kiếm, giữa kiếm, không có lắm miệng tra hỏi. Mang theo tiểu đầu hoa rời đi nho tu cung. La Hồng đi tới kiếm tu cung, mặc dù La Hồng biết mình kiếm đạo thiên phú rất bình thường. Nhưng là, ra nho tu cung liền trực tiếp đi tà tu cung, có chút quá bại lộ, cho nên, La Hồng dự định tới trước kiếm tu cung đi dạo một chút. Kiếm tu cung không tính lớn, có sắc bén kiếm khí quanh quẩn lấy, đẩy cửa vào, thấy được ngồi xếp bằng trên mặt đất lưng đeo hộp kiếm Ngô Mị Nương. Nàng chính bưng lấy một bản kiếm đạo thư tịch tại như đói như khát đọc lấy. Tựa hồ phát giác được La Hồng tiến đến, Ngô Mị Nương ngẩng đầu, hướng phía La Hồng nhẹ gật đầu. Liền tiếp theo quan sát kiếm đạo thư tịch. Trong kiếm tu cung, ngoại trừ rất nhiều thư tịch, còn có một cái cự đại kiếm chỉ, trong kiếm chỉ cắm một thanh lại một thanh có kiếm khí quanh quẩn cổ kiếm. La Hồng nhìn chằm chằm những cổ kiếm này nhìn thoáng qua, những cổ kiếm này tựa hồ lấy kiếm tu cung làm cơ sở, hấp thu tắc hạ học cung khí đến ẩn dưỡng tự thân, chính là đỉnh cấp dưỡng kiếm chi pháp. Kiếm trận chi thuật. La Hồng lật đến một bản điện tịch, lông mi hơi nhíu. Kiếm trận đến kiếm thuật tu vi đạt tới tứ phẩm ngự kiếm cấp bậc, mới có thể đọc lướt qua. Ngươi bây giờ nhìn không dùng. Nơi xa, Ngô Mị Nương liếc mắt La Hồng, hảo tâm nhắc nhở. La Hồng cười cười, như có điều suy nghĩ, đem thư tịch lấp trở về, sau đó hắn lại lật một chút kiếm đạo điển tịch, liền không có hứng thú. Dù sao, Trần quản gia dạy bảo cho hắn những kiếm thuật kia đều đầy đủ hắn học tập rất lâu. La Hồng đến nhanh, đi ra cũng nhanh, Ngô Mị Nương có mấy phần kinh ngạc nhìn xem nhanh chóng rời đi La Hồng, tựa hồ không hiểu nhiều thời gian ngắn như vậy có thể từ trên điển tịch học được cái gì. Rời đi kiếm tu cung, La Hồng vẫn không có đi tà tu cung, mà là đi đến Phật tu cung. Trong Phật tu cung, La Hồng không có nhìn thấy Khổ Nguyệt Hòa Thượng, ngược lại để hắn cảm giác có chút đáng tiếc, Khổ Nguyệt Hòa Thượng tựa hồ đang nhìn bảng danh sách đằng sau, liền trực tiếp xuống núi, La Hồng ở trong đó loạn chuyển một hồi, liền đi ra. Về sau, mang theo tiểu đậu hoa, mới là đi tới tà tu cung trước. Tà tu cung có chút âm u, xây ở tương đối góc hẻo lánh, không có bước vào trong cung điện. La Hồng đều có thể cảm nhận được tà sát chi khí kia tại ẩn ẩn phun trào. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. La Hồng nghĩ nghĩ, cảm ứng đến tà tu cung tà sát chi khí, không có ý định mang tiểu đậu hoa đi vào. Tiểu đậu hoa dù sao tại dưỡng kiếm, tà tu cung chúng tà sát khí, sẽ ảnh hưởng dưỡng kiếm hiệu quả. Tiểu đậu hoa nhẹ gật đầu, ưỡn ngực hóc bụng ngừng chân tại cửa ra vào. La Hồng cười cười, quay người vào tà tu cung. Vừa vào tà tu cung, nồng đậm tà sát chi khí liền quét sạch mà lên, âm u. Kiểm chế. Đây là tà tu cung chủ điều. La Hồng đặt chân nơi đây, một thân sáng chói như liệt dương chính dương chi khí là như vậy bắt mắt. Mấy cái ngay tại bưng lấy tà tu kinh điển quan sát tà tu, nhìn thấy một thân chính khí La Hồng, thần sắc khẽ biến, để sách xuống, vội vàng hấp tấp liền rời đi. Đương nhiên, cũng có một chút lãnh ngạo hàng người, nhìn chằm chằm La Hồng, nhếch miệng lộ ra băng lãnh cười, bất quá cũng không coi ở lâu, rời đi tà tu cung. La Hồng đối với tà tu cung ngược lại là cảm giác rất thân thiết. Trong đan điền do 72 khỏa sát châu sâu trôi thành sát hoàn, phóng thích ra hấp lực, đem trong tà tu cung tà khí từng điểm thu nạp nhập đan điền. Bất quá, 72 khỏa sát châu tựa hồ đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục ngưng tụ sát châu. Đây cũng là để La Hồng có chút nhíu mày, tiếp đó, hắn lại chăm chú lật nhìn mấy quyển tà tu điển tịch, dùng hết thân là tà tu bại hoại nên có nghĩa vụ. Bất quá, những thư tịch này La Hồng nhìn sinh ra không được bất kỳ cộng minh, trong thư tịch ghi lại tà tu tu hành pháp, La Hồng cũng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác, so với vong linh tà ảnh cùng thiên thủ tà Phật kém quá xa. Nhìn một hồi về sau, La Hồng đem thư tịch thả trở về. Hắn tìm cái đất trống, khoanh chân ngồi xuống, dự định trùng kích tà tu lục phẩm. Cái này tà tu cung, tà sát nồng đậm, ngược lại là cái rất tốt đánh hiểm trợ địa phương. Tâm thần chìm vào đan điền. 72 khỏa sát châu lơ lửng, La Hồng vận chuyển vong linh tà ảnh, rất nhanh tà sát chi khí cuồn cuộn, La Hồng thể nội tà sát khí cơ bắt đầu không ngừng kéo lên, kéo lên. Ông! Theo La Hồng tà sát chi khí kéo lên, thánh nhân tướng cũng là tản ra quan mang, vầng sáng màu trắng, càng phát nồng đậm, khiến cho La Hồng trên người chính dương chi khí sáng chói vạn phần. Có tà tu đẩy cửa vào, vừa hay nhìn thấy khoanh chân trên mặt đất La Hồng, tản ra liệt dương giống như chính dương chi khí. Thảo! Bệnh tâm thần A! Một cái nho tu chạy tà tu địa bàn đột phá, thuần túy làm người buồn nôn đúng không? Tà tu này tức giận mắng một câu, quay người rời đi. La Hồng ra mặt run lên, trong đan điền oanh một tiếng phát sinh biến hóa, tà sát khí cơ đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tà sát chi khí trong nháy mắt nồng đậm độ kéo lên một cái cầu thang. Lục phẩm. La Hồng mở mắt ra, có chút hưng phấn nhỏ, lấy ra sổ ra người. Cảnh giới một cột, lục phẩm, địa sát, thất phẩm, thế kiếm, thất phẩm, chính khí. Lục phẩm tà tu, là địa sát. La Hồng nheo lại mắt, hắn càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua muốn trở thành trong tà tu giang bà tử. Đứng người lên, La Hồng cảm giác tâm thần khẽ động, cảm giác mình có thể đem tất cả có thể triệu hoán tà ảnh toàn bộ triệu hoán đi ra. Trước kia muốn toàn bộ triệu hoán đi ra rất cố hết sức, hiện tại, tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Tương lai, một mình ta tức một quân. La Hồng ánh mắt rạng rỡ, tâm niệm vừa động. Thân thể của hắn chung quanh, một khỏa lại một khỏa sát châu hiện hiện. 72 khỏa sát châu lơ lửng, nhao nhao hóa thành màu đen sát châu kiếm, lít nha lít nhít lơ lửng. Có lẽ là bởi vì thánh nhân tướng nguyên nhân, cái này sát châu kiếm mặt ngoài đều bao phủ nhàn nhạt một tầng chính khí quang huy, ngược lại là nhìn không ra đây là tà sát đồ vật. Kiếm trận A. La Hồng cảm thấy có lẽ hắn có thể đi nghiên cứu một chút kiếm trận chi đạo, lấy sát châu tụ kiếm trận. Mặc dù hắn chưa đạt tới tứ phẩm ngự kiếm kiếm tu trình độ, nhưng là, ý niệm khống chế sát châu kiếm, xem như đê phối bản ngự kiếm. Tăng thêm kiếm trận, có lẽ sẽ buộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Thu hồi sát châu kiếm, vừa đột phá, La Hồng tâm tình không tệ, hắn chắp lấy tay, hướng phía tả tu cung đi ra ngoài. Bất quá, vừa đi đến cửa miệng, La Hồng bước chân dừng lại, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bởi vì, hắn thấy được tả tu cung bên ngoài. Tiểu đậu hoa khỏe miệng chảy xuống máu, nghiến răng nghiến lợi khắp khuôn mặt là cừu hận, chống điệu giao kiếm, gian nan từ dưới đất bò dậy. Mà tiểu đậu hoa phía trước, một vị cẩm phục thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, từng bước một hướng phía tiểu đậu hoa tới gần. Chương 98, nàng, chỉ có ta có thể hung. Tiểu đậu hoa nhìn trước mắt vị thanh niên mặc cẩm y rìa này, trong đôi mắt cừu hận khó mà che giấu. Lấy nàng hèn yếu tính tình, tại thời khắc này đúng là sẽ buộc phát như vậy cầm kiếm dũng khí, đích thật là có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng nói rõ, đối với thanh niên này cừu hận, là đến cỡ nào sâu tận xương thủy. Không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngày hôm trước ta rục ngựa qua An Bình huyện phiên chợ, nhìn thoáng qua, cảm giác cùng ngươi có mấy phần giống nhau, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi. Thanh niên mặc cẩm y rìa cười nhạt. Hắn nhìn xem trước người huyện chuyển thân ảnh, trong đôi mắt thần sắc mang tới mấy phần ôn nhu. Tĩnh nhi, coi ngươi nhà bị chém đầu cả nhà thời điểm, ta đã cố gắng dùng các loại thủ đoạn muốn cứu ngươi, ta thậm chí đều đã kế hoạch tốt, đáng tiếc. Ngươi lại là một mình thoát đi kinh đô, ta tìm ngươi tìm thật đáng a. Thanh niên mặc cẩm y rìa nói. Hắn không ngừng tới gần tiểu đậu hoa. Tiểu đậu hoa cắn răng, quật cường cầm kiếm, trong đôi mắt cừu hận hỏa diễm, càng phát tăng vọt. Im miệng. Các ngươi toàn gia đều là khốn kiếp, phụ thân ta sẽ bị hỏi tội, làm hại chém đầu cả nhà, đều là ngươi Âu Dương gia làm hại. Tiểu đậu hoa nắm cổ kiếm địa dao, hoán hận nói. Nguyên bản linh động mắt to, đều trên mạng mấy phần tơ máu, mang tới mấy phần đỏ bừng. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Trương thủ phụ cứu nàng thời điểm. Nàng từng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn Trương thủ phụ nói cho nàng chân tướng, phụ thân hắn đến cùng có hay không thật phạm tội chết. Trương thủ phụ chính là đương triều đại nho, sẽ không nói dối, đem mọi chuyện đều cáo chi. Các ngươi Âu Dương gia đã sớm đầu phục Huyền Ngọc Phi, cảm thấy nếu là có thể đến đỡ Huyền Ngọc Phi thượng vị, Âu Dương gia có thể nhất phi trùng thiên, cho nên các ngươi bán rẻ phụ thân ta, càng là dùng hạ lưu thủ đoạn hại Diêu gia bị chém đầu cả nhà. Tiểu đậu hoa cắn môi, to như hạt đậu nước mắt từ khỏe mắt không ngừng lăn xuống. Nàng từ kinh thành lang thang đến An Bình huyện, ăn vô số khổ, nhưng là nàng vẫn luôn chưa từng khóc qua, bởi vì mẫu thân nói cho nàng, phải kiên cường. Thế nhưng là, bây giờ đối mặt cựu nhân này, nàng khó mà ức chế tâm tình của mình. Thanh niên mặc cẩm y gì trong đôi mắt ôn nhu không còn tồn tại, mang tới mấy phần lạnh lùng, càng có mấy phần miệng ai. Nếu là lúc trước phụ thân ngươi đáp ứng chúng ta hai nhà thông gia, ta Âu Dương gia cũng không trở thành như thế bất cận nhân tình. Huống hồ, đế kinh gió nổi mây phun, bao nhiêu quan to hiển quý bởi vậy mất mạng, lại có bao nhiêu gia tộc quật khởi, đây đều là tạo hóa, đều là mệnh, muốn trách. Chỉ có thể trách ngươi Diêu gia là cái gì chim đầu đàn, số mệnh không tốt. Thanh niên mặc cẩm y cười nhạt nói. Không nghĩ tới ngươi cũng tới Tắc Hạ học cung, lấy ngươi tu vi không quan trọng này là như thế nào đi lên đỉnh núi. Đi theo ta đi, nể tình hai ta nhà đã từng giao hảo phân thượng, ta sẽ thật tốt chiếu cấu ngươi. Âu Dương Chiêu Nhu Hòa nói. Lan. Tiểu đậu hoa hung một tiếng, nắm la hồng cho nàng địa giao kiếm, liền vung bổ về phía Âu Dương Chiêu. Nhưng mà, ở trong mắt Âu Dương Chiêu, tiểu đậu hoa một kiếm này. Cùng ba tuổi tiểu hài cầm thanh đao, vung bổ về phía một vị toàn thân che kín áo giáp người trưởng thành một dạng vô lực. Hắn giơ tay lên, nắm tiểu đậu hoa vung ra địa giao kiếm, đồng nhiên kéo một cái, dự định đem kiếm từ trong tay tiểu đậu hoa đoạt lấy. Nhưng mà, tiểu đậu hoa lại là biết địa giao kiếm chính là công tử cho nàng, há có thể bị đoạt. Cho nên, liều chết nắm chặt kiếm, toàn bộ nhu nhược thân thể đều bị lôi kéo ném xuống đất, bị kéo dắt ra mấy bước. Đã như vậy, ta liền cương ép mang ngươi trở về, nể tình cha ta cùng Diêu thúc tình cũ bên trên, chiếu cố thật tốt ngươi. Nhìn một cái ngươi, bộ dáng bây giờ, cỡ nào chật vật. Âu Dương Chiêu nói. Trên người hắn một cỗ cường hoành khí huyết bộc phát. Tiểu đậu hoa lập tức cả người mang kiếm bị đẩy lùi ra thật xa, da thịt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng càng là chảy xuống máu. Nhưng là tiểu đậu hoa vẫn như cũ quật cường trong kiếm, đứng người lên. Mà La Hồng, từ trong tả tu cung đi ra, nhìn thấy. Vừa vặn chính là một màn này. La Hồng nhìn xem chật vật tiểu đậu hoa, nhìn xem khóe miệng nàng chảy xuôi dưới máu, cùng nắm địa dao kiếm, che kín lâm ly máu tươi tay, lông mày không khỏi nhíu chặt. Thanh niên mặc cẩm y Âu Dương Chiêu không nhìn thấy La Hồng. Hắn tự mình hướng phía tiểu đậu hoa đi đến, ở chỗ này gặp được Diêu Tĩnh là hắn không có nghĩ tới, nếu gặp, vậy dĩ nhiên không có thả chạy đạo lý. Lúc trước tại đế kinh, hắn đều đã mua được tốt ngục tốt, dự định đánh cháo mang đi Diêu Tĩnh, lại là không nghĩ tới, nàng này dẫn đầu được người cứu đi. Diêu gia có cô gái mới lớn, Diêu Tĩnh mỹ mạo tại đế kinh đều là có tiếng, Âu Dương Chiêu lúc trước không có mang đi Diêu Tĩnh, còn tiếc hận tốt nửa ngày. Đến, cùng ta về đế kinh đi. Âu Dương Chiêu cười nói. Đồng nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ mãnh liệt kình phong gào thét mà tới. Một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí, để hắn lông mi hơi nhíu, đồng nhiên nghiêng người, một quyền ném ra. Đông. Tà tu cung trước, khí tức chấn động. Âu Dương Chiêu trên người cẩm y dày bay lên, thân thể lù lù bất động. Một thanh đen như mực sát châu kiếm thì là bay ngược mà ra, treo tại lưng đeo tay một bộ áo trắng bay lên La Hồng bên người. Tứ phẩm ngự kiếm. Không. Không đúng. Giả. Âu Dương Chiêu khí tức rất mạnh, trên người có mơ hồ huyết giáp nổi lên. Hắn đúng là một vị ngũ phẩm võ tu. La Hồng ý niệm không chế sát châu kiếm, ngược lại là có mấy phần doan người, bất quá uy lực so với chân chính ngự kiếm, coi như kém không chỉ một bậc. Lan. La Hồng nói. Tâm niệm vừa động, sát châu kiếm lại lần nữa gào thét mà ra. Bất quá, đang lao vùn vụt mà ra trong quá trình, La Hồng bên người lại có một viên sát châu hóa kiếm ngưng tụ bắn ra. Âu Dương Chiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm La Hồng. Hắn nhận ra La Hồng. Đông Dương, hắn hiểu được. Diêu Tĩnh có lẽ là leo lên La Hồng quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Chiêu mặt liền âm trầm xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đầy mắt cừu hận tiểu đậu hoa, lạnh lùng nói, không biết xấu hổ tiện nhân. Lời này vừa ra, La Hồng nheo lại mắt, giơ tay lên, trước người lơ lửng ra sát châu, một viên, hai viên, ba viên, bốn quả. Co ngón tay bắn liền, tăng thêm trước hai thanh sát châu kiếm, sáu thanh sát châu kiếm gào thét mà ra. Giao thoa tung hành, càng lại như tia chớp màu đen, nổ vang oanh minh. Giang hai tay, xa xa nhắm ngay tiểu đậu hoa phương hướng. Tiểu đậu hoa, cho kiếm. Lời nói rơi xuống, tiểu đậu hoa buông lỏng tay ra, cổ kiếm địa giao lập tức rung động nhẹ nhẹ, hướng phía La Hồng nổ bắn ra mà đến, bị La Hồng giữ tại ở trong tay, trên chuôi kiếm nhuộm tiểu đậu hoa bàn tay máu, nắm có mấy phần chân nhẵn. Mà nắm chặt cổ kiếm địa giao, La Hồng khí thế trên người bắt đầu không ngừng kéo lên, ẩn ẩn đúng là tạo thành một cỗ thế. Chính dương chi khí như hồng cuồn cuộn, tại kiếm thế ảnh hưởng phía dưới. Sau lưng La Hồng, hóa thành một đầu chiếm cứ bạch mãng. Âu Dương Chiêu hơi biến sắc mặt, một quyền đãng xuất, đem 6 thanh quỷ dị sát châu kiếm cho bắn ra, trên thân khí huyết như nhỏ như cơn lốc đất bằng mà lên. La Hồng Tên, hắn há có thể không biết, không nói trước bây giờ là phu tử đệ tử, che đậy bây giờ đang lâm tắc hạ học cung chúng thiên kiêu, chiếm hết phong lưu, lại nói La Hồng trên bách luyện thạch kính, liên sát 8 vị thiên tài kim trướng vương đỉnh, càng là ngay cả kim trướng vương đỉnh hoàng bảng thiên kiêu đều cho chém giết, tên tuổi này, đã sớm như sấm bên tai. Âu Dương Chiêu sao dám xem thường. Thân thể của hắn phi tốc lui nhanh, bắt đầu cùng La Hồng kéo dài khoảng cách. Hoàn Nhan Liệt Hỏa đều chết ở trong tay La Hồng, hắn Âu Dương Chiêu nếu là liều mạng, sợ cũng chỉ có một con đường chết. Vâng! Song quyền hung hăng ném ra, cuốn lên cường đại khí lãng, đem 6 thanh sát châu kiếm đãng về La Hồng trước người. Mà La Hồng nắm cổ kiếm địa dao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 6 thanh sát châu kiếm ổn định thân hình, lại lần nữa bạo cướp mà ra. La Hồng giơ tay lên liên đạn, lại 4 chuôi sát châu kiếm bạo cướp. 10 chuôi sát châu kiếm dao thoa cuốn quanh, phiền phức vô cùng, để ngũ phẩm Âu Dương Chiêu ngăn cản đứng lên có mấy phần cố hết sức. La Hồng, ta chính là đế kinh tam phẩm ngự sử Âu Á Phi chi tử. Ta càng là hạ nhiệm ngự lâm quân phó thống. Ngươi dám đụng đến ta. Âu Dương Chiêu là thật có chút kinh hãi. Hắn chưa bao giờ gặp được giống La Hồng dạng này kiếm tu, chưa tới tứ phẩm ngự kiếm, lại có thể ngự 10 thanh phi kiếm, không nói trước uy lực, vẹn vẹn hình ảnh này liền rất dọa người. Lại thêm La Hồng nắm địa giao kiếm, sát cơ thời khắc tập trung vào hắn, để hắn toàn thân nổi lên hàn ý. Nơi này động tĩnh, tựa hồ đưa tới không ít người chú ý. Nơi xa, các đại cung điện môn hộ mở ra. Tiêu Nhị Thất bên hông đeo hai đao, kiếm ra cái đầu hướng phía Tà Tu cung nhìn lại, một chút liền nhìn thấy La Hồng tại đè ép Âu Dương Chiêu đánh, vô cùng ngạc nhiên, cái này Âu Dương Chiêu tất nhiên lại trêu chọc lòng dạ hẹp hòi này, cũng không biết danh tự bị nhớ sách vợ không có. Trong kiếm tu cung bên trong Nô Mị Nương cũng là đi ra, nàng một chút liền thấy được La Hồng khống chế sát châu kiếm, mỹ lệ trong mắt lập tức trừng tròn vo. Lục phẩm ngự kiếm? Không. Không đúng, ngự kiếm chỉ có thể khống chế một thanh kiếm, có thể khống chế nhiều thanh phi kiếm. Chỉ có kiếm tu tứ phẩm, ngự kiếm cảnh mới có thể. La Hồng là tứ phẩm ngự kiếm. Không có khả năng. Nô Mị Nương không tin, hôm qua mới vừa đột phá thất phẩm thế kiếm đâu, hôm nay liền tứ phẩm rồi. Đối với kiếm đạo có tự nhiên khiếu giác Nô Mị Nương rất nhanh liền phát hiện điểm khác biệt. Bởi vì, những phi kiếm kia uy lực, quá thấp. Không chỉ là hai người bọn họ, mặt khác trong cung điện đều có thiên tài quan sát. La Hồng, phu tử vừa thu nhận đệ tử, vậy mà tại trở thành phu tử đệ tử ngày đầu tiên. Liền ở trong tắc hạ học cung hành hung. Có mấy đạo bóng người thấy được bị đè lên đánh Âu Dương Chiêu, thần sắc hơi đổi, nhao nhao ra tốc, hướng Âu Dương Chiêu phương hướng đi mà đi. Âu Dương Chiêu cũng là cảm thấy nguy cơ. Hắn không muốn cùng La Hồng giao chiến, bàn chân bỗng nhiên đạp đất, phi tốc hướng sau lưng bắt đi. La Hồng lại là giơ tay lên, bỗng nhiên một chảo. Âu Dương Chiêu trong bóng dáng liền có tà ảnh nô ra tay, bắt hắn lại mắt cá chân, để Âu Dương Chiêu động tác trì trệ. Một màn quỷ dị này để Âu Dương Chiêu trong lòng trong chốc lát kịch liệt chấn động đứng lên. Trên địa giao kiếm, La Hồng không ngừng tại xúc kiếm khí. Bây giờ, đạt tới thất phẩm thế kiếm hắn, kiếm khí số lượng so với trước đó nhiều nhiều lắm, hắn trồng kiếm khí 81, từng bước một, đi tới bị tà ảnh lôi kéo ở Âu Dương Chiêu trước mặt. Một kiếm vung ra. La Hồng sau lưng bạch mãng lập tức mở ra miệng to như chậu máu, gào thét thương khung đồng dạng. Một đạo thô to kiếm khí bắn ra mà ra, chém qua Âu Dương Chiêu thân thể, xuyên qua mấy chục mét. Tại tác hạ học cung mặt đất lôi kéo ra một đạo không công tế ngân, chỉ bất quá, tế ngân rất nhanh biến mất. Âu Dương Chiêu trên người ngũ phẩm huyết giáp, hiện đầy vết rách, nhưng là không có pha toái. Bị thương, thương thế không có quá nghiêm trọng, không chết được, ngũ phẩm võ tu lực phòng ngự hay là rất mạnh. La Hồng không có mang mặt nạ tà quân, công phạt như cũ thuộc về thất phẩm. Bất quá, La Hồng mục đích cũng không có dự định nhanh như vậy giết chết Âu Dương Chiêu. Âu Dương Chiêu huyết giáp che kín vết rách, trên mặt lại là toát ra dáng tươi cười. Thế nhưng là cười bất quá 3 giây. La Hồng áo trắng bay lên, một bàn tay nâng lên, đè lại Âu Dương Chiêu mặt đem hắn hung hăng đặt tại trên mặt đất, cái hót cùng mặt đất kịch liệt va chạm, buồn bực thanh âm vang vọng quảng trường. Âu Dương Chiêu muốn phản kháng, nhưng mà, La Hồng thi triển thiên thủ tà phật, trong nháy mắt để động tác của hắn lâm vào ngưng trệ. La Hồng sắc mặt đạm mạc, tâm niệm vừa động, 4 chuôi sát châu kiếm ở đầu vai ngưng tụ, giơ tay lên hai ngón tay, nhẹ nhàng vung lên. Phốc phốc. Sát châu kiếm phi tốc đóng xuống. Xuyên qua Âu Dương Chiêu hai bàn tay, hai cái chân trường, đem hắn găm trên mặt đất. Thê lương bi thảm từ tránh thoát thiên thủ tà phật Âu Dương Chiêu trong miệng truyền ra. La Hồng đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống hắn. Áo trắng tung bay, không dính một giọt máu. Nàng, ngươi cũng xứng mắng. Nàng, chỉ có ta có thể hung. La Hồng thản nhiên nói. Về sau, quay đầu nhìn về phía tiểu đậu hoa. Cựu nhân. La Hồng nói. Tiểu đậu hoa mím môi nhẹ gật đầu. La Hồng nắm địa dao kiếm, hướng phía trước duỗi ra, ngươi tới. Tiểu đậu hoa đôi mắt có chút co rụt lại, do dự một hồi, phồng lên dũng khí, mở ra bộ pháp, đi tới La Hồng bên người. Nàng nhận lấy cổ kiếm địa dao. Tay đều đang run rẩy. Trên mặt đất, Âu Dương Chiêu sắc mặt nhăn nhó, thê lương rú thảm. La Hồng. Ngươi là phu tử đệ tử, ta cũng là học cung học sinh, ngươi dám ở học cung tự dưng giết người. Âu Dương Chiêu là thật có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới Diêu Tĩnh thế mà có thể nhấc lên như thế một cái hung nhân. La Hồng không để ý Âu Dương Chiêu, nhìn xem tiểu đậu hoa. Tiểu đậu hoa nắm kiếm, mũi kiếm chuyển qua Âu Dương Chiêu đỉnh đầu, lắc lắc nơm nớp, do dự, xoắn xuýt, gấp to như hạt đậu nước mắt lăn xuống không ngừng, mũi kiếm run rẩy không ngừng, nhưng là chưa dám rơi xuống. Đông Dương. Tiểu đậu hoa đôi mắt khẽ giật mình. La Hồng đại thủ bao trùm ở nàng cái kia cầm kiếm nắm lên màu xanh tay nhỏ. Đừng sợ, công tử giúp ngươi. Lực lượng bộc phát. Địa dao kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Phốc phốc. Máu tiêu xạ ba thước. Mũi kiếm tại Âu Dương Chiêu trong không thể tin khắp nhập nó cổ họng. Đợt, chương 03, đến, vạn chữ đổi mới, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Chương 99, vương pháp lại lớn, cũng không hơn được kiếm trong tay của ta. Một kiếm phong hầu, không chút nào dây dưa dài dòng. Khi địa dao kiếm mũi kiếm, khắp nhập Âu Dương Chiêu cổ họng thời điểm, tiểu đậu hoa toàn thân cứng đờ, một loại không thể ngăn lại sợ hãi, cấp tốc lan tràn toàn thân. La Hồng ngược lại là rất bình tĩnh, dù sao, thân là phía quan phương nhận chứng bại hoại, giết người hắn đã sớm rất quen thuộc. Tiểu đậu hoa lại không giống với, cái này có thể tính là nàng đời này kiếp này, lần thứ nhất giết người. Cứ việc giết là nàng muốn giết cựu nhân, nhưng là loại sợ hãi đặc thù giết người mang đến kia, hay là rất trùng kích tâm linh. Âu Dương Chiêu chết rồi, trừng mắt, nhìn trời, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn thế mà lại chết tại Tắc Hạ học cung. Âu Dương gia đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí đều đã trải tốt đường, chờ hắn từ Tắc Hạ học cung học thành trở lại, liền có thể vào cung khi Ngự Lâm quân phó thống. Nhân sinh của hắn, quang minh mà sáng chói, có vô hạn tương lai huy hoàng. Nhưng là, hắn bởi vì một cái bị xét nhà hỏi chém tội nhân chi nữ, mà chết ở Tắc Hạ học cung. Hắn bỗng nhiên vạn phần hối hận, ngay từ đầu. Hắn chỉ là ham sắc đẹp thôi. Tiểu đậu hoa lùi lại mấy bước, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, nàng nhìn xem chính mình hai tay tràn đầy máu tươi, sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Mắt to như nước trong veo kia đều trở nên có mấy phần hôi bại vô thần. La Hồng liếc qua tiểu đậu hoa, tâm niệm vừa động, trong đan điền lơ lửng thánh nhân tướng lập tức tản ra chậm chậm quang huy. Đem nhuốm máu tay tại trên áo trắng xoa xoa, La Hồng giơ tay lên, khẽ vuốt tiểu đậu hoa đỉnh đầu. Chính dương chi khí phun trào, một cỗ để cho người ta an tâm cảm xúc, khiến cho tiểu đậu hoa dần dần bình tĩnh lại. Hôi bại trong đôi mắt khôi phục có chút thần sắc. Thân là bản công tử kiếm thị, ngươi phải học được thói quen. La Hồng nói. Muốn thói quen giết người. Tiểu đậu hoa ngửa đầu, nhìn xem La Hồng, hai người ánh mắt va chạm, tiểu đậu hoa đôi mắt sóng gió nổi lên. Nàng nhớ tới mình tại bờ ao hoa sen, quỳ xin Trần quản gia dạy nàng bản sự, để nàng có thể giết người tự tay huyết nhận cựu nhân. Nhưng là không nghĩ tới, đây hết thể tới nhanh như vậy. Đa tạ công tử. Tiểu đậu hoa trong đôi mắt có nước mắt lan xuống, đó là vui đến phát khóc nước mắt, trong lòng đầy ngập thù hận, tại giết chết Âu Dương Chiêu thời điểm, thả ra rất nhiều. La Hồng lại là cười cười, chớ nóng vội cảm ơn ta. Chỉ là giết cái Âu Dương Chiêu, ngươi đã cảm thấy thù báo xong rồi. Ngươi Diêu gia bị hãm hại chém đầu cả nhà, giết một cái Âu Dương Chiêu ngươi liền vừa lòng thỏa ý. Ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi, ngươi Diêu gia cả nhà trên trời có linh thiêng sao. La Hồng nói ra. Tiểu đậu hoa toàn thân chấn động. Âu Dương gia hại ngươi Diêu gia cả nhà, ngươi không cách nào gấp 10 lần hoàn lại, vậy ít nhất cũng muốn để Âu Dương gia cả nhà tế điện cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng. Hiểu. La Hồng nói. Đây là muốn gọi nàng. Đồ. Đồ cả nhà. Công tử. Thật hung. Tiểu đậu hoa bờ môi run rẩy lên, đồ cả nhà a. Giết cái Âu Dương Chiêu nàng đều run như cầy sấy, đồ cả nhà, nàng có thể làm được sao? Biết hay không? La Hồng đột nhiên nhấn mạnh. Tiểu đậu hoa bị hù hoa rung thất sắc, chặn lại nói, công tử. Đừng. Đừng hung đừng tức giận hoa. Ta hiểu. La Hồng hung một câu tiểu đậu hoa, vừa lòng thỏa ý. Vươn tay, thổi phù một tiếng, đem địa dao kiếm từ Âu Dương Chiêu trong thi thể rút ra, bốn chuôi sát châu kiếm cũng là thu hồi. Mà Âu Dương Chiêu thi thể băng lãnh nằm tại học cung trên mặt đất, máu chảy đầy đất. Nơi xa, Tiêu Nhị Thất nắm thật chặt bên hông đao, kẻ này. Không chỉ có tâm nhãn nhỏ, báo thủ còn không cách đêm, thật ác độc. Ngàn vạn không có khả năng bị nhớ sách vợ nhỏ, nếu không liền giống bị rắn độc để mắt tới, ăn ngủ không yên. Cái gì chính nghĩa làm gương mẫu, chính đạo ánh sáng?
A.
Tiêu Nhị Thất cười một tiếng, dựa vào cánh cửa, tiếp tục xem náo nhiệt. Nô Mị Nương các loại chung quanh thiên tài cũng là có mấy phần kinh hãi, La Hồng nói giết liền giết ngoan lệ, hoàn toàn chính xác kinh đến bọn hắn. Bất quá, Nô Mị Nương trong đôi mắt lại là dị sắc liên tục, mặc dù nàng không biết chuyện tiền căn hậu quả, bất quá, tựa hồ là cái kia Âu Dương Chiêu đùa giỡn thiếu nữ kia phía trước, La Hồng đó là nổi giận đùng đùng vì Hồng Nhan. Nô Mị Nương chán ghét nhất Âu Dương Chiêu bực này đang đổ lãng tử, nếu là không có La Hồng, thiếu nữ kia không biết nên có cái gì hạ chẳng đâu, chết chưa hết tội. Lạc Hồng công tử, làm cho gọn gàng vào. Nô Mị Nương trong lòng tán dương. Các thiên tài có chút hăng hái nhìn xem, tuần vui này, còn không có kết thúc công việc đâu. Âu Dương Chiêu mặc dù danh khí không lớn, nhưng là bọn hắn cũng là nhận biết. Đại hạ Vương Triều đang hot tam phẩm ngự sử, Âu Dương Phi Nhi Tử, thân phận cũng tạm được, chủ yếu là Âu Dương Chiêu sư phụ, chính là ngự lâm quân tam đại thống lĩnh một trong, địa vị cùng thực lực đều cực cao. Nơi xa trên đường đá xanh, có bóng người phi tốc lướt đến. Tốc độ cực nhanh, mấy đạo nhân ảnh, thước tha mà tới. Rất nhanh, liền nhấc lên một trận cực tốc buôn tẩu ở giữa chỗ phun trào thanh phong. La Hồng nắm cổ kiếm địa dao, mũi kiếm còn tại chảy máu, nhìn về phía cách đó không xa, chỗ ấy có 7-8 đạo thân ảnh đứng vững, có khó có thể dùng che giấu tức giận. La Hồng, ngươi đúng là dám ở Tắc Hạ học cung hành hung. Cầm đầu là một thiếu nữ, mặc một thân màu lửa đỏ váy dài, khuôn mặt có phần đẹp, lông mày nhỏ nhắn liêu lông mày, tư thái hiểu điệu. Mà thiếu nữ bên người, đi theo mấy vị người mặc áo hồng váy thiếu nữ, trừ cái đó ra còn đi theo mấy vị sắc mặt khó coi thanh niên. Âu Dương Chiêu tội gì? Ngươi đúng là một lời không hợp liền giết hắn. Trung quanh thanh niên không có mở miệng, kia hỏa hồng váy dài thiếu nữ lại là chất vấn lên. La Hồng hất lên điệu dao kiếm, đem trên thân kiếm vết máu vấy khô, nhẹ nhàng ném đi, đem kiếm ném cho Tiểu Đậu Hoa, Tiểu Đậu Hoa luống cuống tay chân tiếp nhận kiếm. La Hồng không để ý đến thiếu nữ váy đỏ, mà là lườm Tiểu Đậu Hoa một chút, quắp, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng ngông, mắt nhìn phía trước, chân đạp bắt tự. Tiểu Đậu Hoa mím môi, vội vàng làm theo. Thiếu nữ váy đỏ kia cảm thấy mình bị xem nhẹ, lập tức giận dữ, một tấm gương mặt xinh đẹp leo lên mấy phần lửa giận đưa đến đỏ bừng. Người giết người còn lý luận. Thiên hạ này hay là đại hạ thiên hạ, Tắc Hạ học cung nơi ở, cũng là đại hạ vương thổ, trong mắt ngươi nhưng còn có đại hạ vương pháp. Thiếu nữ váy đỏ nói. Chung quanh mấy vị thanh niên cũng là cất bước mà ra, lạnh lùng nhìn xem La Hồng, giết Âu Dương Chiêu, ngươi cần cho chúng ta một cái công đạo. La Hồng nghe lời của những người này, không khỏi nở nụ cười. Hắn nhìn sắc trời một chút. Về sau, nhìn xéo những người này một chút. Ta tân tân khổ khổ trèo lên bách luyện thạch kính, lại gian nan thông qua thi viết trở thành phu tử đệ tử, chính là đến Tắc Hạ học cung bị khinh bỉ. Âu Dương Chiêu lấn ta tiểu kiếm thị của ta liền phải để khi dễ, các ngươi đạo lý gì? Đại hạ vương pháp lại lớn, cũng không hơn được kiếm trong tay của ta. La Hồng nói khẽ. Thanh âm không lớn, nhưng là ở trên Tắc Hạ học cung truyền ra, lại là để không ít người tâm tư gợn sóng, có chút xôn xao. Thật cuồng. Nhưng là, giữa lời nói, nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Làm các nơi thiên tài, bọn hắn tự nhiên là biết La Hồng gặp phải cái gì, trước lúc này, bao nhiêu người muốn giết La Hồng, mà La Hồng lại là tao ngộ như thế nào nguy cơ. Thời điểm đó đại hạ vương pháp ở đâu? Mà bây giờ, vị quận chúa này lại là cầm đại hạ vương pháp tới dọa La Hồng, xác thực có mấy phần buồn cười. Làm càn. Một tiếng quát chói tai, một vị thanh niên sải bước mà ra, nhìn chằm chằm La Hồng. Ngươi dám can đảm như vậy cùng Trường Bình quận chúa nói chuyện. Mà La Hồng thì là nhìn chằm chằm vị thanh niên này, nheo lại mắt. Thanh âm của ngươi. Có chút quen, lúc trước nhắc nhở Hoàn Nhan Sa Cổ. Là ngươi nói a? La Hồng buồn bã nói. Nói cho ta biết, tên của ngươi. Thanh niên kia thần sắc biến đổi, không nói. Trường Bình quận chúa nhìn chằm chằm La Hồng, một bộ liệt diễm váy đỏ trong gió phiêu đãng, không nói gì nữa. Nơi xa, Tiêu Nhị Thất lại là nhãn tình sáng lên, dựa vào cửa cung điện cột, cười to nói, người này gọi Ngụy Nhàn, là trong đại hạ hoàng cung vị kia Ngụy Thiên Tuế cháu nuôi. Tiêu Nhị Thất lời nói truyền đến, để trên quảng trường bầu không khí lập tức biến đổi. La Hồng nhìn về phía Tiêu Nhị Thất, Tiêu Nhị Thất nghịch ngợm trừng mắt nhìn. La Hồng hiểu ý cười một tiếng, hướng phía Tiêu Nhị Thất khẽ bước cằm, về sau, lấy ra sổ ra người, tại nhằm vào đối tượng cột viết xuống Ngụy Nhàn tên. Tiêu Nhị Thất thì là có mấy phần kích động nhỏ. Xuất hiện. Lạc Hồng công tử xách vợ nhỏ. Thu hồi sổ ra người, La Hồng nhìn Tiểu Đậu Hoa một chút, ngoắc ngoắc tay, đuổi theo. Về sau, áo trắng bay lên, mang theo nửa người huyết khí, mang theo ôm kiếm Tiểu Đậu Hoa, hướng phía ngoài cung điện đi đến. Trương binh quân chúa, cùng rất nhiều đại hạ thiên tài, lại là tại La Hồng tới gần lúc, theo bản năng nhao nhao nghiêng người nhường ra một con đường. Một ngày này, La Hồng tại Tắc Hạ học cung một kiếm giết người, cũng mang tiểu đầu hoa thong dong xuống núi. Không người dám cản. Xuân Phong tiểu lâu. Phu tử cùng Lý Tu Viễn ngay tại đánh cờ. Trên bàn cờ đã chi chít khắp nơi rất nhiều hắc bạch tử. Đối với Tà Tu cung trước chuyện xảy ra, bọn hắn cũng là rõ ràng biết được. Nhập Tắc Hạ học cung ngày đầu tiên, liền giết một học sinh. Tiểu sư đệ thật là đi. Lý Tu Viễn cười nói, rơi một con. Chúng ta tu nho cũng không phải tu Phật, không chủ trương cái gì bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Chúng ta khấu vấn chính là bản tâm, theo đuổi là thiên địa hạo nhiên, tâm niệm khác biệt, thì như thế nào tâm tư hạo nhiên, huống hồ La Hồng tiểu tử cũng không phải giết lung tung vô tội. Đi theo sau lưng La Hồng tiểu kiếm thị gọi là Diêu Tĩnh. Đế kinh Diêu ngự sử chi nữ. Phu tử cười nói, nhặt lên một viên bạch tử, rơi vào trên bàn cờ, rất nhanh lại khoát tay háo, đem rơi xuống quân cờ cho xách lên, trầm tư suy nghĩ về sau, lại đổi một vị trí lạc tử. Lý Tu Viễn đối với phu tử đánh đi lại hành vi đã thấy có trách hay không, hắn thì là kinh ngạc tại Diêu Tĩnh thân phận, liên tưởng đến chết đi Âu Dương Chiêu, tựa hồ minh bạch cái gì. Diêu ngự sử chi nữ a, đáng tiếc không sợ cường quyền, dám nói dám vạch tội Diêu ngự sử. Lại rơi đến cái chém đầu cả nhà thê lương hạ tràng. Lý Tu Viễn cảm khái. Phu tử cười cười, con bé này hay là Trương Hoài Nghĩa cứu. Trương thủ phụ. Lý Tu Viễn sững sờ, về sau không nói gì nữa, lầu nhỏ ở giữa liền lại khôi phục bình tĩnh. Hồi lâu, Lý Tu Viễn thanh âm lại lần nữa vang lên. Phu tử, vậy tiểu sư đệ giết người sự tình. Tiểu sư đệ vừa giết này, sợ là lại phải gây nên phiền toái không nhỏ. Phu tử cười khẽ. Không cần phải để ý đến, dù là hắn giết sạch nửa cái thiên hạ lại có làm sao, thực sự không được. Trở lại Tắc Hạ học cùng, lão phu cũng là bảo đảm hắn không việc gì. Tiểu tử kia có câu nói không sai, thành phu tử đệ tử, há lại vì bị khinh bỉ. Người A, La Hồng A, đều là chịu không nổi khí chủ. Lý Tu Viễn nhặt con rơi xuống, cười một tiếng. Phu tử đừng nói lung tung, ta có thể ôn nhu. Chương 100, hành tẩu chính đạo chi quang. Tây Bắc, cắt vàng đầy trời, mây đen cuồn cuộn. Gió nghẹn ngào, thổi khó mà tan hết sầu bi. Trên đại địa tiếng la giết đất bằng lên, đen nghịt binh lính lao xuống mà ra, giống như là hãn hải sông lên gọn sóng, hai tướng đụng vào nhau. Có võ tu khí huyết kinh thiên, tại trong quân trận hoành hành vô địch, cùng quân địch chém giết, một giết chính là một mảng lớn. Trăm hoa giết hết bách thảo buồn bã. Vô số thi thể đang nằm, máu chảy phiêu mái trèo, một trận đại chiến kết thúc, hai tướng thối lui, chỉ còn lại có từng bộ thi thể, ra ngựa bọc thây mà quay về. Trên tường thành nguy nga mà cổ lão, che kín vết đao, vết kiếm. Lô mũi tên. Một đạo lấy hắc giáp thân ảnh đứng lặng lấy, ánh mắt nhìn ngang rộng lớn bát ngát hoang dã. Phía sau hắn, từng vị tái bắc tướng chủ hành đao lập mã. Kim trướng Vương Đình đại quân, lui. Một vị có mấy phần nho ý tướng chủ tháo xuống mũ giáp, lộ ra dãi dầu xương gió khuôn mặt, ôn hòa nói. Lần này Kim trướng Vương Đình tựa hồ thật sự nổi giận, xuất binh 100,000, tại thiên đã nguyên chém giết. Một vị dáng người khôi ngô, trần trụi thân trên, tràn đầy vết đao vết kiếm đại hán, lại là cởi mở cười to. Ha ha, còn có thể bởi vì cái gì sự tình. Còn không phải trong đại hạ truyền về tin tức, công tử tại Tắc Hạ học cung bách luyện thạch trên bậc thang, đem thiên tài Kim Trướng Vương Đình toàn bộ cho giết sạch. Liên sát 8 vị thiên tài Kim Trướng Vương Đình, Kim Trướng Vương Đình vương tộc đã sớm giận không kèm được, trọng yếu nhất chính là, một vị thiên bảng thứ 10 hoàn nhan sa cổ đều bị công tử cho hố chết. Công tử lần này, làm thật đặc biệt mỗ mỗ xinh đẹp. La Hầu quay đầu nhìn đại hán này một chút, đại hán tiếng cười dần dần xấu hổ. Im miệng không nói thêm gì nữa. La Hồng tiểu tử kia, hoàn toàn chính xác đủ hung ác, lúc đầu đem Tắc Hạ học cung rời thiết đến An Bình huyện, là muốn cho La Hồng một chút áp lực, để hắn tại trong áp lực từ từ trưởng thành, không nghĩ tới. Hắn thế mà trực tiếp đem thiên tài Kim Trướng Vương Đình cho toàn bộ giết. Ngược lại là thật không nghĩ tới, Lao Trần nói hắn tu hành thiên phú mạnh, hiện tại xem ra thật mạnh. Vị tướng chủ nho nhã kia thì là có chút nhíu mày, công tử thiên phú mạnh rất tốt, Kim Trướng Vương Đình bởi vậy tức giận, thẹn quá thành giận xuất binh. Không đủ gây sợ, sợ chính là trong cung vị kia Huyền Ngọc Phi âm thầm chơi ngáng chân. Trên chiến trường đao thật thương thật kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ là sau lưng ám tiễn khó phòng. Trung quanh tướng chủ cũng là trầm mặc lại. Không nổi, bây giờ La Hồng bái nhập phu tử môn hạ, tùy tiện không chết được, ta ngược lại muốn xem hạ gia muốn làm sao giày vò. Lao tử liền lặng lặng nhìn xem. La Hầu nói, hắn hai tay che kín kén kia đặt tại thành lâu trên tường chắn mái. Nhìn qua ngoài thành khói lửa nổi lên bốn phía cắt vàng đại địa, ánh mắt rạng rỡ. Cùng lắm thì, lão tử rút đao. Từ Tắc Hạ học cung đi ra, Hạ Đông Sơn. Đi ngang qua giữa sườn núi bãi lớn, quét rất nhiều nhắm mắt dưỡng thần người hộ đạo một chút về sau, đón Triệu Đông Hán, La Hồng trực tiếp rời đi. Một hồi, trên núi cái kia một thân váy đỏ Trường Bình quận chúa mới là mang người, đi đến giữa sườn núi bãi lớn. Mà La Hồng, đã sớm mang theo tiểu kiếm thị nhát gan kia, biến mất tại rừng đào đường đá ở giữa. Một vị lão nhân tố y thì càng là trong chốc lát xuất hiện ở Trường Bình quận chúa bên người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quận chúa, không khỏi nhíu mày, nói, quận chúa, thế nào? Cái kia La Hồng tại trong học cung giết Âu Dương Chiêu. Quận chúa mặt lạnh lấy, nói. Lời nói rơi xuống, từng vị người hộ đạo nhao nhao mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lại. Lão nhân tố y thì cũng là không khỏi sửng sốt, lúc này mới nhập học ngày đầu tiên, kẻ này liền tại trong học cung hành hung giết người. Quận chúa nghiến răng nghiến lợi, thiên hà tiền bối, thừa dịp cái kia La Hồng còn chưa tới chân núi, đi đem hắn bắt trở lại. Lão nhân tố y thì nghe vậy, lại là vội vàng lắc đầu, quận chúa, không được, La Hồng bây giờ là phu tử đệ tử, nơi này là Tắc Hạ học cung phạm vi, vọng động phu tử đệ tử. Cho dù là nhất phẩm cao thủ, cũng không dám. Bất quá, ra cái này Đông Sơn liền tốt, phu tử sẽ không nhúng tay học cung bên ngoài sự tình, nhưng là La gia có Hóa Long kiếm, còn có viên mù lòa tòa chấn, cũng là không tốt động thủ. Huống hồ, La Hồng chính là La nhân đồ chi tử, động thủ càng là phải có điều kiêng kỵ. Trương Bình quận chúa cũng là bình tĩnh lại, vậy Âu Dương Chiêu chết vô ích. Lão nhân tổ y thì lắc đầu, cười nói, đương nhiên, quận chúa nếu là tức không nhịn nổi, muốn giao huấn La Hồng, kỳ thật cũng vẫn là có biện pháp. Trương Bình quận chúa nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thoáng qua lão nhân tổ y thì hỏi, thiên hà tiền bối có biện pháp nào? Mau nói, Tắc Hạ học cung sở dĩ được xưng là thánh địa tu hành, khả năng hấp dẫn đến từ các nơi đám thiên tài bọn họ nườm nượp mà tới, cho dù là thiên tài Kim Trướng Vương Đình đều không tiếc xâm nhập trại địch. Ngoại trừ trong Tắc Hạ học cung bách gia kinh điển, thánh nhân trung vang lên ý chí tẩy lễ bên ngoài, còn có một cái đáng giá nhất ca ngợi địa phương. Lão nhân tố y thì nói, theo lão nhân như vậy nhắc nhở, Trường Bình quận chúa tựa hồ cũng đoán được thứ gì, thiên hà tiền bối nói. Hẳn là Tắc Hạ học cung học hải bí cảnh. Đúng. Lão nhân tố y thì gật đầu. Thư Sơn có đường, học hải vô nhai, học hải bí cảnh chính là Tắc Hạ học cung một đại chân bảo, các thiên tài hướng tới chỗ, bởi vì ở trong học hải bí cảnh có thể hoàn thiện chính mình tu hành không đủ, thậm chí còn có cơ hội lấy được bách gia truyền thừa. Mà học hải bí cảnh là một chỗ phong bế chi địa, cho dù là phu tử cũng không quản được bên trong, ở nơi đó, mặc kệ phát sinh cái gì, đều cùng ngoại giới không quan hệ. Thế nhưng là, Tắc Hạ học cung học hải bí cảnh đã phong bế rất nhiều năm, không biết khi nào mới có thể mở ra. Quận chúa nhíu mày, nói ra. Lão nhân tố y thì cười cười, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường. Dưới gầm trời này bí cảnh, cũng không chỉ học hải bí cảnh. Ti Thiên Viện quản hạt lấy một cái bí cảnh, là Thiên Cơ bí cảnh, lấy thái tử đối với quận chúa sủng ái, chỉ cần quận chúa mở miệng, tất nhiên có thể làm cho thái tử hạ lệnh an bài Ti Thiên Viện đem Thiên Cơ bí cảnh chuyển qua An Bình huyện bên ngoài, lấy Thiên Cơ bí cảnh mang tới dụ hoặc, đến lúc đó. La Hồng dù là biết rõ có phong hiểm, cũng tất nhiên sẽ vào cuộc. Về phần trong bí cảnh sẽ phát sinh cái gì, quận chúa liền có thể tự hành an bài. Lão nhân tố y thì mà nói, để quận chúa đôi mắt càng ngày càng sáng. Thật có thể chứ? Thái tử gia gia sẽ vì ta an bài bí cảnh đến An Bình huyện. Quận chúa nội tâm có chút nhỏ không tin. Lão nhân tố y ghi lại là không nói gì thêm, thái tử di chuyển bí cảnh, chiếm cứ các phương nhân tố, không chỉ có riêng chỉ là vì quận chúa. Đi, thiên hà tiền bối, mang ta hồi cung. Ta muốn đi gặp thái tử gia gia. Trương Bình quận chúa suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói. Bất kể như thế nào, nàng cũng là muốn đi thử một lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bãi lớn, có xe ngựa sinh mây mù, đàng không mà lên. Trên bãi lớn phát sinh nói chuyện với nhau, La Hồng tự nhiên là không rõ ràng. Hắn mang theo Tiểu Đậu Hoa cùng Triệu Đông Hán về tới La Phủ, Tiểu Đậu Hoa trực tiếp liền trở về phòng đi, vui đầu nhập gối đầu, nàng cần hoãn một chút. Triệu Đông Hán biết trong Tắc Hạ học cung chuyện phát sinh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Diêu Ngự Sử tên, tại toàn bộ Đại Hạ Vương Triều người biết cũng là thật nhiều, là vì số không nhiều sẽ vì dân chờ lệnh, thanh chính liêm khiết, dám nói dám vạch tội quan viên. Đáng tiếc, đến gian nhân làm hại, rơi vào cái chém đầu cả nhà hạ tràng. Huống hồ, theo Triệu Đông Hán, cái kia Âu Dương Chiêu muốn khi dễ Tiểu Đậu Hoa, công tử giết chi có lỗi gì? Chẳng lẽ lại để công tử trơ mắt nhìn Tiểu Đậu Hoa bị khi phụ? Đổi hắn Triệu Đông Hán, đồng dạng sẽ giận mà rút đao. La Hồng về tới trong phòng, Triệu Đông Hán con mắt chuyển động một phen, ra phủ đệ. Ra La Phủ Triệu Đông Hán, thân hình tại trên đường dài bút đầu. Rất nhanh, liền đi tới bị giang hồ khách bọn họ vây chật như nêm cối trà lâu. Vừa vào trà lâu, không có chỗ ngồi trống, Triệu Đông Hán liền tùy ý đứng ở một bên, nghe trên trà lâu người kể chuyện miệng lưỡi lưu loát. Vừa tới tin tức, hôm nay chính là Tắc Hạ học cung ngày đầu tiên, Lạc Hồng công tử liền tại trong học cung hành hung giết người, giết còn là một vị ngự sử chi tử. Lại nói ngự sử chi tử kia, thiên tư cực cao, không biết thế nào lại là trêu chọc Lạc Hồng công tử, bị một kiếm xuyên qua yết hầu, thật sự là quá mức thê thảm. Nói thật, hôm qua Lạc Hồng công tử tại trên Bách Luyện Thạch Kính, liên sát 8 vị thiên tài người hồ, cố nhiên là đáng giá tán dương truyền tụng, nhưng hôm nay cử động lần này thật sự là có chút quá mức, giết mệnh quan triều đình chi tử, cũng có chút không nói đạo lý, giết chóc quen tay. Người kể chuyện nói, dưới đấy cũng là xôn xao, có tiếng phụ họa không khỏi nổ vang. Triệu Đông Hán ra mặt run run một hồi, cắn răng, là hắn biết, công tử tại trong học cung giết người tin tức, nhất định sẽ truyền ra, đến lúc đó, công tử danh dự, lại đem bị hao tổn. Bây giờ, ta lão Triệu thực lực không bằng công tử, không bảo vệ được công tử thân người an toàn, đã như vậy. Công tử danh dự, liền do ta lão Triệu đến giữ gìn. Triệu Đông Hán bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ. Thất phẩm võ tu khí huyết phun trào, đối với trên đài người kể chuyện một tiếng quát lớn. Người đánh giám. La Hồng về tới trong phòng. Thay đổi trên thân nhiễm máu áo trắng, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển trong đan điền tà sát chi khí, củng cố bây giờ tăng lên tới lục phẩm địa sát cảnh giới tu vi. Bất chi bất giác, hắn La Hồng cũng là lục phẩm người tu hành. Lần này nhập Tắc Hạ học cung, La Hồng thu hoạch to lớn, gõ chuông 360, trong đan điền ngưng tụ thánh nhân tướng, cái đồ chơi này hiệu quả hay là rất không tệ. Mặc dù để hình tượng của hắn cùng nhân vật phản diện một trời một vực, nhưng là, chí ít trợ giúp hắn kích thích ma kiếm Atula, ngưng tụ sát châu 72 khỏa, tu vi cũng là nhất cử bước vào địa sát chi cảnh. Có thể nói La Hồng đối với lần này thu hoạch, vừa lòng phi thường. 72 khỏa sát châu, chống ra đan điền, khiến cho La Hồng đan điền sát khí dung lượng trở nên vô cùng khổng lồ. Lúc đầu ngưng tụ 18 khỏa sát châu hình thành sát hoàn, liền có thể tấn cấp lục phẩm. Nhưng là, La Hồng ngạnh sinh sinh ngưng tụ 72 khỏa, hình thành 70 nhị sát châu vòng địa sát, khiến cho đan điền sát khí dung lượng tự nhiên là khổng lồ rất nhiều, mà khổng lồ như thế đan điền dung lượng, muốn chứa đầy tà sát chi khí, đến tốn hao quá thời gian dài dằng dặc. Vẹn vẹn dựa vào trong cơ thể con người ẩn chứa âm sát chi khí đến tràn đầy, sợ là muốn tới ngày tháng năm nào đi. Điều này cũng đúng một cái có chút để cho người ta nhức đầu vấn đề. Tâm thần khẽ động, La Hồng trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc màu đen. Cố bản bồi nguyên chuyển sát đan. Không biết đan dược này có hữu dụng hay không? La Hồng nghĩ nghĩ. Từ trong bình ngọc đổ ra một hạt đan dược. Đan dược hiện lên màu nâu đen, trên đó có một đạo lại một đạo đường vân màu máu, nhìn qua có mấy phần quỷ dị. Xích lại gần hít hà, hương vị có mấy phần cay độc. Đống nhiên đem đan dược nhét vào trong miệng, lộc cộc một tiếng nuốt vào trong bụng. Lập tức, đan dược tại dạ dày giống như là trong nháy mắt nổ tung, giống như một cái hỏa lô giống như, nóng bỏng thuận La Hồng toàn thân trong nháy mắt phóng xả ra. La Hồng đôi mắt lập tức đọc lại. Trên người hắn áo trắng không gió mà bay, thân thể bên trong huyết dịch tại sôi sùng sục, đang không ngừng lưu chuyển, giống như buôn lôi. La Hồng giờ phút này có chút ngộng, chủ yếu là dược hiệu này. Có chút cường hành. Hai viên đồng bì, bốn khỏa thiết cốt, năm viên sáu viên võ tiên khóc La Hồng còn nhớ kỹ đan dược này giới thiệu rõ. Giờ phút này, cảm thụ được thể nội sôi trào khí huyết, La Hồng chỉ cảm thấy, điều này nói rõ thật to đánh giá thấp dược hiệu. Vâng! Một tiếng gào rít, La Hồng sợi tóc giống như từng chiếc dựng thẳng, da thịt của hắn đúng là nổi lên điểm điểm màu đồng quang trạch. Một viên đan dược liền để La Hồng bước vào võ tu đồng bị cảnh. Cái này thành võ tu rồi. Dược hiệu phản ứng cũng quá mau lẹ đi. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, thể nội sôi trào khí huyết lao nhanh như giang hà, đông dưng im bặt mà dừng, trong nháy mắt ngực ròng. Trong kinh mạch truyền đến như tê liệt đau đớn, trào lên khí huyết ở giữa đúng là có tà sát chi khí sinh sôi. Trong đan điền, 72 địa sát hoàn bắt đầu xoay tròn, bộc phát ra kinh thiên hấp lực, đúng là đem tà sát khí toàn bộ hấp thu. Ngoa tào. La Hồng thật to lớn lớn đánh giá thấp đan dược này uy lực. Đây quả thực là tà tu thiết yếu thần đan. Cái nào tiểu cơ linh quỷ luyện đan sư, đúng là có thể nghĩ ra lợi dụng huyết dịch đến chắt lọc tà sát chi khí. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, trong khí huyết cũng là tồn tại âm sắt cùng chính dương chi khí cân bằng, khi khí huyết bạo dũng, âm sắt chi khí số lượng không phải cũng là tăng vọt, lúc này đem âm sắt cùng chính dương chi khí tách rời, liền có thể rút ra ra bảng bạc âm sắt chi lực. La Hồng lại đổ ra một hạt đan dược, nhét vào trong miệng, thân thể lại lần nữa hóa thành hồng lô, khí huyết trào lên không ngớt. Từ trong khí huyết không ngừng có tà sát chi khí bị rèn luyện chuyển hóa mà ra, dung nhập trong đan điền 72 địa sát hoàn. La Hồng thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Mà theo khí huyết chuyển đổi thành âm sát chi lực, La Hồng trên người chính dương chi khí cũng càng ngày càng sáng chói, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu sáng, cả người phảng phất hóa thân. Hành tẩu chính đạo chi quang. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, người ký hiệu nhãn hiệu mới nho thánh chuyển thế. liên tục dập đầu 4 khỏa đan dược, La Hồng võ tu cảnh giới đạt đến bát phẩm thiết cốt. Người khác võ tu đều là muốn chăm học khổ luyện, mà La Hồng chỉ là dập đầu 2 viên đan dược liền đạt tới, người so với người, tức chết người. Nếu để cho Triệu Đông Hán biết, sợ là muốn tìm cục gạch trực tiếp đâm chết. Nhưng là, phục dụng 4 khỏa đan dược, cũng đã đến La Hồng mức cực hạn. Đan dược này là kích thích nhân thể tạo huyết năng lực, mà khí huyết một mực bảo trì sôi trào cũng không phải là chuyện gì tốt, không ngừng đem khí huyết chuyển hóa làm âm sát, nếu là một mực bảo trì, cho dù là La Hồng cũng sẽ thâm hụt thân thể. Khi kết thúc viên thứ tư đan dược sinh ra khí huyết chuyển hóa về sau, La Hồng hai chân có chút như nhũn ra đứng lên, chân đang không ngừng run rẩy. Cố bản bồi nguyên đan dược. Kết quả kém chút đem La Hồng cho móc sạch. Cố bản bồi nguyên cái rắm. Thuốc giả hại chết người a. La Hồng trong lòng đậu đen rau muống, bất quá, thu hoạch cũng tịnh không phải là không có, trong đan điền của hắn 72 địa sát hoàn, chô góp nhặt tâm sát, bây giờ bỏ thêm vào hơn phân nửa. Đây cũng là để La Hồng hơi có chút an ủi, chỉ ít, những cái kia thâm hụt khí huyết, không tính là trống không tan biến mất. La Hồng một bộ áo trắng, sắc mặt có chút tái nhợt, đi tới trước gương đồng, nhìn xem trong gương đồng chính dương chi khí sáng chói chói mắt, so với trước đó càng thêm sáng lạ lúc, La Hồng trên mặt nụ cười hài lòng kia, trong nháy mắt cứng đờ. Tại sao lại càng đậm? La Hồng có mấy phần vô lực, hắn nghĩ lại, khí huyết âm sát bị rút đi, vậy còn dư lại chính dương chi khí, há không đều xếp tới bên ngoài thân. Trên người hắn chính dương chi khí càng ngày càng đậm, cũng là có nguyên nhân. Thế nhưng là, biết nguyên nhân, hắn lại bất lực sửa đổi hết thảy. Dù sao, trong đan điền của hắn âm sát là hút sướng rồi, đại giới luôn luôn muốn gánh chịu cùng bỏ ra. Không còn đi để ý tới những này, nếu không cải biến được, vậy liền lựa chọn không nhìn tới thuận tiện. Không nhìn tự thân cái kia sáng chói chói mắt chính dương chi khí, La Hồng trong lòng liền tốt thụ nhiều, hắn hoàn toàn như trước đây là bại hoại phía quan phương nhận định kia. Cố gắng hướng đại phôi đản tiến hóa bại hoại. Lấy ra sổ ra người, La Hồng lật đến trang địa. Vừa xem xét này, đôi mắt của hắn lập tức giật mình. Tội ác chỉ còn lại có 2010, so trước đó trọn vẹn thiếu đi 100, cái này khiến La Hồng trong chốc lát như bị sét đánh, giống như hóa đá. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? La Hồng không dám tin, vì cái gì hắn cái gì cũng không làm sao tội ác liền thiếu đi? Không, hắn không phải cái gì cũng không làm, hắn ở trong tắc hạ học cùng, giết Âu Dương Chiêu. Hắn giết người, làm sao tội ác ngược lại thiếu đi? Là ai đang giúp hắn rửa sạch tội ác? La Hồng bờ môi đều đang run rẩy, không hiểu có chút đau lòng, hắn góp nhặt những này tội ác, đều là lấy mạng đang liều a. Bách luyện thạch kính bên trên lấy mạng đang liều giết, lấy mạng khiêu khích cái kia nhất phẩm cao thủ Hoàn Nhan Sa Cổ, mới là rốt cục kiếm ra nhiều như vậy tội ác. Bây giờ, thế mà bị chụp 100. Quá thảm rồi. La Hồng khóc không ra nước mắt, ngồi phịch ở trên giường, ngay cả tu hành dục vọng cũng bị mất. Hồi lâu sau, La Hồng mới là xoay người mà lên, suy tư nửa ngày, lấy ra khối kia thanh đồng tà lệnh. Hắn muốn mạnh lên, ngoại trừ dựa vào tội ác hối đoái ban thưởng bên ngoài, còn có thể tìm chút tà tu mượn một tà sát chi khí. Phục dụng đan dược có tác dụng phụ, La Hồng đến bây giờ đều run chân, cho nên, hắn cảm thấy cần cải biến thoáng cái để thăng lên tu vi sách lược. Tìm tà tu mượn điểm tà sát chi khí, là cái lựa chọn tốt. La Hồng trước đó liền có quyết định này, bây giờ ngược lại là có thể biến thành hành động. Giơ tay lên, trên thanh đồng tà lệnh một chút, tâm thần chìm vào trong đó. Rất nhanh, La Hồng liền xuất hiện ở thiên địa tà môn trong không gian. Đây là La Hồng lần thứ nhất tiến vào thanh đồng tà lệnh thiên địa tà môn không gian, trước đó hắc thiết tà lệnh không gian La Hồng được chứng kiến, cả hai vẫn còn có chút khác biệt. Đầu tiên một chút chính là nhân số biến thiếu. Thanh đồng tà lệnh bên trong nhân số. So với hắc thiết tà lệnh nhân số ít hơn phân nửa. Mà lại, La Hồng còn có thể thấy được thiên địa tà môn phía trên, có một tấm treo dưới bảng cáo thị bên trong là đủ loại tà ác nhiệm vụ. La Hồng nhìn chằm chằm bảng cáo thị nhìn một hồi, sắc mặt có chút cổ quái. Địa bảng nhiệm vụ, đánh giết An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu La Hồng, nhiệm vụ ban thưởng, bản nguyên sát quang 100 sợi, thăng cấp bạch ngân tà lệnh tư cách. La Hồng, đại hạ vương triều tái Bắc đại tướng quân La Hầu chi tử, trấn Bắc vương La Cuồng cháu trai, An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, thiên phú yêu nghiệt, thất phẩm có thể giết ngũ phẩm, có được vượt cấp tác chiến chi lực, gõ thánh nhân trung 360 lần, đến thánh nhân ý chí tẩy lễ, trên thân chính dương chi khí nồng đậm, nghi nho thánh truyền thế, đặc biệt phá lệ trèo lên địa bảng treo giải thưởng. La Hồng thấy được đánh giết nhiệm vụ của mình, càng là thấy được liên quan tới chính mình giới thiệu, mặt lập tức đen. Nho thánh truyền thế. Ngươi ký hiệu nhãn hiệu mới nho thánh truyền thế, cả nhà ngươi đều nho thánh truyền thế. Bản công tử chính là phía quan phương nhận chứng bại hoại có được hay không? Có mắt không tròng thiên điệu tà môn rác rưởi này, sớm muộn muốn xong. La Hồng khí mặt mũi trắng bệnh. Thiên điệu tà môn dưới, có không ít bóng người trên đỉnh đầu danh tự đều là sáng. Rất hiển nhiên, những này nắm giữ thanh đồng tà lệnh tà tu, khoảng cách An Bình huyện. Cũng không xa. Tỉnh táo lại La Hồng nhìn lướt qua, phân tích bên dưới thế cục, trên đại thể cũng là hiểu rõ. Nhiều như vậy thanh đồng tà lệnh người nắm giữ, cũng đều là tiếp địa bảng nhiệm vụ, muốn tới giết hắn. Nếu không, lấy bây giờ có Tắc Hạ học cung tồn tại An Bình huyện, những này thiên địa tà môn tà tu tới gần, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tắc Hạ học cung người nắm giữ phu tử dù sao cũng là nho tu, Lý Tu Viễn càng là đường triều quan trạng nguyên, hội tụ chính khí trường hạ, có thể nói là tà tu khắc tinh. Thật là có không muốn mạng. Trước trước sau sau chết nhiều như vậy tà tu, có thể vẫn như cũng là có tà tu cái sau nối tiếp cái trước muốn giết ta. La Hồng nheo lại mắt. Trong lòng so đo đứng lên, ánh mắt rơi vào phần thưởng kia, bản nguyên sát quang 100 sợi. Có lẽ, là ban thưởng này hấp dẫn những tà tu này. La Hồng nuốt nuốt đầu, cảm giác mình thật không phải cái xứng trước tà tu, cái này bản nguyên sát quang. Là thứ độ gì? So với hắc thiết tà lệnh đồ tam đa cùng hồ chỉ thủy, thanh đồng tà lệnh tà tu cẩn thận rất nhiều, đều không thế nào giao lưu. La Hồng muốn hỏi thăm đều không có chỗ hỏi. Bất quá, có thể xác định chính là, cái này bản nguyên sát quang hẳn là đối với tà tu tu hành vô cùng có trợ giúp bảo vật. Nghĩ đến cái này, La Hồng trở tay liền nhận lấy giết chính mình nhiệm vụ. Nhận lấy đằng sau, La Hồng trong thanh đồng tà lệnh huyết linh cơ thân phận, liền cùng bảng cáo thị liên hệ ở cùng nhau. Ta lúc này nếu là ra khỏi thành, có phải hay không sẽ có một đống lớn tà tu vây giết ta? La Hồng nheo lại mắt. Có thể nắm giữ thanh đồng tà lệnh tà tu, tu vi hẳn là đều không yếu, chí ít đều là thất phẩm trở lên. Mà biết La Hồng có thể giết ngũ phẩm, còn dám xuất thủ tà tu, tu vi hẳn là đều tại ngũ phẩm, cùng ngũ phẩm trở lên. Nguy hiểm. Có lẽ còn là có chút nguy hiểm. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm. La Hồng ánh mắt lóe ra tinh mang. Hắn tiếp tục đảo bảng cáo thị, rất mau tìm được một đầu nhiệm vụ. Hoàng bảng nhiệm vụ, cáo tri An Bình huyện La Hồng hành tung, nhiệm vụ ban thưởng, tụ sắt đan 5 viên. Nhìn thấy nhiệm vụ này, La Hồng cười. Suy tư sau một lúc, tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời thông qua thanh đồng tà lệnh, viết xuống trả lời. Về phần câu trả lời này có hay không tà tu sẽ tin tưởng, La Hồng liền không được biết rồi. Tối nay, La Hồng sắp xuất hiện thành hướng Kê Sơn Thôn, tế điện hai vị cho hắn mà chết hộ vệ. Trong trà lâu, Triệu Đông Hán mặt mũi tràn đầy mặt sẹo đang ngọ ngoại, hắn lòng đầy căm phẫn đem người kể chuyện cho đẩy ra một bên, trầm đồng du dương nói đến công tử cử chỉ nhân nghĩa. Đem Âu Dương Chiêu xuất thủ đùa giỡn Tiểu Đậu Hoa, lại nói lên Âu Dương Chiêu cùng Tiểu Đậu Hoa ở giữa thù hận, càng đem Âu Dương ra hãm hại Diêu ra sự tình chấn động rất xuống rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng, ra kết luận, công tử giết Âu Dương Chiêu hoàn toàn là vì hàm đoàn mà chết Diêu ra báo thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán trà lặng im im mắng. Rất nhiều giang hồ khách trên mặt không khỏi nổi lên vẻ phẫn nộ. Ai cũng không nghĩ tới, trong này còn có một đoạn như vậy bí mật, quả nhiên, An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, Lạc Hồng công tử làm sao lại vô duyên vô cớ giết người. Công tử nhà ta, làm việc quang minh lỗi lạc, tâm địa thiện lương, lòng dạ khoáng đạt, giết cho tới bây giờ đều là người đáng chết. Công tử nhà ta khi nào lạm sát kẻ vô tội? Triệu Đông Hán trong mắt rưng rưng, nói. Toàn bộ trà lâu đều bị hắn thuyết phục, trong lúc nhất thời, tiếng khen vang vọng không dứt. Triệu Đông Hán cũng rốt cục vì chính mình đối nghịch một sự kiện, thực hiện nhân sinh của mình giá trị mà cảm giác được vui sướng. Nếu không cách nào bảo hộ công tử người, vậy hắn liền bảo hộ công tử thanh danh. Đế kinh. Tam phẩm ngự sử Âu Dương Phi biết được tin tức, cả người sủi lơ tại trên ghế, sắc mặt trắng bệnh. Con của hắn Âu Dương Chiêu, tiền đồ cỡ nào còn mang, đúng là chết thảm tại An Bình huyện. Rõ ràng là đi Tắc Hạ học cung tu hành, cũng là bị người giết chết tại trong học cung, mà lại hung thủ đến nay còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không người chứng trị. Cái này khiến Âu Dương Phi vạn phần đau lòng. Quận chúa mang về tin tức này thời điểm, để hắn nén bi thương, nhưng là, hắn sao có thể nén bi thương? Hắn Âu Dương gia cứ như vậy một cây dòng độc đinh. La gia La Hồng. Âu Dương Phi đôi mắt đỏ bừng, nghe được bên cạnh thê tử khóc giống rơi lệ thanh âm, càng là tức giận toàn thân run rẩy. Hắn trong đêm viết ba phần tấu chương. Vạch tội La Hầu. Vạch tội Lý Tu Viễn. Vạch tội phu tử. Đồng thời để cho người ta chuẩn bị xe ngựa, tiến cung hướng Huyền Ngọc Phi cung điện mà đi. Thâm cung. Trương Bình quận chúa tại tiểu thái giám dẫn dắt dưới, gặp được một thân tứ trảo mãng bào ngay tại xử lý tấu chương thái tử. Thái tử hạ cực nhìn xem Âu Dương Phi tấu chương, nghe Trương Bình quận chúa tự thuật cùng đề nghị, cười vớt vớt đầu của nàng, ánh mắt có chút thâm thúy. Thái tử ra ra, thiên cơ bí cảnh có thể đem đến An Bình huyện bên ngoài mở ra a. Không rời đi đến An Bình huyện, cái kia La Hồng khả năng không nguyện ý đi xa. Đem đến An Bình huyện bên ngoài, hẳn là liền có thể hấp dẫn La Hồng tiến về. Trương Bình quận chúa nói. Ta nhớ được Thái tử Gia Gia cùng La Gia quan hệ không tốt, Trương Bình nguyện ý giúp Thái tử Gia Gia. Trương Bình quận chúa ánh mắt tinh lượng. Thái tử cười cười, không nói chuyện, hắn mang theo Trương Bình quận chúa tại trên hành lang thanh thản hành tẩu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, hành lang cuối cùng, có mấy vị thái giám, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Điện hạ, Huyền Ngọc Phi có hồi âm tới. Tiểu thái giám không người nói. Thái tử nhận lấy tin, triển khai nhìn lướt qua, khóe miệng có chút cong lên. Tay run một cái, trong nháy mắt cả trương giấy viết thư liền bị chấn thành cho bụi. Thái tử quay người, ôn nhu vuốt vuốt Trường Bình quận chúa đầu, ánh mắt nhu hòa, giống như là hiền lành nhất trường bối. Trường Bình thật sự là quá ngoan, Gia Gia đáp ứng ngươi, hạ lệnh để Ti Thiên Viện đem thiên cơ bí cảnh đem đến An Bình huyện bên ngoài. Bất quá, La Hồng kẻ này như cha nó tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt, Trường Bình nhớ kỹ muốn bảo vệ tốt chính mình. Tối nay, đế kinh nhất định không bình tĩnh. Âu Dương Chiêu bỏ mình tắt hạ học cung tin tức, giống như một khối che trời cự thạch, nhập vào hán hải, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trấn Bắc Vương phủ. Một bóng người cung kính đứng ở Trấn Bắc Vương trước người. Trấn Bắc Vương La Cuồng thì là chắp lấy tay, râu tóc bay lên, nhìn qua bóng đêm, đôi mắt có mấy phần thâm thúy. Ly Thiên Hà để Trường Bình quận chúa đi tìm thái tử đem thiên cơ bí cảnh an trí đến An Bình huyện, đây là lão phu an bài một kế, La Hầu làm cái tắc hạ học cùng cho hắn nhi tử, lão tử liền làm cái bí cảnh cho cháu trai. Bất quá, thái tử hẳn là cũng nhìn ra, chơi một tay mượn đao giết người, đem tin tức cáo chi cho Huyền Ngọc Phi, lần này, thiên cơ bí cảnh coi như náo nhiệt. Trấn Bắc Vương nói, bóng người kia nghe vậy lập tức do dự nói, vương gia, vậy chúng ta muốn hay không cáo chi một chút công tử, để hắn đừng nhập thiên cơ bí cảnh. Trấn Bắc Vương nghe vậy, chắp lấy tay, trong đôi mắt giật mình hiện ra bách luyện thạch kính bên trên, mang theo nửa khối mặt nạ tươi cười, tóc bạc áo trắng, một kiếm giết hoàn nhan liệt hỏa La Hồng. Chân kim cần hỏa luyện. La Hồng tiểu tử thiên phú viễn siêu thường nhân, nhưng là thiên phú là một chuyện, kinh lịch kinh nghiệm lại là một chuyện. Trấn Bắc Vương nói. Bóng người kia không người, không nói nữa. Mà Trấn Bắc Vương ánh mắt lấp lóe, nhớ tới phu tử lời nói, lập tức nở nụ cười. Có lẽ, thiên cơ bí cảnh đằng sau, hắn nên chuẩn bị để La Hồng tiểu tử thử nghiệm tiếp xúc một chút bộ hạ cũ bọn họ. La Hầu khờ hàng kia, không trông cậy được vào, chỉ có thể trông cậy vào một chút cháu. Vào đêm, An Bình huyện. Triệu Đông Hán hồng quang đầy mặt trở lại La Phủ, vừa vặn gặp lưng đeo địa giao kiếm, chuẩn bị đi ra ngoài La Hồng. Lao Triệu, chuẩn bị một chút xe ngựa, chúng ta ra khỏi thành một chút. Ra khỏi thành. Triệu Đông Hán hồng quang đầy mặt lập tức tại gió mát quét dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Công tử lại phải đi ra ngoài. Mỗi lần công tử đi ra ngoài đều gặp tà ma, chỉ có đi tắc hạ học cung mới có thể yên tĩnh. Bây giờ công tử lại phải ra khỏi thành. Công tử ra khỏi thành làm gì? Triệu Đông Hán do dự một hồi, hỏi. La Hồng nhìn xem Triệu Đông Hán, quyết định đến cái lời nói dối có thiện ý, dù sao hắn cũng không thể đi nói câu ca a. Câu tả tu tới giết ta. Cái kia Triệu Đông Hán sợ là sẽ phải một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy chân của hắn, không để cho hắn ra khỏi thành. Cho nên, La Hồng sắc mặt mang lên mấy phần u buồn, nhìn về phía Minh Nguyệt vừa mới trèo lên bầu trời đêm, đúng là thật sự có mấy phần trăm mối cảm xúc nổn ngang, nói, ra khỏi thành đi Kê Sơn Thôn. Tế điện một chút hai vị kia bởi vì ta mà chết, cải biến ta sinh mệnh quỹ tích hộ vệ. Triệu Đông Hán nghe vậy, lập tức cảm động bịt miệng lại. Chương 102, hắn chỉ là đến đưa cái ban thưởng. Đêm dài, ánh trăng lẩn nấp. Nguyệt ban bị đen kịt đám mây dày đặc chỗ che đậy, khiến cho toàn bộ phổ thiên đại địa không chiếm được mảy may ánh sáng thoải mái. Một cỗ xe ngựa từ La Phủ mà ra, chậm chậm chạy ở trong đêm tối, móng ngựa cộc cộc giẫm đạp phố dài gạch xanh thanh âm, ở trong đêm tối mười phần chói tai. Triệu Đông Hán lái xe ngựa, hướng ngoài thành mà đi. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp, cảm xúc vạn phần ba động, công tử nhân nghĩa, để hắn mười phần cảm động. Kê Sơn thôn gặp phải mã phỉ, công tử hai vị hộ vệ bỏ mình, có lẽ cho công tử kích thích rất lớn đi, từ đó về sau, công tử liền bắt đầu hướng tới tu hành, đặt chân kiếm đạo, cho tới hôm nay trở thành tắc hạ học cung phu tử đệ tử. Hoàn toàn chính xác, hai vị kia thủ vệ cải biến công tử rất nhiều. Có thể đây chẳng qua là hai vị không tên không họ thủ vệ a. Công tử bây giờ thế mà còn có thể nhớ kỹ bọn hắn, đây mới là Triệu Đông Hán cảm động nguyên nhân chủ yếu. Trong xe ngựa, La Hồng ngồi xếp bằng, cổ kiếm địa giao hành dựng trên chân. Đối với Triệu Đông Hán không khỏi cảm động, La Hồng không hiểu nhiều, bất quá, La Hồng cảm thấy, khi Triệu Đông Hán biết mình ra khỏi thành, là vì hấp dẫn tà tu đột kích giết chính mình. Sợ là sẽ phải nước mắt đến rơi xuống, khi đó cũng không phải là cảm động, mà là bị sợ hãi. Bởi vậy, La Hồng không có cáo chi Triệu Đông Hán ra khỏi thành chân chính mục đích. La Hồng nhắm mắt lại, vận chuyển thể nội kiếm khí, trong kinh mạch truyền đến như tê liệt đau đớn để La Hồng có chút nhíu mày. kiếm đạo thiên phú của hắn, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây kém a. Bất quá, kém liền kém đi, La Hồng vận chuyển kiếm khí, đem kiếm khí một đạo lại một đạo điệp ra đến trong đan điền thành hình sát châu kiếm bên trong. Cả người trên người tinh khí thần cũng chậm chậm điều động đến đỉnh phong, vì nên đón chiến đấu kế tiếp. Bởi vì Tắc Hạ học cung tọa lạc tại An Bình huyện nguyên nhân, khiến cho An Bình huyện bốn phía, tà ma không dám xâm nhập, dù sao, Tắc Hạ học cung làm phu tử khống chế thiên địa tà môn tà tu một khi tới gần, sợ là sẽ phải băng tiêu tuyết tan. Trừ phi là phía quan phương nhận chứng tà tu, như thế Tắc Hạ học cung sẽ mở một mặt lưới, đồng thời cho đăng lâm trong học cung học tập tà tu kinh điển cơ hội. Bất quá, bây giờ An Bình huyện bên ngoài, lần lượt từng bóng người tại bốn phía trong rừng rậm phi tốc lướt ngang, rời xa An Bình huyện. Thân cây chập chờn, tuôn rơi chấn động rất xuống từng mảnh phi diệp. Những thân ảnh này trô lao xuống phương hướng. Là Kê Sơn Thôn. La Hồng tối nay bí mật ra khỏi thành, hướng Kê Sơn Thôn tế điện bởi vì hắn mà chết thủ vệ tin tức, ở trong vòng tà tu truyền ra. Khi từng vị tà tu mắt thấy một cỗ xe ngựa điệu thấp ra khỏi thành thời điểm, trong con ngươi của bọn họ lập tức buộc phát ra thao thiên sắc cơ. Nguyên bản, những tà tu này cũng là không tin trong nhiệm vụ kia tin tức. Dù sao, người bây giờ muốn giết La Hồng rất nhiều. La Hồng nếu là tiếp tục ngốc ở trong An Bình huyện, có Tác Hạ học cùng, có Trần Thiên Huyền thủ hộ, La Hồng an nguy tự nhiên là không có gì đáng ngại. Nhưng là, hắn thế mà lựa chọn bí mật ra khỏi thành. Mặc dù là trời tối người yên, điệu thấp ra khỏi thành, nhưng là, làm sao có thể giấu giếm vô khổng bất nhập thiên điệu tà môn? Hiu hiu hiu. Từng vị trong ánh mắt buộc lộ vẻ hưng phấn tà tu phi tốc bắt đi. Những này tiếp nhận địa bảng nhiệm vụ đám tà tu tựa hồ kết thành mặt trận thống nhất. Cũng không tính ở ngoài An Bình huyện động thủ, dù sao, mới ra An Bình huyện, một khi xảy ra chuyện, một khi La Hồng cầu viện, có lẽ Lý Tu Viễn cùng Trần Thiên Huyền, đều có thể tốc độ cực nhanh đi mà tới. Nếu La Hồng dự định đi Kê Sơn Thôn, vậy rất nhiều tà tu cảm thấy, Kê Sơn Thôn chính là tốt nhất xuất thủ địa điểm. An Bình huyện, huyện Nha. Đèn đuốc sáng trưng. Một vị thủ vệ vội vàng mà đến, hất lên áo giáp, sắc mặt có mấy phần bối rối. Lưu huyện lệnh chính uống trà, nhìn xem một chút đơn kiện. Vị này cửa thành thủ vệ tiến vào, để Lưu huyện lệnh trong lòng không khỏi một lộ bộ, hơn nửa đêm thủ vệ đến đây, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Phát sinh cái gì rồi? Lưu huyện lệnh chấn định lại, hỏi. Thủ vệ kia không người nói ra, Lưu đại nhân, vừa rồi La Hồng công tử cùng hắn thủ vệ, lái xe đi ra khỏi thành, thuộc hạ cảm thấy việc này kỳ quặc, chuyên tới để bẩm báo. Cái gì? La Hồng ra khỏi thành rồi. Lưu huyện lệnh nghe vậy, ra mặt lắc một cái. Hắn ra khỏi thành làm cái gì có nói sao? Lúc này ra khỏi thành làm cái gì? Ở trong An Bình huyện, hắn La Hồng tính mệnh an toàn nhất, một khi ra khỏi thành, không có Hóa Long kiếm, không có Lý Trạng Nguyên, không có Tắc Hạ học cung. Rất nguy hiểm. Nghe nói thiên địa tà môn đã sớm đem hắn tính mệnh treo giải thưởng treo ở trên địa bảng, đây chính là chỉ có triều đỉnh tứ phẩm trở lên mệnh quan mới có tư cách. Lưu huyện lệnh mặt đều đen. Luôn cảm giác tối nay nếu không quá bình tĩnh. Ngoài cửa, có bóng người phi tốc mà vào. Hất lên đỏ thấm áo choàng Lạc Phong thần sắc nghiêm trọng. La Hồng ra khỏi thành rồi. Lạc Phong đi theo phía sau Tử Vi cùng Phương Chính, cũng là sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Lúc này ra khỏi thành. Vô cùng nguy hiểm. La Hồng tiểu tử này, lỗ mãng, hắn không biết bây giờ có bao nhiêu tà tu muốn giết hắn. Lạc Phong lắc đầu. Thủ vệ thủ thành kia hít sâu một hơi, nói, ngay từ đầu, nhỏ cũng không để cho. Nhưng là, La Hồng công tử nói cha hắn chính là tái Bắc La Hầu, nhỏ cũng không dám ngăn cản. Bất quá La Hồng công tử cũng đã nói, hắn biết mình thân phận đặc thù, cho nên cố ý trời tối người yên thời điểm điệu thấp ra khỏi thành, hắn lần này đi Kê Sơn Thôn, chẳng qua là vì chết đi hai vị thủ vệ tế điện. Trong huyện nha, hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, bùi ngùi tiếng thở dài vang vọng. Lạc Phong bên hông đeo đao, đi ra huyện nha, nhìn qua vậy không có mảy may ánh trăng bầu trời đêm. Lưu huyện lệnh cũng là để chén trà xuống, sắc mặt có mấy phần nghiêm nghị. La Hồng công tử không hổ là ta An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu. Nhân nghĩa làm cho đau lòng người. Lạc Phong ngược lại là không nói thêm gì, mang theo Tử Vi cùng Phương Chính, tìm tới ngựa, ba người trong đêm ra khỏi thành, đuổi theo La Hồng xe ngựa. Hy vọng có thể vượt qua. Ngọn đèn ung dung nhảy lên, trên bức đèn bên dưới chập trùng. Tỏa ra khách sạn trong phòng hai bóng người. Khổ Nguyệt Hòa Thượng chấp tay hành lễ, ngồi xếp bằng, trên mặt của hắn mang theo mê mang, mang theo vài phần bàng hoàng. Tại bên người của hắn không xa, thì là một vị Lao Hòa Thượng. Viên Thượng Sư Thúc. Ta thật sai lầm rồi sao? Ta rõ ràng kiền tâm hướng Phật, vì sao trong lòng chậm chạp không cách nào sinh ra Phật, mà cái kia La Hồng, sát tâm nồng đậm, sát tính nổi lên bốn phía, giết thiên, giết địa, giết người, nhưng trong lòng có Phật. Phu tử đề phát cháo, rõ ràng Phật ra luật thiền, có tốt hơn càng thích đáng phương thức xử lý, độ hóa chúng sinh, nhưng vì sao? La Hồng một câu đáp gì, giết chi có thể đến phu tử thưởng thức. Khổ Nguyệt lòng tràn đầy đều là mê mang. Ngọn đèn chiếu rọi bóng dáng, thức tha mơ hồ. Lao hòa thượng kia gõ mõ, mõ thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở trong phòng. Khổ Nguyệt, người tướng. Trong lòng cầu Phật, không đáp là ngoại vật lây chỗ quấy nhiễu, một lòng hướng Phật, cuối cùng có thể trong lòng có Phật. Về phần phu tử vì sao thưởng thức La Hồng trả lời sát tâm nổi lên bốn phía kia, sư thúc không cho được ngươi trả lời, bởi vì sư thúc không phải phụ tử, không hiểu phu tử suy nghĩ. Lao hòa thượng nói, Khổ Nguyệt lại là mím môi lắc đầu, đối với Lao hòa thượng trả lời rất không hài lòng, Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vậy vì sao, La Hồng tay cầm đồ đao, trong lòng cũng là có Phật. Lao hòa thượng gõ mõ động tác trì trệ. Dù là hắn bây giờ là nhất phẩm đại kim cương cảnh cao tăng, nhưng cũng bị Khổ Nguyệt vấn đề cho giật mình. Đúng vậy a, cái kia La Hồng sát khí như vậy thịnh, vì sao trong lòng có thể sinh ra Phật? Suy nghĩ hồi lâu, tại Khổ Nguyệt trong ánh mắt mong chờ, Lao hòa thượng tiếp tục gõ mõ, nói, có lẽ, La thí chủ chính là Phật đà chuyển thế, trời sinh có Phật. Khổ Nguyệt nghe được đáp án này, trong đôi mắt chờ mong lập tức mất diệt. Đây không phải hắn mong muốn đáp án. Tìm Phật, tìm Phật, tìm được một phương tịch mịch. Khổ Nguyệt mê mang, không cam lòng. Dưới ngọn đèn, Khổ Nguyệt hòa thượng bóng dáng rung động xoắn xuýt, giống như tại trong bể khổ dãy rủa. Khổ Nguyệt đứng dậy, ra khách sạn, tại trên nóc nhà cảm thụ được đêm khuya gió lạnh quét, dạng này để có thể để hắn cảm giác đến có chút nhẹ nhõm. Đồng nhiên, Khổ Nguyệt thấy được một cỗ xe ngựa tại trên đường dài chạy mà qua, trực tiếp đi ra khỏi thành. Khổ Nguyệt lái xe chính là La Hồng thủ vệ, trong xe ngựa kia, chính là La Hồng. Khổ Nguyệt hòa thượng thầm nghĩ nghĩ, nhảy xuống, đi theo xe ngựa mà đi. Trong khách sạn, Lao hòa thượng gõ mõ động tác ngừng. Quên một chút ngoài cửa sổ, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Trong rừng rậm, một đạo toàn thân lôi cuốn tại trong áo bào đen bóng đen, giống như là một con rơi đồng dạng treo ngược tại trên cành cây. Áo bào đen đúng là vi phạm với quy luật tự nhiên, chưa từng rủ xuống. Thân ảnh mặc hắc bào lấy ra một khối thanh đồng tà lệnh, chỉ bất quá cùng bình thường thanh đồng tà lệnh không giống nhau lắm chính là, trên thanh đồng tà lệnh này có ánh sáng điểm lấp lóe. La Hồng hoàn toàn chính xác ra khỏi thành, hơn nữa còn là tiến về Kê Sơn thôn. Cùng cái này hoàng bảng nhiệm vụ trả lời, đúng là hoàn toàn nhất trí. Huyết linh cơ vị trí liền tại phụ cận, hướng phía Kê Sơn thôn phương hướng mà đi, có lẽ đối phương cũng dự định tập sát La Hồng. Nếu là có cơ hội, có lẽ có thể kiếm một chén canh. Vạn nhất cầm xuống La Hồng đầu người, đã có thể phát tài rồi. Bản nguyên sát quang 100 sợi, đủ để cho ta bước vào tứ phẩm. Bất quá, trước đó, trước cho nàng đưa đi hoàng bảng nhiệm vụ ban thưởng đi. Thiên điệu tà môn nhiệm vụ ban thưởng, từ trước tới giờ không kéo dài cấp cho, chúng ta khẩu hiệu, sứ mệnh tất đạt. Thân ảnh mặc hắc bảo thân thể bỗng nhiên triển khai, một bên nhìn chằm chằm trên thanh đồng tà lệnh điểm sáng. Một bên giống như là đêm tối con rơi đồng dạng phi tốc lướt ngang mà ra. Xe ngựa từ đi, ở trên đường tiến về Kê Sơn thôn. Triệu Đông Hán sắc mặt nghiêm túc, tâm thần trước nay chưa có trịnh trọng, hắn không dám có bất kỳ buông lỏng. Bánh xe phi tốc chuyển động, nghiền nát trên mặt đất nhỏ vụn cục đá, phát ra âm thanh chói tai. Thất phẩm võ tu, nhìn ban đêm năng lực cực mạnh, dù là bây giờ ánh trăng lờ mờ, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ ràng con đường phía trước, không đến mức đi nhầm đường. Đông Dương Triệu Đông Hán toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác được có một cỗ băng lãnh hàn khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, phảng phất có con rơi vô cánh thanh âm, tựa hồ có dạ nha bầy bay ồn ào. Trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, La Hồng đống nhiên mở mắt ra, lông mi cau lại. Trong đan điền của hắn có ba thanh sát châu kiếm, ẩn chứa kiếm khí đáng sợ, mỗi một chiếc đều là chồng kiếm khí 99. Dọc theo con đường này, không ngừng vận chuyển kiếm khí, tiêu hao lại tái sinh, liên tục chồng ba thanh sát châu kiếm, một khi bộc phát, uy lực vô địch. Nhanh như vậy đã có tà tu xuất hiện. La Hồng lấy ra thanh đồng lệnh bài, phát hiện thanh đồng lệnh bài đang không ngừng run rẩy, ý vị này có thiên địa tà môn tà tu đang không ngừng tới gần. Lao Triệu, dừng xe. La Hồng nói. Thanh âm nhẹ nhàng từ xe ngựa trong buồng xe truyền ra. Triệu Đông Hán đột nhiên lôi kéo dây cương, ngựa cao cao dơ lên móng trước, trong miệng mũi phun ra tê minh nhiệt khí. Trung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. La Hồng xốc lên xe ngựa, từ đó đi ra. Trên người chính dương chi khí ở trong đêm tối như ánh trăng rọi khắp nơi. La Hồng quay đầu, căn cứ thanh đồng tà lệnh truyền đến cảm giác, quay đầu nhìn về hướng bên phải rừng rậm. Lấy La Hồng bây giờ thị lực, rất nhanh liền thấy được trong rừng rậm trên một thân cây, một đạo hắc ảnh treo ngược. Thế thì treo bóng đen cũng nhìn thấy La Hồng, cũng là thấy được La Hồng trong tay nắm thanh đồng tà lệnh. Bầu không khí phảng phất tại giờ khắc này, trở nên không gì sánh được xấu hổ cùng an tĩnh. La Hồng trong tay thế mà trong tay nắm giữ thanh đồng tà lệnh. cái kia hoàng bảng trên nhiệm vụ huyết linh cơ chính là La Hồng. Vị tà tu như đêm tối con rơi này dùng mình. Hắn là thiên địa tà môn Giang Lăng phủ phân đà dưới trướng hoàng bảng tà tu sứ, phụ trách phân phát hoàng bảng ban thưởng. Mà bây giờ, hắn tựa hồ phát hiện một bí mật lớn. Hiện tại, còn phát cái giám ban thưởng. Chạy! La Hồng trong tay nắm giữ thanh đồng tà lệnh, vậy có hay không khả năng, chuyện tối nay? Rất có thể là một cái âm mưu. La Hồng thiết kế cái bẫy cùng âm mưu. Vị này thiên địa tà môn hoàng bảng tà tu sứ, sắc mặt sợ hãi, mặc dù có lục phẩm tu vi, nhưng là, giờ phút này hắn chỉ muốn trốn. Nhưng mà, hắn vừa mới truyền thân, liền phát giác thân thể của mình cứng đờ, phảng phất bị dây thừng cho trói buộc chặt. Trong cái bóng của hắn, có một đạo thô to khôi ngô bóng đen giống như đầm nước thủy quỷ, chậm chậm hiện lên, níu lại mắt cá chân hắn. Mà bốn phía, một đạo lại một đạo bóng đen, tại rừng rậm thước tha trong bóng cây hiện lên. Đem hắn vây quanh. Có tiếng nổ vang vọng. Một đạo đen như mực sát châu phi kiếm lôi cuốn lấy ẩn mà không nổ khủng bố chồng nguy năng, treo tại trước mặt hắn, phun ra trong nháy mắt có thể chém giết kiếm khí của hắn. Tà thuật. Tà kiếm. Vị này thiên địa tà môn hoàng bảng tà tu sứ trong lòng không dám tin xác định. Hắn tựa hồ lại phát hiện cái gì khó lường đại bí mật. Được xưng là chính đạo chi quang La Hồng lại là vị tà tu. Nghĩ đến đây, vị này tà tu trong nháy mắt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Không biết La Hồng tin hay không. Hắn thật chỉ là đến đưa cái hoàng bảng ban thưởng đó a. Chương 103, nên kết thúc. Kiềm chế kiếm khí, không ngừng áp xúc ở trong sát châu kiếm, chỉ cần một sợi dây thoáng buông lỏng, liền sẽ có quấy mưa gió uy năng triệt để bộc phát, rào diệt sinh cơ. Vị kia quỳ dạp dưới đất hoàng bảng tà tu sứ, im lặng không nói, không dám loạn động. Nội tâm của hắn bị trước nay chưa có trùng kích, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, trong truyền thuyết An Bình huyện chính đạo chi quang, lại là một vị tà tu, mà lại là thủ đoạn thông thiên tà tu. Nhìn xem trong rừng một đạo lại một đạo tà ảnh, tư thế khác nhau, tản ra con mắt màu đỏ tươi thần theo dõi hắn, giống như trong địa ngục từng cái ác quỷ, để hắn tà tu này đều cảm giác được mấy phần hàn ý cùng sợ hãi. Bực này tà thuật, trước đây chưa từng gặp. Hắn hiểu được. Hắn biết quá nhiều. Treo tại hắn trên mặt thanh phi kiếm này, mỗi thời mỗi khắc đều tại phóng thích lấy thao thiên sắc cơ. La Hồng để Triệu Đông Hán ở trên xe ngựa trông coi, còn hắn thì áo trắng bay lên ở giữa từ trong rừng đi tới. Chung quanh tiếng ve kêu bên thai không dứt, lộ ra có mấy phần u tĩnh, có mấy phần quỷ dị. Nguyệt Hắc Phong cao giết người lúc. La Hồng bình tĩnh nhìn quỳ dạp dưới đất tà tu. Một vị lục phẩm tà tu, lấy bây giờ La Hồng tầm mắt, tự nhiên là không thèm để ý. Bất quá, vị tà tu này trực tiếp quỳ dạp trên đất cầu xin tha thứ, ngược lại là La Hồng không có nghĩ tới. Tại hạ chỉ là đến đưa nhiệm vụ ban thưởng, hoàng bảng nhiệm vụ ban thưởng. Tu sát đan. Tà tu nói. Đưa ban thưởng. La Hồng sững sờ. Về sau, nheo lại mắt, dường như nghĩ tới điều gì, nguyên bản La Hồng hiếu kỳ, trong thiên địa tà môn nhiệm vụ ban thưởng là như thế nào tặng, hiện tại xem ra. Là đưa chuyển phát nhanh phương thức A. Bất quá, tà tu này biết mình vị trí, là bởi vì thanh đồng tà lệnh có định vị tác dụng A. Trong lúc nhất thời, La Hồng có chút hăng hái nhìn xem vị tà tu này, dù sao, đây coi như là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đạo thiên địa tà môn nhân viên công tác, không chừng có thể thông qua người này. Đào ra phía sau thiên địa tà môn quái vật khổng lồ này. Tại hạ là Giang Lăng phủ phân đà hoàng bảng tà tu sứ, họ Hoàng Tiên Siêu, phụ trách hoàng bảng nhiệm vụ, lần này là chuyên môn đến đưa nhiệm vụ ban thưởng, tại hạ không thấy gì cả. Hoàng Siêu nói, tư thái của hắn thả rất thấp, La Hồng thế nhưng là có thể giết ngũ phẩm thiên kiêu hoàn nhan liệt hỏa tồn tại, lấy hắn lục phẩm tu vi, sợ là không đủ một kiếm đâm. Giang Lăng phủ phân đà, thiên địa tà môn còn có phân đà. La Hồng lông mày không khỏi vẩy một cái. Hoàng Siêu nói, không chỉ có Giang Lăng Phủ, thiên điệu tà môn tại Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở Đại Phủ trên cơ bản đều có phân đà. La Hồng cũng không vội mà giết Hoàng Siêu, cảm giác đây có lẽ là chính mình hảo hảo hiểu rõ thiên điệu tà môn một cái cơ hội. Thiên điệu tà môn phân đà thực lực như thế nào? Hoàng Siêu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn La Hồng một chút, cái này La Hồng sẽ không đánh lấy đem Giang Lăng Phủ thiên điệu tà môn phân đà tận diệt tâm tư a. Trong lúc nhất thời, Hoàng Siêu có chút do dự. La Hồng cười cười. Nâng lên hai ngón tay chậm chậm vẫy một cái. Khôi Ngô Địch Sơn tà ảnh lập tức trong lỗ mũi phun nhiệt khí, to lớn cánh tay cơ bắp run run, đem Hoàng Siêu cho nắm chặt nhấc lên. Hồ Chỉ Thủy khặc khặc cười không ngừng, nâng lên quả trượng, chống rông có gai nhọn sinh ra, hướng phía Hoàng Siêu toàn thân đâm vào. Thiên điệu tà môn phân đà, có một vị phân đà chủ thực lực là nhị phẩm, địa bảng nhiệm vụ ban thưởng cấp cho đều do đà chủ tiến hành. Ngoại trừ đà chủ đâu? La Hồng tiếp tục hỏi. Đà chủ phía dưới còn có huyền bảng tà tu sứ cùng hoàng bảng tà tu sứ. Huyền bảng tà tu sứ thực lực là ngũ phẩm đến tam phẩm, nhân số 7-8 người, hoàng bảng tà tu sứ thực lực đều tại ngũ phẩm trở xuống, nhân số 2-30 cụ thể không biết. Hoàng Siêu không muốn chết, cho nên đem thiên địa tà môn hết thảy đều cho chấn động rất xuống. Bất quá, những tin tức này đối với một chút thế lực lớn mà nói, cũng không tính là bí mật gì. Nhưng là, muốn biết phân đà vị trí, vậy liền rất khó. Thiên địa tà môn phân đà vị trí, cho dù là các đại thế lực đều rất khó rõ ràng, đây cũng là thiên địa tà môn có thể sống vọt tại Tam Đại Vương Triều ở giữa nguyên nhân. Hoàng Siêu trả lời, để La Hồng có chút nhíu mày, cái này thiên địa tà môn phân đà thực lực. Còn rất khá, nếu là theo tông môn thực lực luận, so cùng một chút nhị lưu tông môn. Mà đây chỉ là thiên địa tà môn một cái tiểu phân đà thôi. Chỉnh thể đến xem, cái này thiên địa tà môn thực lực, so với một chút đỉnh lưu tông môn khả năng đều cường hãn hơn. Khó trách thiên địa tà môn có thể quần nhau tại Tam Đại Vương Triều ở giữa mà không bị diệt. La Hồng tiếp xuống lại lần lượt hỏi chút vấn đề, Hoàng Siêu ngược lại là đều biết đều nói. Dù sao, Hoàng Siêu đối với La Hồng vẫn hơi hiểu biết, đây là một kẻ hung ác, giết người không chớp mắt ngon nhân, đặc biệt là đối với tà tu, tàn nhẫn không gì sánh được, nếu là hắn trả lời không tốt, La Hồng sợ là một kiếm đem hắn cho đâm chết. La Hồng nhìn xem Hoàng Siêu, đang do dự muốn hay không giết. Hoàng Siêu lập tức run sợ, công tử, tại hạ nguyện ý thần phục với công tử, chỉ cầu công tử tha tại hạ một mạng, ta vừa trở thành hoàng bảng tà tu sứ không lâu, còn có rất lớn hy vọng có thể tấn thăng. Tương lai trở thành huyền bảng tà tu sứ cũng chưa từng chịu không có khả năng. Ta có thể trở thành công tử nội ứng. Hoàng Siêu quỳ rạp trên đất, vội vàng nói. La Hồng ngược lại là bị người này nói sửng sốt một chút, lông mi cau lại, rơi vào trầm tư. Hoàng Siêu thấp thỏm nhìn xem chính dương chi khí như hồng La Hồng, bẩm ở hô hấp, rất sợ hô hấp của mình, đã quấy rầy La Hồng, ác La Hồng, để La Hồng làm ra giết hắn quyết định. Hoàng Siêu nghĩ nghĩ, tăng thêm chính mình sống sót thẻ đánh bạc, nói, công tử. Thiên địa tà môn chính là đường kim trên đời nhất đẳng tình báo thu hoạch địa, tại hạ là hoàng bảng tà tu sứ, biết đến tình báo rất nhiều, công tử về sau nếu là muốn biết tình báo gì, cứ việc tìm tại hạ. Tình báo? La Hồng đôi mắt có chút sáng lên. Một cái lục phẩm tà tu thôi, giết hay không vấn đề không lớn, nếu là thật sự có thể khống chế, tất nhiên là lợi nhiều hơn hại. Nhìn xem Hoàng Siêu, La Hồng trên khỏe miệng trọn. Giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một viên sát châu thành hình. To bằng nắm đấm sát châu không ngừng xoay quanh, rất nhanh, ngón út to bằng móng tay nhỏ sát châu tách rời mà ra. Há mồm. La Hồng nói. Hoàng Siêu hơi biến sắc mặt, nhưng là cảm thụ được chung quanh từng vị tà ảnh màu đỏ tươi đôi mắt, còn có hồ chỉ thủy khắc khắc cười lạnh, bất đắc dĩ há miệng ra. La Hồng cong ngón búng ra, cái kia màu đen sát châu liền nổ bắn ra chui vào trong miệng của hắn. Hảo hảo ở tại trong phân đà ẩn tăng tốt, không cần bại lộ, đừng có ý xấu, nếu không. Bành. La Hồng cười nói. Hoàng Siêu dùng mình một cái, một thân chính dương chi khí La Hồng, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, giống như ma quỷ. Đúng rồi, địa bảng ban thưởng cái kia bản nguyên sát quang là cái gì? La Hồng thu hồi sát châu kiếm, hỏi. Bản nguyên sát quang, là một loại thiên địa tự nhiên hình thành bảo vật, cực kỳ khó được, chỉ có tại cực sát chi địa, cũng hoặc là tà vương vẫn lạc chỗ mới có tồn tại, có thể cung cấp tinh thuần sát lực, trợ giúp tà tu tu hành, cùng đạo môn tiên thiên tử khí. Phật gia tu di huyền quang, nho gia thánh nhân chính khí so sánh, chỉ thấp một bậc. Hoàng Siêu cung kính đứng ở La Hồng bên người, nói. La Hồng nghe vậy, con mắt không khỏi có chút sáng lên, đồ tốt ta. Hán 72 địa sát hoàn, cần rất nhiều âm sát mới có thể góp nhặt đầy, nếu là có bản nguyên sát quang, tốc độ tu hành này tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, đáng tiếc, địa bảng ban thưởng là do đà chủ tự mình vận chuyển, một vị nhị phẩm vận chuyển ban thưởng, La Hồng nếu là muốn thiết kế đối phương coi như khó khăn. Thực lực không đủ, lung tung thiết kế chỉ có muốn chết. Công tử, ngươi là dự định thiết kế lừa giết bọn này tay cầm thanh đồng tà lệnh tà tu sao? Hoàng Siêu hỏi. La Hồng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, nhưng là ý vị thâm trường. Hoàng Siêu không khỏi dùng mình một cái, tên điên. Những tà tu này trêu chọc ngươi a? Bất quá, Hoàng Siêu hay là miễn cưỡng toát ra định mặt cười, vậy công tử phải cẩn thận chút mới tốt. Những tà tu này đều là ngon nhân, mỗi cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Nếu không những tà tu này phần lớn đều sẽ gia nhập phía quan phương nhận chứng tà tu tông môn, sẽ không lăn lộn ở trong thiên địa tà môn. La Hồng nhẹ gật đầu, ta đây biết được. Về sau, lườn hồ chỉ thủy tà ảnh một chút, tâm thần khẽ động, hồ chỉ thủy tà ảnh mang theo khắc khắc cười lạnh, dung nhập Hoàng Siêu trong bóng dáng. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy lạnh cả người. Làm xong những này, La Hồng liền không tiếp tục ở lâu, thu hồi mặt khác tà ảnh, quay người rời đi. Ta nếu có sự tình tìm ngươi, sẽ dùng tà lệnh cùng ngươi câu thông. La Hồng nói xong người đã biến mất tại giữa rừng rậm. Đêm tối thế lãnh, giống nhau Hoàng Siêu băng lãnh nội tâm. treo tại trong đan điền của hắn hát châu, còn có ẩn nấp tại hắn trong bóng dáng tà vật. Hoàng Siêu không nghĩ tới chuyến này, đưa ban thưởng, đúng là đem chính mình cho tống táng. Từ hôm nay trở đi, hắn trở thành La Hồng ở trong thiên địa tà môn ám tử. Không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục ám tử. Về tới trên xe ngựa, Triệu Đông Hán nhìn thấy Bình An trở về La Hồng, lập tức thở dài một hơi. Công tử, thế nào? Triệu Đông Hán hỏi. Tà tu kia có chút chân trượt, để hắn chạy, bất quá chỉ là lục phẩm tà tu, không đáng để lo. La Hồng nói. Triệu Đông Hán lập tức có chút lo lắng. Công tử, chúng ta đây khả năng là bị tà tu theo dõi, không bằng trở về đi. Sao có thể trở về đâu? Hố đều đào xong, liền chờ những tà tu kia tới nhảy vào. La Hồng lắc đầu, không sao, chúng ta đi nhanh về nhanh liền có thể. Triệu Đông Hán bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa điều khiển xe ngựa, hướng Kê Sơn thôn phi tốc rong ruổi mà đi. Trên đường đi, cũng là bình an. Rất nhanh, liền đã tới Kê Sơn thôn. Triệu Đông Hán nhưng như cũng không dám buông lỏng, bởi vì hắn cảm giác toàn bộ Kê Sơn thôn, âm phong trận trận, không hiểu có cỗ túc sát chi khí, đất bằng mà lên. Kê Sơn thôn bị án cũng không phải là bí mật gì, đại lý tự sứ giả Lạc Phong cũng đã tra ra hung phạm, chính là ẩn nấp tại An Bình huyện người chế tạo tà ma hồ chỉ thủy. Triệu Đông Hán thất phẩm võ tu khí huyết, ở chỗ này phảng phất đều muốn trở nên lãnh tịch giống như. Từng luồng khí tức căm trầm, để hắn dùng mình. Công tử! Bầu không khí không đúng lắm, chúng ta trở về đi. Triệu Đông Hán trên trán toát ra mồ hôi lạnh. La Hồng thì là cười cười, áo trắng không nhiễm bụi, đi ra xe ngựa, từ trong xe ngựa lấy ra một chút tế điện dùng ngọn nến cùng giấy tiền vàng mã. Trung quanh dần dần nồng nặc lên tà sát chi khí, để La Hồng nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Bất quá, nhìn xem cảnh giác không gì sánh được beo đao mà đứng Triệu Đông Hán, ngược lại là có chút đau đầu. Lao Triệu thực lực quá yếu, là phiền phức. La Hồng trong lòng hơi động, nhìn về phía Triệu Đông Hán sau lưng toát ra ánh mắt khiếp sợ. Triệu Đông Hán bị La Hồng ánh mắt này giật mình. Đống nhiên quay đầu, liền nhìn thấy trong cái bóng của hắn có quỷ ảnh hiện hiện. Mà La Hồng thì là nâng tay lên, thủ đao đánh xuống, đống nhiên một kích nện ở Triệu Đông Hán cái cổ. Triệu Đông Hán chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, co quắp trên mặt đất, ngất đi. Mỗi khi công tử làm đại sự trước, hắn đều được choáng. Đem Triệu Đông Hán ném trở về xe ngựa. La Hồng dẫn theo sáp trắng đến cùng giấy tiền vàng mã, đi hướng bãi tha ma phương hướng. Xếp bằng ngồi dưới đất. Cổ kiếm điệu dao đặt nằm ngang đầu gối, La Hồng đốt lên hai cây bảy ngọn nến, đốt giấy tiền vàng mã. Nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, La Hồng đôi mắt lại là dần dần có chút hoảng hốt. Nhân sinh quỹ tích của hắn, đích thật là từ chỗ này bắt đầu phát sinh cải biến, lần này tế điện, không chỉ là tế điện chết đi hai vị thủ vệ. Cũng là tại tế điện mai táng tại một thời không khác đi qua. Ánh nến thăm thẳm, lá cây rền vang. La Hồng chăm chú một tấm lại một tấm đốt giấy tiền vàng mã, ánh lửa đập ra thanh âm rất nhỏ. Tại yên tĩnh không gì sánh được tĩnh mịch sơn thôn ở giữa quanh quẩn. Đinh linh linh, đinh linh linh. Giữa bộ ngực thanh đồng tà lệnh đang không ngừng run rẩy vô cùng kịch liệt, giống như là muốn run nát giống như. Điều này đại biểu lấy chung quanh một vị lại một vị tà tu tại ở gần. La Hồng cười khẽ, giống như chưa tỉnh. Không có trăng hoa đêm tối, là cực tốt giết người đêm. Nương theo lấy tiếng xào xạc, một đạo lại một đạo tà tu thân ảnh, từ trong bóng tối phóng ra bộ pháp, hiện hiện thân ảnh. Bọn hắn tư thái khác nhau, có vũ mị độc hạt nữ nhân, có lưng còng như rùa lão giả, có ngồi ngay ngắn bốn vị hồng phấn khô lâu dơ lên ghế tiệu, khuôn mặt âm trầm đáng sợ lão nhân. Tà sát chi khí như đám mây dày đặc cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đúng là để La Hồng trên người chính dương chi khí đều thoáng lộ ra mở đi mấy phần. Bọn hắn nhìn chằm chằm La Hồng, toát ra cười quái dị, tham lam cùng sắc cơ. Dù là trong tình báo La Hồng có thể giết hoàng bảng ngũ phẩm, nhưng là, bọn hắn lần này đến Kê Sơn thôn. Có như thế nhiều thủ đoạn quỷ dị ngũ phẩm tà tu. La Hồng tất nhiên khó thoát một kiếp. Ở đây tà tu rất cẩn thận, bọn hắn từng điều tra chung quanh, xác định không có Hóa Long kiếm, cũng hoặc là Lý Tu Viễn các cường giả đi theo. Cái này Kê Sơn thôn bốn phía, đích đích xác xác chỉ có La Hồng một người. La Hồng đích đích xác xác là để tế điện chết đi thủ vệ. Bọn hắn lúc này mới yên tâm xuất hiện, dù sao, bọn hắn căn bản không dám nghĩ, La Hồng sẽ thiết kế lừa giết bọn hắn nhiều như vậy ngũ phẩm tà tu. Bọn hắn cũng không thấy đến La Hồng có gan này. Đem cuối cùng một chồng giấy tiền vàng mà để vào đống lửa. La Hồng phủi tay, cười khẽ, giống như đều đến đông đủ. Những tà tu này đều là tiếp nhiệm vụ tới giết hắn, theo La Hồng. Chết đáng đời. Một trận gió thổi tới, lá cây sàn sạt vang, gợi lên trên bầu trời nặng nề tầng mây, như như ngầm hiện ánh trăng hạ xuống, để La Hồng trên người chính dương chi quang sáng chói đứng lên. Thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại giữa rừng rậm, để rất nhiều tà tu trong lòng không khỏi siết chặt. Nên kết thúc. Chương 104, Đế. Đại trương, vạn chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu. Thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại bãi tha ma bốn phía, để từng vị tà tu trên mặt nổi lên vẻ ngạc nhiên. Rất nhiều ý thức nguy cơ cường đại tà tu, lông tơ dựng thẳng, nhưng cũng là có một ít tà tu, toát ra mỉa mai cười. Kẻ này khả năng còn không hiểu được hắn bây giờ đối mặt nguy cơ. Hết thảy 28 vị tà tu, trong đó lục phẩm tà tu 8 vị, ngũ phẩm tà tu 20 vị. Đều là tiếp địa bảng nhiệm vụ, lần này xuất hiện, chỉ vì giết ngươi. Trần Thiên Huyền không tại, Lý Tu Viễn, phu tử cũng là chưa từng xuất hiện, ngươi lần này là thai kiếp khó thoát. Lợi ích động nhân tâm, giết ngươi, nhất cử lương tiện, không chỉ có thể đảo loạn đại hạ vũng nước đục này, càng có thể hoàn thành địa bảng nhiệm vụ, thu hoạch được 100 sợi bản nguyên sát quang. Có một vị ngũ phẩm tà tu nở nụ cười lạnh, hắn quanh thân, tà sát nồng đậm cuồn cuộn. La Hồng chiến tích bọn hắn biết được, trên bách luyện thạch kính, lấy lực lượng một người, liên tục chém giết 8 vị thiên tài kim trướng vương đỉnh, trong đó càng có hoàng bảng thiên tiêu. Bây giờ La Hồng, trên hoàng bảng cũng là xếp hạng 36 vị. Một vị duy nhất lấy thất phẩm tu vi đăng lâm hoàng bảng thiên tiêu. Nhưng là, đám tà tu vẫn như cũ không sợ hãi, dù sao, bọn hắn nhân số nhiều lắm. Ngũ phẩm vây đánh, hay là ngũ phẩm tà tu vây đánh, cho dù là tứ phẩm tu sĩ, đều có thể muốn nuốt hận. Đây cũng là đám tà tu lực lượng. Tà tu, so với tu sĩ tầm thường càng sợ chết hơn, nếu là không nắm chắc, bọn hắn sẽ không tới vây giết La Hồng. Nếu không có nơi này cách An Bình huyện quá gần, lấy địa bảng nhiệm vụ dụ hoặc tính, có thể sẽ có tứ phẩm trở lên tà tu tới giết ngươi. Một vị vũ mị như xà hạt nữ tà tu cười lạnh. La Hồng từ dưới đất đứng lên thân, nắm địa giao kiếm, chủ địa phương. Xoay người, sau lưng giấy tiền vàng mà tại trong lửa đốt, nương theo lấy nhàn nhạt khói đen, La Hồng đầy người chính dương chi khí sáng chói chói mắt. Liếc nhìn một chút 28 vị tà tu, đây là một phần kinh người lực lượng, nếu là không có Tắc Hạ học cung cùng Trần Quảng ra, những tà tu này, giết sạch An Bình huyện, như ăn cơm uống nước, dù là trong An Bình huyện có Lạc Phong. Nhưng là, Lạc Phong đối mặt những tà tu này, cũng là gánh không được. Áo trắng đồng bền đứng lên, La Hồng cầm kiếm, trận chiến này, hắn cũng không tính từ từ sẽ đến, hắn cũng không phải đến rèn luyện chính mình. Dù là hắn đặt bẫy, nhưng là, La Hồng rõ ràng, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Thân là tà tu La Hồng rất rõ ràng, tà tu, rất tà ác. Giơ tay lên, nửa khối mặt nạ lơ lửng. Nhìn xem mặt nạ tà quân, La Hồng hít sâu một hơi, trên thực tế, hắn cũng không phải là rất muốn vận dụng mặt nạ tà quân. Bởi vì, mỗi một lần đeo lên mặt nạ tà quân, đều sẽ đụng phải mặt nạ vừa ý chí ảnh hưởng, cứ việc loại ảnh hưởng này rất ít rất nhỏ. Nhưng là, tóm lại là để cho người ta khó chịu. Tốc chiến tốc thắng, sau đó, trở về cho tiểu tiểu kể chuyện xưa. La Hồng đeo lên mặt nạ trước, nỉ non một câu. Sau một khắc, mặt nạ đống nhiên trùm lên trên mặt. Tịch lanh đêm, mang theo vài phần ý lạnh, đặc biệt là ra An Bình huyện sau Tử Thôn. Dùng Tử Thôn để hình dung một chút không đủ, Kê Sơn thôn sớm bị giết sạch, bây giờ toàn bộ thôn không có mưa ai, gào thét âm phong quét mà qua, phảng phất có thể nghe được đến từ âm gian các thôn dân gầm thét. Khổ Nguyệt Hòa Thượng một mình tới đây, trên người cà sa màu trắng tại trong gió đêm quét. Hắn chấp tay hành lễ, trên thân ẩn ẩn có Phật quang chiếu rọi, cùng mảnh này đêm tối không hợp nhau. Trong thôn cỏ dại rậm rạp, Khổ Nguyệt cau mày, nhìn qua nơi xa bầu trời đêm, ẩn ẩn có thể thấy được, một đạo lại một đạo giao thoa tung hoành tà sát, như biển mây màu đen tại cuồn cuộn ra từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ. Tà tu như mây, đây cũng là kiếp. La Hồng đêm khuya ra huyện thành, chính là ứng kiếp nạn này. Cố ý, cũng hoặc là vô ý. Khổ Nguyệt Hòa Thượng nỉ non. Hồi lâu, hắn tụng niệm xuống Phật hiệu. Chấp tay hành lễ, túi đầu, tựa hồ đang trầm tư. Tiếng vó ngựa gấp rút mà kịch liệt, đem trên mặt đất đá vụn đều cho bắn bay ra rất xa. Lạc Phong túi người trên lưng ngựa, trên lưng đỏ thâm áo choàng đang tung bay. Phương Chính cùng Tử Vi cũng là rục ngựa đi theo, ba người giống như là ba đạo tia chớp màu đen, tại trên đường núi phi nhanh, từ An Bình huyện bên ngoài đi Kê Sơn thôn. Lấy bọn hắn rục ngựa tốc độ, so với xe ngựa tốc độ nhanh hơn một đoạn, hẳn là đuổi theo kịp, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng là tới cùng trợ giúp. Mà tại bọn hắn ngựa đạp qua đường núi không lâu sau, An Bình huyện nha môn bọn bộ khoái xài bước bốn đầu, đương nhiên tốc độ so với rục ngựa liền muốn chậm hơn rất nhiều. Lưu huyện lệnh biết được La Hồng ra khỏi thành tin tức, quyết định thật nhanh, lập tức để bộ đầu mang theo tất cả thành viên tổ chức xuất phát cứu viện. Cứu viện không cứu viện kỳ thật không quan trọng, Lưu huyện lệnh chỉ là vì tỏ thái độ, dù sao 5.000 hắc giáp quân còn ở ngoài An Bình huyện thao luyện đây. Sai phái ra tất cả bộ khoái sau, Lưu huyện lệnh chỉ là mặc vào cẩm bào quan phủ, đeo lên mũ quan, chính thức không gì sánh được rời đi huyện nha. Bóng đêm nặng nề, hắn đến Đông Sơn dưới. Đông Sơn chi đỉnh, cung khuyết lâu vũ tại đường đá hai bên cây hoa đảo, lúc ẩn lúc hiện. Lưu Huyện Lệnh thở ra một hơi, trèo lên bậc thang thẳng lên, tại lưng chừng núi bãi lớn, rừng hoa đào ở giữa, chắp tay hướng cung quyết, đem La Hồng ra khỏi thành sự tỉnh cáo chi. Đông Sơn hoa đào bãi. Một gốc cây đào mở sáng lạ, từng đóa hoa đào kiểu diễm, ở trong đêm tối nhiều có chút loe ánh sáng. Lý Tu Viễn trên mặt đất bày ra một đầu chăn mỏng, nằm nghiêng ở dưới cây hoa đào, tay cầm thánh nhân thư quyển. Hắn liếc qua lưng chừng núi bãi lớn Lưu Huyện Lệnh, nghe Lưu Huyện Lệnh lời nói, không khỏi nhíu mày. Tiểu sư đệ thật là làm ầm ĩ. Ban ngày vừa giết Âu Dương Chiêu, nửa đêm lại ra khỏi thành gây tà tu. Thật sự là một khắc đều không được yên tĩnh, liền không thể học một ít sư huynh ta, im lặng đọc sách, làm dưới cây hoa đảo Mỹ nam tử tốt bao nhiêu. Lý Tu Viễn lắc đầu. Xuân Phong tiểu lâu ở giữa, phu tử liền nến đèn đang nhìn điện tịch. Nghe Lưu Huyện Lệnh lời nói, không khỏi lắc đầu bật cười. Không sao, để hắn đi thôi, hắn nếu dám ra khỏi thành, là kiếp, là phúc, đều theo hắn. Phu tử nói. Thanh âm của hắn tựa hồ dung nhập vào trong gió, bay ra Xuân Phong tiểu lâu, bay vùn vụt cung quyết, bay qua cánh hoa đảo ở giữa, truyền đến Lưu Huyện Lệnh bên hai. Lưu Huyện Lệnh toàn thân chấn động, sắc mặt cung kính hơn. Mà trong tiểu lâu, phu tử khép lại sách, nhìn về phía thiên ngoại bóng đêm. Ban ngày vừa gõ thánh nhân trùng, nửa đêm liền đi tìm tà tu. Ngang bướng tiểu đồ, xem ra càng được thật tốt dạy bảo. Phu tử cười một tiếng, đầy phòng đều là sán lạ. La phủ. Trần quản gia hất lên một kiện áo xanh, đi ra phòng, dạo bước đến bờ ao hoa sen. Trong ao cá chép chơi đùa, run loạn bình tĩnh mặt hồ. Viên Mù Lòa ôm cây gậy trúc, ngồi tại đỉnh tạ bên trong, đục ngầu ánh mắt nhìn qua hồ nước đang ngẩn người. Công tử ra khỏi thành đi, muốn ta đuổi theo sao? Viên Mù Lòa nói. Trần quản gia cười lắc đầu, để hắn đi thôi, công tử trong lòng hiểu rõ. Nếu dám ra khỏi thành, nên minh bạch sẽ tao ngộ cái gì? Chúng ta không có khả năng cái gì đều giúp đỡ, hắn cuối cùng cần học được dương cánh. Viên Mù Lòa nghe hiểu, cảm khái một câu, công tử thiên tư chắc tuyệt, đáng tiếc thời gian tu hành quá chậm, nếu không bây giờ trèo lên hoàng bảng top 10 không là vấn đề. Về sau ở trước mặt công tử, chớ có khen hắn thiên phú quá tốt, dễ dàng kiêu ngạo, cùng La ra một cái đức hạnh. Trần quản gia chân thành nói. Viên Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng. Hồi lâu, trong sân yên lặng xuống tới. Viên Mù Lòa đục ngầu ánh mắt nhắm ngay tóc trắng phơ Trần quản gia, nói ra, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngươi cam tâm cứ như vậy từ từ chết đi. Giang hồ lại không ngươi hóa long kiếm truyền thuyết. Trần quản gia ngồi ở trong đình tạ, hai vị đã từng ân oán khó tiêu hai người, lại là có thể bình tâm ôn hòa tâm sự. Cái nào thừa cái gì truyền thuyết? Chỉ có đầy người bừa bộn, năm đó ta bại triệt để, bây giờ càng là chỉ còn nửa tàn thân thể, nơi nào còn có cái gì tốt không cam lòng. Viên Mù Lòa im lặng. Năm đó một trận chiến, ngươi kiếm tâm bị phá, tu vi ngã cảnh rơi nhị phẩm, kiếm thị bỏ mình, một trận đại phong lưu, thành một trận chuyện cười lớn. Ta đều thay ngươi không cam tâm. Ta từng tại tâm cao khí ngạo thời điểm bại vào ngươi, thậm chí bị ngươi chọc mù hai mắt, nhưng là ta phục, bởi vì ngươi thật sự là mạnh, nhưng là, ta không hề từ bỏ, bởi vì ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta thương chỗ cùng, không có gì không phá. Viên Mù Lòa nói, mà bây giờ ngươi, giống như tang gia gia khuyển, là trốn tránh hiện thực hèn nhát, chỉ có cầm kiếm lực, lại không chém địch tâm, ngày đó đối địch, ta tất thắng ngươi. Ta nếu là ngươi vị kia kiếm thị, chắc chắn mắng ngươi cầu huyết lâm đầu. Trần quản gia kinh ngạc nhìn qua ao hoa sen. Trong ao hoa sen phảng phất chiếu rọi ra một tấm nụ cười sán lạ. Hồi lâu, hắn bật cười lớn. Viên Mù Lòa, ngươi nói đúng. Đắp lên mặt nạ La Hồng, tại rất nhiều tà tu trong ánh mắt, tóc đen đầy đầu hóa thành tóc bạc, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt trở nên mơ hồ mà quỷ dị. Giơ lên mặt, lộ ra một vòng cười tà. Tăng phúc thủ đoạn A. Mặc cho ngươi lại thế nào tăng phúc. Lần này đều hẳn phải chết. Một vị kiều tích xinh đẹp nữ tà tu nói. Máu của chính đạo chi quang, tất nhiên sẽ rất mỹ vị. Nữ tà tu nói xong, vươn phấn nộn cái lưỡi, liếm liếm thon dài ngón tay. Chung quanh không ít tà tu cũng là phát ra cười lạnh, nhưng là, bọn hắn cười lạnh, thế nhưng là tâm thần lại là căng cứng. La Hồng thời khắc này trạng thái, cho bọn hắn mang đến cực lớn kiềm chế. Mặt nạ tà quân dưới La Hồng hất cằm lên, dáng tươi cười bắt đầu từ từ tràn lan. Ngươi nói ai? Chính đạo chi quang. Lời nói rơi xuống. Hiu. Áo trắng tay háo quật không khí, nổ ra liên tiếp tiếng vang. Mặt đất đều nổ tung một cái hố, mà La Hồng thân ảnh đã biến mất, lấy cực nhanh tốc độ, tới gần nữ tà tu kia. Trong nháy mắt, toàn bộ bài tha ma kình khí nổi lên bốn phía, tà sắt quẩn quẩn như dao xả. Từng vị tà tu đều là thi triển ra thủ đoạn. Nữ tà tu nhìn xem trong nháy mắt tới gần nàng La Hồng, trên mặt toát ra vẻ âm tàn, một trưởng vỗ tại phình lên ngực, phấn nộn môi đỏ đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đoàn hắc vụ. Đây là một đoàn có được cực mạnh tính ăn mòn xương độc. La Hồng nếu là tới gần, sợ là trong nháy mắt muốn bị độc huyết nhục thối giữa. Trung quanh ngũ phẩm tà tu cũng là buộc phát thủ đoạn, có quỷ sát hiện hiện, bãi tha ma nứt ra, có thi thể hư thối bò lên. Càng có đem chính mình luyện thành ngân thi tà tu buộc phát cường hoành sát cơ. Áo trắng bay lên. Đối mặt độc vật, La Hồng tâm thần khẽ động sát châu hiện hiện, hóa thành 10 chuôi khoan kiếm như bài bổ kẹ giống như trồng mở, hóa thành to lớn cây quạt. Đống nhiên một cái, lôi cuốn lấy dao thoa tung hoành kiếm khí. Xương độc bị thổi phản công tại nữ nhân trên người, nữ nhân huyết nhục trong nháy mắt bị ăn mòn, phát ra thê lương rú thảm. Sắt châu lại biến, hóa thành từng chôi phi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích ra đến, đúng là cùng rất nhiều tà tu công phạt thủ đoạn va chạm, thoáng cách trở. Mà La Hồng cũng không có một kiếm đánh chết tà tu nữ kia, thân thể xoay tròn, áo trắng bay lên, địa giao kiếm vung lên tiên nhân phủ đỉnh chi thế, đập vào nữ nhân đỉnh đầu. Đem nữ nhân đập quỳ rạp trên đất. Hai thanh sát châu kiếm gào thét mà ra, xuyên qua nữ nhân song trường, máu tươi chảy đầm địa. Khiến cho nữ nhân không cách nào phản kháng, chỉ có thể phát ra thê lương tiếng la. La Hồng áo trắng tung bay, hướng nữ nhân bên người đi qua, dường như từ trong bụi hoa qua, vươn tay, nhẹ nhàng tại nữ nhân đỉnh đầu vỗ, như nhặt hoa một đóa. Nữ nhân chỉ cảm thấy trước mắt nổi lên 72 khỏa sát châu hình thành sát châu hoàn, trên người tà sát chi khí bị áp chế không cách nào động đậy, xuống một cái trước mắt, bị La Hồng 72 sát châu hoàn hút cái không. La Hồng trên người chính dương chi khí càng ngày càng sáng chói. Mà nữ nhân trừng lớn mắt. Đế! Đế! La Hồng nhíu lên khỏe miệng có chút cứng đờ. Ngươi mới là đệ đệ. Về sau, La Hồng trên bờ vai không lại lần nữa ngưng tụ một viên sát châu, bấm tay viên bi, châu hóa phi kiếm, hướng nữ nhân cái cổ sát qua, đợi La Hồng phóng ra hai bước, nữ nhân ánh mắt ảm diệt, đầu lâu vô lực rủ xuống. Mấy hơi thở, một vị ngũ phẩm tà tu liền tử vong. La Hồng thủ đoạn để chung quanh đám tà tu kinh hãi, nữ nhân kia thế nhưng là ngũ phẩm tà tu à, có được lấy sức một mình đổ thành chấn tà tu. Chết thế mà nhanh như vậy. Mặt nạ tà quân dưới La Hồng, có chút nhíu mày, các ngươi. So trong tưởng tượng của ta yếu. Lời nói rơi xuống, một bên cất bước, một bên vươn tay. Nhắm ngay nữ tà tu thi thể. Đứng lên. Thanh âm nhàn nhạt, tại tịch lanh trong đêm tối quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lao xuống thẳng hướng La Hồng tà tu. Thân thể đều là cứng đờ. Bởi vì, nữ tà tu kia bóng dáng một trận núp đích, một đoàn luyện chuyển bóng đen đứng lên, trong tà ảnh vong linh tại không cam lòng gào thét. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Mà càng làm cho chung quanh tà tu dùng mình chính là. Dưới chân của bọn hắn, một đạo lại một đạo bóng đen dán thân thể của bọn hắn hiện hiện. Có lưng đeo quan tài sa di, có tay cầm loan đao hồ nữ, cũng có cơ bắp khôi ngô võ tu. Còn có rất nhiều tà tu tà ảnh hiện hiện. Tình báo có sai. Thiên điệu tà môn tình báo có sai. Đây là đạo môn câu thần triệu hồn thuật sao? Vì sao có loại tà khí cảm giác? Cái giám đạo môn, đây là luyện hồn bí thuật. Ngoan độc tà thuật. Rất nhiều ngũ phẩm tà tu không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi phát ra tiếng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, La Hồng ra khỏi thành, nguyên lai căn bản chính là một cái bẫy, để bọn hắn tự chui đầu vào lưới cục. Bọn hắn coi là La Hồng là cá, giờ phút này mới biết, bọn hắn mới là La Hồng trong mắt cá. Vâng. Có thực lực mạnh mẽ ngũ phẩm tà tu, không có chiến đấu tâm tư. Bộc phát khí cơ, đẩy ra dây dưa tà ảnh, dự định hướng phía nơi xa bắt đi. Những tà ảnh này giết không chết, diệt không hết. Chết đi tà tu, lại sẽ hóa thành tà ảnh, liên tục không ngừng. Mà lại, bọn hắn phát hiện trong đan điền tà sát bị không hiểu áp chế. Này làm sao đánh? Tuyệt vọng, sợ hãi, ác mộng bao phủ bọn hắn. Tà dị mặt nạ cười, trong đêm tối này, giống như địa ngục quân chủ mỉm cười. Khi thiên địa quy về yên tĩnh, chỉ còn giấy tiền vàng mà bị đốt cháy rất nhỏ tiếng vang. Bầu trời đêm đám mây dày đặc bị xé nứt. Thê lanh ánh trăng hạ xuống, rọi sáng ra 28 cố túi đầu gật đầu, thành kính quy sát, mất đi sức sống tà tu thi thể. Đợt, đại trương, một chương kết thúc chiến đấu, cầu nguyện phiếu. Cầu phiếu đề cử. Chương 105, công tử nhà ta cử thế vô song. Đám mây dày đặc giống như là bị nhân gian lực lượng, bá đạo xé rách. Trốn ở sau mây thẹn thùng nguyệt bản. Cố gắng hạ xuống ánh trăng thanh lãnh, chiếu sáng mảnh này nghẹn ngào đại địa. 28 cỗ tà tu thi thể, toàn bộ quỳ rạp trên đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức, thậm chí, trên người bọn họ tà sát chi khí, đều giống như khô cạn, chỉ còn lại có lấm ta lấm thấm. La Hồng áo trắng phiêu nhiên, đứng lặng tại nguyên chỗ, chưa lấy xuống tà tu mặt nạ. Hắn từ từ nhắm hai mắt, 28 vị tà tu, trong đó đại đa số ngũ phẩm tà tu, cho hắn cung cấp đại lượng tà sát chi khí. Khiến cho trong đan điển của hắn 72 sát châu hoàn, lại góp nhặt 1/3, bây giờ chỉ kém 1/3 liền có thể góp nhặt viên mãn. đan điền dung lượng lại bị khuyết trương, mỗi lần hấp thu tà tu tà sát, đan điền dung lượng đều sẽ bị khuyết trương, nhưng là, bây giờ những này khuyết trương, đối với nguyên bản đan điền dung lượng liền rất kinh người La Hồng mà nói, vấn đề không lớn. Hấp thu tà sát, trên người hắn chính dương chi khí càng nồng đậm, toàn bộ từ xa nhìn lại, liền giống như một vòng nhân gian minh nguyệt, dường như muốn cùng trên trời nguyệt bản, so đến cái tiểu diễm. Toàn bộ bãi tha mà vô cùng an tĩnh. Chỉ có giấy tiền vàng mà đốt sạch cho tàn, tại gió nhẹ quét dưới, cuốn qua mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Kéo kẹt kéo kẹt. Đó là khởi động đá vụn thanh âm. Một bộ tăng bào màu trắng khổ nguyệt hòa thượng chậm rãi bước đi tới, hắn chấp tay hành lễ, sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước trong không khí còn kích động nồng đậm tà sát chi khí, càng có thể sợ sát cơ đang cuộn trào, nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu, sát cơ biến mất, tà sát cũng là bốc hơi không thấy. Khổ nguyệt hòa thượng đi bộ đi tới, liền thấy quỷ sát đầy đất 28 bộ thi thể. Đều là thành kính quỷ sát, đã mất đi sinh mệnh khí cơ. Bọn hắn khi còn sống, mỗi một vị đều là ác cùng một phương tà tu, giết người không chớp mắt, tàn sát thế nhân, tại đại lý tự trên bảng truy nã nổi danh ác nhân. Bọn hắn đều đã chết, La thí chủ lại là lấy sát ngăn sát ta. Khổ nguyệt hòa thượng chấp tay hành lễ. Từ từ nói. Ánh trăng thanh huy, dương sái ở trên thân La Hồng, La Hồng đầu đầy tơ bạc trải tán, nhìn xéo hòa thượng một chút, khóe môi nết lên nghiền ngẫm thế tục một vòng cười. Bọn hắn muốn giết ta, ta liền giết bọn hắn, thiên lý. La Hồng nói. Ngươi có thể lưu đến bọn hắn tính mệnh, có lẽ, bọn hắn có thể hối cải để làm người mới, đồ đao buông xuống, liền có thể lập địa thành Phật. Khổ nguyệt hòa thượng vẫn như cũ như mày, nói. La Hồng lại là nhất miệng, ác nhân làm nhiều như vậy chuyện ác, bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, người tốt làm nhiều như vậy chuyện tốt, không thành Phật thì cũng thôi đi, còn muốn bị ác nhân truy sát hãm hại. Hòa thượng, ngươi nói là vì cái gì đây? Phật bất công a. La Hồng lời nói, để khổ nguyệt hòa thượng đống nhiên khẽ giật mình. Bờ môi ngập ngừng một trận, đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Đúng rồi, hòa thượng. Bản công tử còn có một vấn đề. La Hồng bẻ bẻ cổ, giơ tay lên, cầm cổ kiếm địa dao. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió thổi đầy đất, cắt đá nhấp nô. Trường sam màu trắng cùng tăng bào màu trắng đều là bay lên. Mang theo nửa bên mặt nạ tà quân La Hồng, gương mặt không biết khi nào đã dán tại khổ nguyệt hòa thượng gương mặt, sợi tóc màu bạc phiêu đãng, ẩn ẩn có đột phát sắc cơ, đất bằng nổi lên bốn phía. Khổ nguyệt hòa thượng chắp tay trước ngực, đôi mắt có chút co rụt lại. Ngươi vừa có sắc cơ, là muốn giết ta. La Hồng cười nói. Ông. Cổ kiếm địa dao trong nháy mắt lướt qua, phát ra run rẩy thanh âm. A-di-đà Phật. Khổ nguyệt hòa thượng toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ bị núi thây biển máu bao phủ cảm giác, để hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, La Hồng chỉ là cảm giác được có chút sắc cơ, chính là lôi đình xuất thủ, muốn giết hắn. Phốc phốc. Địa dao kiếm xẹt qua. Kiếm khí bắn ra mấy mét, đem mặt đất cày ra một đạo khe rãnh. Khổ nguyệt hòa thượng cắn răng, lùi lại mấy bước, tăng bào màu trắng nhuốm máu, một cái tay cụt bay vút lên trời, rơi vào trên mặt đất. Còn lại một tay, như cũ dựng thẳng trưởng lập thân trước. Chém ngươi một tay, lần sau, chém chính là đầu của ngươi. Đối với ta có sắc cơ, vậy liền không cần trốn trốn tránh tránh, trực tiếp bạo phát đi ra, ta như bị ngươi giết chết, cũng là mệnh của ta. La Hồng lườm khổ nguyệt hòa thượng một mặt, nói. Huống hồ. Liền ngươi tu Phật gà mờ này, cũng không xứng giết ta, trong nội tâm của ta có Phật, ngươi Phật, ở chỗ nào? Khổ nguyệt hòa thượng nghe vậy, toàn thân như gặp phải lôi cức, thân thể run lên, quỳ sắt trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn qua ánh trăng. Bị chém một tay, lại bị chu tâm. Khổ nguyệt hòa thượng cảm thấy mê mang, La Hồng vấn đề hắn đáp không được, La Hồng một kiếm hắn trốn không thoát, La Hồng chu tâm hắn cũng là phản bác không được. Hắn tu cái gì Phật? Trong xe ngựa, Triệu Đông Hán thản nhiên tỉnh lại. Hắn giống như là đã trải qua một trận xuân thu đại mộng, trong mộng có vô số tà tu tại vây đánh hắn, càng có quỷ hơn hồn bóp lấy cổ của hắn. Đống nhiên mở mắt ra, Triệu Đông Hán trên mặt mặt sẹo nhúc nhích. Công tử A. Hắn một tiếng cực kỳ bi ai quát lớn, đống nhiên xông ra xe ngựa, bị hù con ngựa hí một trận. Nhưng mà, mới ra xe ngựa Triệu Đông Hán, thấy được điêu khắc ở đầu của hắn, đời này kiếp này đều khó mà quên được một màn. Ánh trăng ánh chiều tà dương sái, như quần áo xanh cái thế. Áo trắng tung bay công tử, lưng đeo tay, tóc bạc trải tán, trên thân tỏa ra ánh trăng, chính dương chi khí cùng thiên thượng minh nguyệt, tương ánh thành huy. Trung quanh, 28 cỗ tả tu thi thể, thành kính quỳ sát, bộ dạng phục tùng thuận thủ, phảng phất lại quỳ một vị từ trong thiên môn đi ra tiên nhân, lại phảng phất lại quỳ độ bọn hắn ra khổ hải Bồ Tát. Khổ nguyệt hòa thượng gây một cánh tay, lại là nhìn qua công tử suy nghĩ xuất thần. Đệ tử Phật môn cũng bị công tử khí chất chết phục, đệ tử Phật môn cũng bị công tử chỗ độ a. Triệu Đông Hán không lo được phần gáy đau đớn, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem một màn này, hít một hơi thật sâu. Cái kia 28 cỗ, đều là tà tu, từ bọn hắn giữ tận bộ dáng liền có thể nhìn ra, nhưng cứ như vậy 28 vị tà tu, lại tất cả đều chết tại chỗ này. Công tử nhà ta thế vô song. Triệu Đông Hán trong lòng gào thét, kích động không thôi leo ra xe ngựa. Mà La Hồng nhìn thoáng qua Triệu Đông Hán, bởi vì ngất, cho nên đám tà tu cũng không có đi giận chó đánh mèo Triệu Đông Hán. Giờ phút này Triệu Đông Hán ngược lại là có chút tinh thần vô cùng phấn chấn. La Hồng thở dài một hơi, nhà ai hộ vệ cả dạng này a? Hắn thân là công tử, lại để cho cân nhắc hộ vệ an toàn, hắn thật là quá khó khăn. Lấy xuống mặt nạ tà quân, tóc bạc trắng về tóc đen. Tại Triệu Đông Hán trong ánh mắt quan tâm, La Hồng chui vào trong xe ngựa. Lao Triệu, tế điện kết thúc, về thành. Thanh âm nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền đến, bí mật mang theo mấy phần mỏi mệt. Triệu Đông Hán nghe công tử trong thanh âm mỏi mệt làm lòng người đau kia, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn lướt qua đầy đất thi hải, lại nhìn mắt mê mang tay cụt khổ Nguyệt Hòa Thượng, lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Trong đầu của hắn đã não bổ ra một trận đại chiến chấn động thế gian. 28 vị tà tu đều là thành kính quỷ sát, bị công tử độ chi hình ảnh. Tiếng vó ngựa nổ tung, giống như là ba đạo tia chớp màu đen, ở trong đêm tối ghé qua, rất nhanh, liền xuất hiện ở kê sân thôn, về sau tiếp tục tiến lên, đi đến bãi tha ma. Rất nhiều ngũ phẩm tà tu lưu lại khí cơ, không gì sánh được kiềm chế, để Lạc Phong sắc mặt bắt đầu dần dần khó coi. Phương Chính trên khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ lấp lóe qua nghiêm túc. Lần này đi, cảm giác có bỏ mình nguy cơ, khủng bố như vậy tà tu khí cơ, La Hồng công tử. Đến cùng gặp cái gì? Mà Tử Vi thân thể mềm mại thì là tại run run rẩy rẩy. Đông Dương. Bọn hắn tầm mắt khai thác, thấy được 28 cố quỷ sát thi thể, cũng là thấy được gãy một cánh tay, tại ánh trăng vung vãi xuống khổ Nguyệt Hòa Thượng. Bọn hắn trong lòng đều là chấn động. Bánh xe ép qua trên mặt đất đá vụn, chuyển ra băng vang. Một cỗ xe ngựa ung dung mà đi. Triệu Đông Hán ngồi tại xa phu vị trí, lái xe ngựa từ đi, vừa hay nhìn thấy Lạc Phong, Tử Vi cùng Phương Chính ba người. Lạc Phong nhìn về hướng Triệu Đông Hán, ánh mắt nhảy lên, nhìn về phía bị giật dây che giấu xe ngựa bùng xe. Xảy ra chuyện gì? La Hồng bình yên vô sự, mà nơi đây lại là lưu lại 28 cỗ tà tu thi thể. Nơi đây đến cùng phát sinh cỡ nào chiến đấu? Bọn hắn tới chậm, hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Đông Hán nhìn thấy Lạc Phong tựa hồ muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, nghĩ đến công tử thanh âm mệt mỏi, không khỏi giơ tay lên, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ chống đỡ tại bên môi, hướng phía Lạc Phong ra hiệu. Công tử mỏi mệt, đừng muốn quấy rầy. Triệu Đông Hán giảm thấp xuống cuống họng, nói. Lạc Phong khẽ giật mình, trịnh trọng nhẹ gật đầu, cũng là hạ giọng. Triệu Tráng Sĩ đợi lát nữa đến một chuyến huyện nha. Triệu Đông Hán nghe vậy, lập tức có mấy phần xấu hổ, đi huyện nha làm gì, hắn đương nhiên biết, án tông ghi chép hắn có kinh nghiệm. Nhưng chủ yếu là, trận chiến này, hắn đều tại mê man. Bất quá, từ chiến đấu kết quả đến xem, Triệu Đông Hán cảm thấy hẳn là cùng hắn tưởng tượng không kém là bao nhiêu. Công tử chính là phu tử đệ tử, một thân chính dương khí, quỷ sát không thể xâm, chính là chân chính tà tu khắc tinh, dương kiếm ở giữa, dẫn động chính khí trường hạ, độ hóa những tà tu này. Triệu Đông Hán trong lòng có quá mức. Đối mặt Lạc Phong, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Về sau, đống nhiên dương lên roi ngựa, lái xe rời đi. Trong xe ngựa, La Hồng giờ phút này đang chìm quyết tâm, luyện hóa hấp thu tà sát chi khí, đối với ngoài xe ngựa Triệu Đông Hán cùng Lạc Phong đối thoại, không có suy nghĩ nhiều. La Hồng sau khi rời đi, Lạc Phong đi hướng Khổ Nguyệt Hòa Thượng, mà Khổ Nguyệt chỉ là hờ hững đứng người lên, đối mặt Lạc Phong vấn đề, không có chút nào trả lời ý nghĩ, nắm mình lên bị chém đứt cánh tay, tại ánh trăng vung vãi xuống rời đi. Lạc Phong bĩu môi, quả nhiên, hay là Triệu Tráng Sĩ tương đối bình dị gần gũi. Đối với một ngụm một tiếng Phật vọng xuyên tự hòa thượng, thân là triều đình quan viên Lạc Phong, đối với cái này rất là khinh thường. Không để ý đến rời đi Khổ Nguyệt Hòa Thượng, Lạc Phong mang theo Tử Vi cùng Phương Chính bọn hắn cùng nhau xác nhận những tà tu này thi thể. Một bên xác nhận, thiên về một bên hút hơi lạnh. Những tà tu này, thuần một sắc ngũ phẩm, đều là phạm qua đại án chủ, đều là chưa từng đăng ký có trong hồ sơ thiên điệu tà môn tà tu. Muốn phá đại án A. Lạc Phong mừng rỡ, giống như lại cùng Lạc Hồng công tử bước chân, phá một cọc tà tu đại án. Không hổ là tà tu khắc tinh La công tử. Lại qua nửa ngày, An Bình huyện huyện nha bọn bộ khoái buôn tẩu mà tới. Vừa lúc ở Lạc Phong an bài xuống, cùng một chỗ đem những tà tu này thi thể vận chuyển về An Bình huyện. Trong rừng rậm, Hoàng Siêu đầu đầy mồ hôi lạnh, 28 vị tà tu, trong đó 18 vị ngũ phẩm tà tu, thế mà toàn bộ chết, bị La Hồng giết chết. Hắn trốn ở trong rừng rậm. Nhìn rõ ràng, nhìn thấy chiến đấu nghiền ép đồng dạng kia, chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí ứa ra. La Hồng công tử chính là một vị tà tu, nhưng là, trên người chính dương chi khí, nhưng lại không gì sánh được nồng đậm, đối với tà tu có cực lớn áp chế tác dụng. Thật là quá mâu thuẫn. Bất quá, có thể xác định chính là, dạng này một vị tồn tại, ngày sau tất nhiên nhất phi trùng thiên, La Hầu chi tử, Trấn Bắc Vương cháu trai, ít nhất là một phương hùng chủ, ta nếu đi theo hắn, vậy thì tốt rồi tốt đi theo, ta bây giờ lớn nhất giá trị, chính là xếp vào ở trong thiên địa tà môn, cho nên, ta không có khả năng bại lộ, thậm chí phải không ngừng trèo lên trên, bò càng cao, giá trị càng cao. Hoàng Siêu đôi mắt lấp lóe, hạ quyết tâm, về sau dương cánh, hóa thành đêm tối con rơi, biến mất tại giữa rừng rậm. Nửa đêm, xe ngựa chạy nhanh trở về An Bình huyện. Về tới La Phủ. Trong đỉnh Tạ Viên mù lòa nghe được thanh âm, không khỏi cười một tiếng, nắm trúc trượng gõ nhẹ mặt đất, về tới gian phòng. La Hồng xuống xe ngựa, vốn còn muốn đi La Tiểu Tiểu sân nhỏ cho nho nhỏ kể chuyện xưa, nhưng mà tà sát hút nhiều, có chút chống đỡ, hắn đến trở về phòng tiêu hóa một chút. Mà Triệu Đông Hàn an trí xong xe ngựa, cho con ngựa cho ăn chút cỏ, liền rời đi La Phủ, tại dưới ánh trăng càng phát ra bạc lương. Vội vàng hướng huyện nhà phương hướng mà đi. Đợt, thứ hai, cầu mới mẻ xuất hiện phiếu đề cử nhà. Chương 106, ta thiên phú kém, cho nên đần điệu trước tiên cần phải bay. Triệu Đông Hán xe nhẹ đường quen đi tới huyện nha. Bọn bộ khoái đã đem 28 cỗ tà tu thi thể nhau nhau áp giải trở về, giờ phút này chính bày ở nha môn trong hậu đường. Lưu huyện lệnh từ Đông Sơn trở về, dùng khăn vải che miệng mũi, cau mày, nhìn xem từng bộ đại hung đại ác tà tu thi thể. Hắn giờ phút này có chút ngộng, những thi thể này khi còn sống đều là ngũ phẩm, lục phẩm tà tu, mỗi một vị cũng có thể chế tạo một trường giết chóc thành trấn tà ma tồn tại. Nhưng mà, dạng này cùng hung cực các 28 vị tà tu, thế mà đồng thời bỏ mình. Những tà tu này cũng đều là tiếp thiên địa tà môn địa bảng nhiệm vụ, muốn đi giết Lạc Hồng công tử, đều là bị Lạc Hồng công tử phản sát độ chi, cụ thể quá trình chiến đấu ta không rõ lắm, làm chúng ta chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta chỉ là phụ trách kết thúc công việc. Lạc Phong ngồi trên ghế, rót chén nước uống, hắn cảm giác đến có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng rung động, thật lâu khó mà lắng lại, dù sao, cái này mỗi một vị tà tu trước người, thực lực đều không kém gì hắn, mà lại, ngũ phẩm tà tu so với ngũ phẩm võ tu cần phải khó giải quyết, khó đối phó hơn nhiều. La Hồng đến cùng là thế nào làm được? Lạc Phong trong lòng rất rung động. La Hồng có thể giết leo lên hoàng bảng hoàn nhan liệt hỏa, nhưng là hoàn nhan liệt hỏa mặc dù là hoàng bảng thiên tiêu, nhưng là so với một chút tại ngũ phẩm cảnh giới đắm chìm rất nhiều năm tà tu, cũng chưa chắc có thể chiếm ưu thế gì. Càng đừng nói 18 vị ngũ phẩm, 10 vị lục phẩm. Nhiều như vậy tà tu cộng lại, cho dù là tứ phẩm tu sĩ gặp, đều được tạm thời tránh mũi nhọn. Lạc Phong là thật nghĩ bể đầu đều không thể nghĩ đến, La Hồng là như thế nào chiến thắng những tà tu này, chẳng lẽ La Hồng đã có tứ phẩm chiến lược rồi? Thất phẩm bằng được tứ phẩm. Bực này tiềm lực, hoàng bảng top 10 những thiên tiêu kia, có thể so sánh qua sao? Nha môn hậu đường có mấy phần an tĩnh. Phương Chính tại chăm chú ghi chép cái gì? Tử Vi thì là ngồi trên ghế ngẩn người, Lạc Phong cùng huyện lệnh cũng nhìn nhau không lời uống trà. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Triệu Đông Hán tới. Liền bóng đêm Triệu Đông Hán, Phong Trần mệt mỏi vào hậu đường, uống nửa bụng nước trà. Lạc Phong lập tức tinh thần, nhiệt tình đứng dậy. Triệu Tráng Sĩ tới. Là công tử nghỉ ngơi. Lạc Phong cười nói. Triệu Đông Hán nhẹ gật đầu. Gần cùng chúng ta nói một chút, Triệu Tráng Sĩ xem như duy nhất người chứng kiến, công tử cùng những tà tu này một trận chiến. Đến cùng là như thế nào giết tà tu? Lạc Phong ngứa ngay trong lòng không gì sánh được. 28 vị tà tu, 28 cái Lạc Phong đều chưa hẳn đánh thắng được, thế nhưng là La Hồng thế mà có thể lấy sức một mình toàn bộ giết chi. Một mực trên ghế ngẩn người Tử Vi cũng tinh thần, đặng 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 chạy đi, một hồi, mang theo bao hạt dưa trở về. Cho dù là ngay tại làm án tông Phương Chính cũng chăm chú lắng nghe. Triệu Đông Hán ra mặt run lên. Xấu hổ sau một lúc, liền đỗng nhiên thở ra một hơi. Công tử một trận chiến giết tà tu 28, đây là thiên đại hảo sự, hắn lao Triệu nếu không cách nào bảo hộ công tử, vậy dĩ nhiên muốn giữ gìn công tử thanh danh, để công tử danh dương thiên hạ. Lao Triệu uống một ngụm trà, bảo trì bình tĩnh tọa hạ, mặc dù hắn ngất đi, cái gì cũng không thấy. Nhưng là, lấy hắn đối với nhà mình chính nghĩa làm gương mẫu công tử nhận biết, hắn đại khái đoán được tất cả quá trình. Dù sao là khen công tử, đối với Lao Triệu mà nói, há miệng liền tới. Dưới ánh trăng người như ngọc. Công tử thế vô song. Công tử nhà ta một thân chính khí, tà sát không thể xâm, 28 vị tà sát cùng nhà ta công tử chiến đấu, đầu tiên phải chịu chính là công tử cái kia chói lóa mắt chính dương chi khí, như hồng chính dương khí, hạo nhiên từ trên trời hạ xuống. Công tử nhà ta mặc dù vừa trở thành phu tử đệ tử, nhưng là nghe nói gõ thánh nhân trùng 360, ngưng tụ chính khí trường hà, trời sinh áp chế tà tu, những tà tu này đánh như thế nào? công tử kiếm đạo thiên phú càng là yêu nghiệt vô song, đến Trần đại nhân thân truyền, lại có gõ thánh nhân trung 36 thánh nhân ý chí phụ thể, hốt 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 vài kiếm, chính là có bạch long ngút trời, một kiếm che đậy 28 tà tu, cùng đám tà tu chiến cái thiên hôn địa ám, đất nước núi sợ. Trong chốc lát, chỉ nghe công tử nhà ta trên thân kiếm khí dâng lên, một kiếm gõ khai thiên cửa, hời hợt quát lên, kiếm đến. Trong địa giao kiếm có kiếm khí dâng lên, giống như vạn kiếm quy tông, sát qua mỗi một vị tà tu cái cổ, diệt lấy hết những tà tu này sinh mệnh khí cơ. Triệu Đông Hán miệng lưới lưu loát nói, vừa lúc những ngày này hắn trà trộn trà lâu, cùng người kể chuyện kia học được vài tay, cái này nói đến, đúng là âm vang hữu lực, chữ chữ châu ngọc. Đem Lạc Phong, Lưu Huyện lệnh bọn người cho hù sửng sốt một chút. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy Triệu Đông Hán nói thật là có mấy phần đạo lý, trong đầu cũng không khỏi tự chủ tạo thành Triệu Đông Hán miêu tả chiến đấu tràng diện. Triệu Đông Hán uống một ngụm trà, vừa lòng thỏa ý. Tử Vi một bên đập lấy hạt dưa, một bên trừng lớn xinh đẹp con mắt. Phương Chính nắm An Tông, có chút nhíu mày, nói, có một vấn đề, nhiều như vậy tà tu tà sát chi khí mặc dù không kịp hắn hải, đại giang, nhưng cũng có thể xưng là lao nhanh hung hà, vậy những thứ này tà tu tà sát chi khí đi nơi nào? Lạc Phong cũng là nghĩ đến vấn đề này, nhìn về hướng Triệu Đông Hán. Triệu Đông Hán vết đao trên mặt đang hơi rung động, lại là cười nhạt một tiếng. Chưa nhìn thấy những tà tu kia sau khi chết đều là duy trì thành tín nhất tư thế quỳ sát sao. Công tử nhà ta lấy tự thân chính dương chi khí là minh hỏa, từng cái phủ đỉnh, tịnh hóa đốt cháy trên người bọn họ tà sát. Lời nói rơi xuống. Huyện nha trong hậu đường đều là một trận giật mình thanh âm vang vọng. Cho dù là Phương Chính cũng không có lại đa nghi, tại trên án tông viết xuống miêu tả. Dù sao, La Hồng trên thân cái kia như liệt dương sáng chói chói mắt chính dương chi khí, bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Phương Đông dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Tại sáng sớm luồng ánh sáng thứ nhất phá vỡ đêm tối khói mù, dương sái đại địa, mang đến ánh sáng cùng nhiệt thời điểm, Triệu Đông Hán thần thanh khí sảng đi ra huyện nha. Tâm hắn hài lòng đủ hướng phía La Phủ đi đến. Lấy hắn thất phẩm võ tu khí huyết, dù là một đêm chưa ngủ, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Hôm nay công tử trèo lên học cung. Ta lão Triệu ngược lại là có thể đi trong quán trà ngồi một chút, thuận tiện cho những giang hồ khách không kiến thức kia, nói một chút tối nay công tử hành động vĩ đại. Triệu Đông Hán nghe vậy, lập tức cười một tiếng, vết đao trên mặt như con rết uốn éo. La Hồng là tại trong một trận dùng mình tỉnh lại. Vớt một cái trên trán đổ mồ hôi, không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng là tim đập nhanh này đến từ phương nào, La Hồng nhưng lại không được biết. Đêm qua giết tà tu 28, hấp thu đại lượng tà sát, La Hồng về đến phòng về sau. Liền bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa. Không biết lúc nào, liền chìm vào hôn mê đi ngủ. Mà tà sát cũng triệt để chuyển hóa hoàn thành, bây giờ La Hồng tu vi có nho nhỏ tăng lên. Rồi lưng một cái, tia nắng ban mai tách ra giữa thiên địa khói mù, La Hồng vừa có động tĩnh, ngoài phòng chính là có một trận thanh âm huyên áo, như hoa như ngọc các tỷ nữ đẩy cửa vào, là La Hồng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Hồng đổi một thân sạch sẽ áo bào trắng, lưng đeo địa giao kiếm, hướng chính sảnh mà đi. Tiểu Đậu Hoa sớm đã tỉnh lại, tại phòng bếp ở giữa bận rộn, gia đạo sa sút, để nàng thiếu đi đại tiểu thư yêu ớt, nhiều hơn mấy phần độc lập tự chủ. Nàng nhìn thấy một bộ áo trăng chính khí bay lên La Hồng, không khỏi cười một tiếng, đại mi ở giữa đã sớm quét tới hôm qua giết người mang đến sợ hãi cùng khói mù. Thiếu nữ xun xuê dường như phát sinh thuế biến, trở nên càng thêm kiên nghị. Trong mắt có ánh sáng, tựa hồ có mục tiêu, không giống trước đó như vậy ngơ ngơ ngác ngác. La Hồng khó được hôm nay không có mắng Tiểu Đậu Hoa. Viên mù lòa, Trần quản gia, còn có một mặt không ngủ đủ là tiểu tiểu đã tại trên bàn cơm vào chỗ. Trần quản gia lườm La Hồng một chút, chưa hề nói đêm qua ra khỏi thành sự tình. La Hồng lại là ngẩng đầu, nhìn về hướng Trần quản gia, do hỏi, Trần Thúc trên kiếm đạo đắm chìm nhiều năm, không biết đối với kiếm trận có hay không đọc lướt qua. Kiếm trận. Ngay tại ăn cháo loãng phối chua củ cải Trần quản gia, lập tức sững sờ, nhíu mày kinh ngạc nhìn La Hồng một chút. Kiếm trận uy lực không tầm thường. Nhưng là trên đại thể đều là đến ngự kiếm cảnh mới có thể tu tập. Đương nhiên, nếu là lấy nhiều người mua kiếm, cũng có thể thành kiếm trận, nhưng đó là nhiều người kiếm trận, đạo lý khác nhau. Công tử nghĩ muốn hiểu rõ loại nào? Trần quản gia hỏi. Một người có thể thành trận. La Hồng ăn miệng tào phớ, nói. Trên thực tế, kiếm trận có chút gân gà, nếu là kiếm khí đủ mạnh, một kiếm có thể chạm sông, phá hồ, phá núi, khai thiên. Hết thể đều có thể một kiếm chém chi. Lão Trần ta đối với kiếm trận hiểu rõ không coi là nhiều, bất quá, công tử nếu muốn hiểu, Lão Trần liền cho công tử viết ra đi. Bất quá, công tử phải nhớ kỹ, thiên phú kiếm đạo của ngươi bình thường, không được lãng phí quá nhiều thời gian tại trên kiếm trận, nhiều tu kiếm, dưỡng kiếm, sớm ngày bước vào tam phẩm vạn kiếm cảnh, đến lúc đó, dù là không hiểu kiếm trận chi pháp, một kiếm ra, vạn kiếm cùng bay, cũng là không kém kiếm trận. Trần quản gia nhắc nhở nói. La Hồng múc môi tảo phớ cửa vào, thở dài. Trần thúc, đừng nói nữa, kiếm đạo thiên phú của ta như thế nào, trong nội tâm của ta hiểu, nếu thiên phú kém, vậy liền người chậm cần bắt đầu sớm, nhiều tu chút tri thức, tương lai không chừng hữu dụng. Khu khu một bên viên mù lòa bị cháo cho bị sặc, thẳng ho khan không thôi. Vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Ta cũng đều vì công tử hảo hảo dưỡng kiếm. Tiểu đậu hoa nghe được Trần quản gia nói công tử thiên phú kém, cũng là chăm chú mà quật cường, nói. Trần quản gia hơi có vẻ cười cười xấu hổ, đứng dậy trở về phòng, chỉ chốc lát sau, liền cầm một quyển sách trở về, đem sổ ném cho La Hồng. Đây là thiên đấu liên hoàn kiếm trận, phân 9 kiếm, 18 kiếm, 36 kiếm, 63 kiếm, 72 kiếm, 81 kiếm, kiếm kiếm liên hoàn, điều khiển phi kiếm càng nhiều, kiếm trận uy lực càng mạnh, công phòng nhất thể, có thể công, có thể thủ, mặc dù không tính đỉnh cấp kiếm trận, nhưng là thích hợp nhất công tử kiếm trận một trong đi. Trần quản gia nói, trong thiên hạ, cường đại kiếm trận cũng là có, bất quá phần lớn đều là kiếm thuật thế gia đời đời truyền lại, chính là bí mật bất truyền, ngoại nhân học không được. La Hồng nhận lấy sổ, mắt nhìn, lại là có chút mừng rỡ. Hắn sát châu có 72 khỏa, cái này liên hoàn kiếm trận đúng là thích hợp hắn nhất. Trần quản gia nhìn xem vui vẻ La Hồng, khoe miệng nhu hòa mấy phần, hiền lành nói, công tử, kiếm trận cuối cùng xem như nửa cái kỳ dâm xảo kỹ, chúng ta kiếm tu, cậy vào hay là kiếm trong tay, nhân lực dù sao có lúc hết, nếu là ngay cả mình kiếm trong tay đều ngự không tốt, càng đừng nói ngự trăm kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm. Còn nếu là có thể lấy tâm ngự đắc thủ chúng một kiếm, thiên địa vạn vật liền đều có thể thành kiếm. Trần quản gia tận tình khuyên bảo nói. La Hồng nghe vậy, hình như có minh ngộ. Nếm qua bữa sáng, để tiểu đậu hoa ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng ngông, ôm địa giao kiếm, rời đi La Phủ, hướng tác hạ học cung mà đi. Cứ việc hôm qua tại trong học cung giết Âu Dương Chiêu, nhưng là, La Hồng lại là không chút nào lo lắng. Bởi vì một đêm trôi qua, phu tử cùng nhị sư huynh đều không có tìm hắn để gây sự, vậy mang ý nghĩa, ngầm cho phép những gì hắn làm. Thân là phu tử đệ tử, há có thể tại cửa nhà mình bị khinh bỉ. La Hồng ngược lại là có chút mừng rỡ, càng phát ưa thích học cung. Đương nhiên, ngoại trừ đi gõ thánh nhân trung, đồ chơi kia. Sẽ để cho hắn chính dương chi khí càng lúc càng nồng nặc, hôm qua hấp thu nhiều như vậy tà sát, thông qua luyện hóa, không ít bài xuất bên ngoài cơ thể tà sát huyết khí, ngược lại là mài đi trên người hắn không ít chính dương chi khí, bây giờ trên người hắn chính dương chi quang, ảm đạm mấy phần. La Hồng thế nhưng là vui vẻ hỏng. Triệu Đông Hán một đêm không ngủ, lại là tinh thần vạn phần, con mắt sáng ngời có thần, La Hồng hầu nghi nhìn thoáng qua Lão Triệu. Mang theo tiểu đậu hoa cùng Lão Triệu đăng lâm Đông Sơn, Lão Triệu tại lương chừng núi bãi lớn ở lại, nhìn La Hồng cùng tiểu đậu hoa đăng lâm cung khuyết về sau, Triệu Đông Hán không kịp chờ đợi liền quay người, hạ sơn, hướng phi thường náo nhiệt quán trà mà đi. Từng cái đằng vân giá vũ mà đến xe ngựa giáng lâm tại Đông Sơn lương chừng núi bãi lớn. Trong xe kéo, từng vị đến từ các nơi thiên tài đi ra xe ngựa, trèo lên Đông Sơn tu hành. Trương Bình quận chúa hôm nay mặc hoa lệ váy dài, cao quý lanh diễm, khuôn mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, không có hôm qua tức hồn hển. Hôm nay, bên người nàng ít đi rất nhiều xun xoe đế kinh tuấn kiệt, ngoại trừ cái kia bị La Hồng ghi vào sách vở nhỏ Ngụy Thiên Tuế cháu nuôi Ngụy Nhàn bên ngoài, liền chỉ có một vị lão giả. Lão giả cũng không phải người khác, chính là lúc trước bị La Nhân đổ một đường từ An Bình huyện, như sách chó đồng dạng sách nhập đế kinh thái phó Văn Thiên Hành. Văn Thiên Hành ngoại trừ thái phó thân phận, hay là Ti Thiên Viện phó viện trưởng. Trương Bình quận chúa cùng Ngụy Nhàn chưa từng trèo lên Đông Sơn, mà là sau lưng Văn Thiên Hành đứng vững. Văn Thiên Hành hôm nay mặc chính thức Ti Thiên Viện viện trưởng bảo phục, sắc mặt nghiêm nghị. Chung quanh từng vị người hộ đạo nhìn sang, hiếu kỳ Văn Thiên Hành tới đây mục đích là vì sao. Quận chúa người hộ đạo Ly Thiên Hà dựa vào xe ngựa, híp mắt nhìn xem. La Hồng mang theo ôm kiếm tiểu đậu hoa, cũng là tại hoa đảo trên đường đá dừng bước, quay đầu nhìn lại. Văn Thiên Hành đục ngầu con mắt nhìn ngừng chân trên đường đá La Hồng một chút, về sau, không để ý đến La Hồng, mở ra tay áo lớn, lại không lúc trước bị La Nhân đổ chấn áp chật vật. Có khí từ dưới chân lên, thanh âm cuồn cuộn, phá núi biển, sông mây xanh. Hạ hoàng bế quan, thái tử có lệnh. Ti Thiên Viện vào khoảng An Bình huyện bên ngoài 10 dặm bố trí thiên cơ bí cảnh cùng tắc hạ học cung cách thành tương vọng, ta Văn Thiên Hành đặc biệt thay mặt viện trưởng đến cùng phu tử nói chuyện. Chương 107, tiểu sư đệ, làm tốt lắm. Ta Văn Thiên Hành đặc biệt thay mặt viện trưởng đến cùng phu tử nói chuyện. Âm vang hữu lực lời nói, vang vọng tại cả tòa Đông Sơn phía trên, phảng phất có hồi âm, quanh quẩn không dứt. Văn Thiên Hành tu vi không yếu, giờ phút này phát ra tiếng, tựa hồ cùng cả tòa Đông Sơn cộng minh. Thủ đoạn này coi như kỳ dị, đối với một chút nhị phẩm trở xuống cường giả mà nói, còn có thể hình thành mấy phần chấn nhiếp, nhưng là, đối với trên bãi lớn rất nhiều thiên tài người hộ đạo mà nói, đây bất quá là bình thường thủ đoạn, chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, hay là Văn Thiên Hành trong miệng lời nói. Cái gì? Thiên cơ bí cảnh muốn mở ra. Thái tử hạ lệnh, đem thiên cơ bí cảnh di chuyển đến An Bình huyện bên ngoài. Đây là ý gì? Thái tử đây là muốn làm cái gì? Lại là An Bình huyện, Tắc Hạ học cung tại An Bình huyện thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả bí cảnh đều di chuyển đến An Bình huyện. Trên bãi lớn, vô số cường giả thần sắc khẽ biến, giao lưu không ngừng. La Hồng không biết bí cảnh là cái gì, những cường giả này còn có thể không biết ta. Tắc Hạ học cung sở dĩ có thể làm cho thế nhân vì đó ca ngợi, cũng là bởi vì trong học cung tồn tại có thiên hạ lớn nhất bí cảnh, học hải bí cảnh. Rất nhiều gia nhập Tắc Hạ học cung học sinh, chính là vì có cơ hội nhập học hải bí cảnh. Đương nhiên, Ti Thiên Viện khống chế thiên cơ bí cảnh cũng không yếu, dù sao cũng là bí cảnh, một khi mở, đủ để gây nên thiên hạ chấn động. Giờ này khắc này, vô số cường giả đều đang phán đoán Văn Thiên Hành lời nói là thật hay không. Bất quá, Ti Thiên Viện viện trưởng bế quan, Văn Thiên Hành chính là Ti Thiên Viện quyền lực cao nhất người chấp hành, lời hắn nói, vẫn là có mấy phần làm cho người tin phục lực lượng. Trong lúc nhất thời, tin tức này giống như là gió lốc đồng dạng quét sạch tâm thần của mọi người. Rất nhiều cường giả thậm chí dự định lập tức rời đi, đem tin tức cáo chi gia tộc, cũng hoặc là cáo chi thế lực phía sau. Văn Thiên Hành nói dứt lời, hướng phía Đông Sơn cung kính hành lễ, hắn đang chờ đợi đáp lại, chờ đợi phu tử đáp lại. Một lát sau, phảng phất có một trận thanh phong từ đảo Sơn phía trên truyền đến, thuận đường đá, không ngừng gấp khúc. Có thể. Đây là phu tử đáp lại. Cùng Văn Thiên Hành khí trùng cửu tiêu không giống với, đây là bình bình đạm đạm một câu, dường như mưa xuân, nhuận vật tế vô thanh, nhưng là độ khó so với Văn Thiên Hành càng lớn, đó là một loại cùng thiên địa giao hợp cảm giác kỳ dị. Văn Thiên Hành trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng chấn kinh, nhẹ nhàng một chữ, chính là đỉnh qua hắn từ đế kinh đến An Bình huyện một mực gấp vũ khí thế. Không hổ là phu tử, sâu không lường được. Về sau, Văn Thiên Hành phất tay áo, hành đại lễ. Tạ ơn phu tử. Dứt lời, quay người rời đi. Trương Bình quận chúa mặc lộng lây váy dài, trèo lên đường đá thẳng lên, Ngụy Nhàn cùng rất nhiều đại hạ đế kinh con em thế gia, nhao nhao đuổi theo. La Hồng đứng ở đường đá, nhìn xem rời đi Văn Thiên Hành, còn có những người hộ đạo từng cái biến sắc kia, lông mi vẩy một cái. Hiển nhiên, Văn Thiên Hành trong miệng thiên cơ bí cảnh cũng không đơn giản. Bí cảnh là cái gì? La Hồng là thật không biết, chủ yếu là không người cùng hắn nói. Trên thực tế, hắn tiếp xúc tu hành đến nay, liền một tháng cũng chưa tới, rất nhiều chuyện không biết được cũng bình thường. La Hồng nghĩ đến, hắn đến trong học cung đi hỏi thăm Lý Tu Viễn là được, lấy Lý Tu Viễn thân phận và địa vị, bí cảnh này hắn tất nhiên biết được. Bất quá, La Hồng chưa quay người, Trường Bình quận chúa cũng đã mang theo một đám đế kinh tuấn kiệt xuất hiện ở La Hồng sau lưng đường đá. Tiểu Đậu Hoa ngẩng đầu đỡ ngực, ôm kiếm, nhìn xem khí thế hung hăng một đám người, có mấy phần sợ hãi. La Hồng, giết Âu Dương Chiêu sự tình, nên chịu phạt, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Trường Bình quận chúa giơ cằm. Tiêu ngạo giống như là một đóa hoa hồng có gai. La Hồng lườm nàng một chút, lười nhác cùng nữ nhân này chấp nhận. Hắn La Hồng thế nhưng là cái phía quan phương nhận chứng bại hoại, làm việc còn cần cùng ngươi giải thích. Nhìn thấy La Hồng không để ý tới nàng, Tiêu ngạo Trường Bình quận chúa cảm giác lòng của mình giống như là bị kim đâm một chút, liền muốn há miệng, lại chế nhạo La Hồng vài câu. Bất quá, chưa mở miệng, cái kia Ngụy Nhàn liền hạ giọng, quận chúa, không được đánh cỏ động rắn. Trường Bình quận chúa nghe vậy, cảm giác có đạo lý. Nhấp ngừng miệng. Chờ đến thiên cơ bí cảnh mở ra, đến lúc đó, có thể liên hợp một đám người vây quét La Hồng, dù là không thể giết La Hồng, cũng phải cho La Hồng một chút giáo huấn. Muốn nói lại thôi quận chúa, để La Hồng cảm giác được mấy phần kỳ quái, liếc qua, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Nhàn nhỏ giọng đối với quận chúa nói cái gì. La Hồng con mắt không khỏi nheo lại, đối với Ngụy Nhàn. La Hồng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Gia hòa này, âm qua hắn. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một câu, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, có đôi khi một câu lực sát thương có thể vượt qua tưởng tượng. Nếu không có Trấn Bắc Vương đích thân đến, một lần kia, hắn có thể muốn thiệt thòi lớn. Thu này kết lớn, mà lại, Ngụy Nhàn tên, còn tại hắn trong sách vợ nhỏ yên lặng nằm đâu. Nghĩ đến cái này, La Hồng thần sắc lập tức đọc lại. Vâng! Trên người hắn, khí huyết rung động, trên thân áo trắng tung bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là nhảy xuống, giống như một đóa hoa lê phiêu diêu, ngay cả vượt qua mười mấy cấp đường đá. Xuất hiện ở Ngụy Nhàn bên người. Ngụy Nhàn sao có thể ngờ tới La Hồng lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là không theo lẽ thường ra bài ra tay với hắn. Hắn cũng không có mở miệng chế nhạo La Hồng, cũng là không có đắc tội La Hồng. Sắt châu kiếm hóa thành một cây châm nhỏ, bị La Hồng lòng bàn tay kẹp lấy, tại thường nhân trong mắt, giống như La Hồng chỉ là một trưởng hướng phía Ngụy Nhàn bả vai vỗ tới. Ngụy Nhan thực lực không yếu, cũng có được ngũ phẩm thực lực, mặc dù so với Hoàn Nhan Liệt Hỏa kém rất nhiều, nhưng là, giờ phút này cũng là phản ứng lại. La Hồng, ngươi muốn làm gì? Khinh người quá đáng. Một tiếng hét giận dữ, Ngụy Nhan trên người khí cơ bắn ra, khí huyết lưu chuyển, ở ngoài thân thể hắn hình thành một kiện mơ hồ huyết giáp. Oanh. Trong chốc lát, điệp ra trên sát châu kiếm 99 đạo kiếm khí, tại thời khắc này bộc phát. Ngụy Nhan trở nên hoảng hốt, cảm giác mình dường như ở vào hãn hải mặt ngoài, cao tới mấy chục mét bọt nước, chính lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía hắn đấu đá mà tới. Trên người hắn huyết giáp trong nháy mắt bạo liệt, hiện đầy vết rách. Mà Ngụy Nhan cũng là như bị sét đánh, thân thể tại trên đường đá đặng 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 lui lại, cuối cùng không vững vàng thân hình, giống như là cái bóng da đồng dạng, từ trên đường đá liên tục lăn xuống, đầu rơi máu chảy, tràn đầy chật vật. Đây hết thể phát sinh quá nhanh. Cơ hồ chỉ là tại trong chớp mắt, bất quá thất phẩm thế kiếm tu vi La Hồng, cũng đã đem ngũ phẩm võ tu Ngụy Nhan cho nghiền ép. Từ xưa đến nay, kiếm tu có thể vượt cấp mà chiến, đám người này đều biết, La Hồng từng một kiếm bại Hoàn Nhan Liệt Hỏa, bọn hắn cũng là biết được. Thế nhưng là giờ phút này, La Hồng cho thấy bá đạo, hay là kinh hãi đám người. Ngụy Nhan rất thê thảm, lăn xuống đến giữa sườn núi, đầu rơi máu chảy, tràn đầy vết máu. La Hồng không có hạ sát thủ, nhưng là, kết cục của hắn nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lén lén lút lút nói bản công tử nói xấu, đừng muốn coi là bản công tử không nghe thấy. La Hồng bĩu môi. Bản công tử tân tân khổ khổ nhập Tắc Hạ học cùng, mà lại trở thành phu tử đệ tử, há lại không công cho các ngươi bị khinh bỉ. La Hồng lời nói, quanh quẩn tại trên đường đá. Rơi xuống lưng chừng núi bãi lớn đầu đầy vết máu Ngụy Nhan thì là khí run rẩy, kém chút ho ra máu. Hắn mẹ nó lúc nào nói ngươi La Hồng nói xấu rồi. Trương Bình quận chúa giờ phút này lấy lại tinh thần, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh, đầu óc trống rỗng. Mà La Hồng vứt xuống một câu, quét dưới đây rất nhiều đến từ Đại Hạ Đế Kinh, Đại Hạ Thế Gia thiên tài đám học sinh, cười lạnh. Ta đối với Đại Hạ rất thất vọng, các ngươi những này đến từ Đại Hạ thiên tài bên trong có lẽ có không ít người không quen nhìn ta La Hồng, thậm chí muốn giết ta, không quan hệ, ta La Hồng không thèm để ý, người giết ta nhiều, nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít, muốn tới, liền trực tiếp đến. Trực tiếp cùng ta ước một cuộc chiến sinh tử. Phía sau tức thiệt đầu căn tử có thể, nhưng đừng để ta nghe thấy, nếu không, nghe thấy một lần, đánh các ngươi một lần, liền cùng cái này Ngụy Nhan mở dạng. La Hồng nói. Nói xong lườm cái kia Trường Bình quận chúa một chút, phiêu nhiên trèo lên bậc thang thẳng lên, cầm lên một mặt mộng bức còn không có kịp phản ứng tiểu đậu hoa, vào đỉnh núi cung khuyết. Trên đường đá, bầu không khí không gì sánh được ngột ngạt. Bá đạo, thâm oan, không thèm nói đạo lý. La Hồng cơ hồ đem những phẩm tính này biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, rất nhiều người đều là không nói gì, quả thực là cùng La Nhân Đồ trong một cái mô hình khắc đi ra. Phu tử như vậy ôn nhuận tồn tại, làm sao lại thu một người ngang ngược như vậy làm đệ tử. Hoàng bảng thứ 36 thiên tiêu, thật là đủ bá đạo. Muốn chế ước La Hồng, có lẽ chỉ có đăng lâm hoàng bảng top 10 thiên tiêu mới có thể làm được. Tiêu Nhị Thất bên hông đeo đao, mặt mũi tràn đầy thổn thức, một mặt xem hết một trận trò hay thỏa mãn. Tới, tới. Hôm qua mới nhớ sách vợ nhỏ, hôm nay liền đem người đánh xuống núi, đánh cái đầu rơi máu chảy. Cái này đơn thuần mà không làm bộ tâm nhắn A. Tiêu Nhị Thất có loại xem thấu hết thể cơ trí. Nô Mị Nương lưng đeo hộp kiếm, đối với đây hết thảy, ngược lại là không có quá mức chú ý, nàng để ý là La Hồng sát na buộc phát kiếm khí. Điệp kiếm thuật, đây cũng là người La Hồng có thể vượt cấp mà chiến cậy vào cùng lực lượng A. Nô Mị Nương nhỉ non. Điệp kiếm thuật nàng biết, đó là một loại đem kiếm khí chồng chất lên nhau bá đạo kiếm thuật. Rất đơn giản đạo lý, nhưng là chân chính có thể làm được không có mấy người. Dù sao, đại đa số người kinh mạch đều là yếu ớt, kiếm khí điệp ra khảo nghiệm kinh mạch sức thừa nhận. Bách luyện thạch kính bên trên chỗ buộc phát sự tình, chẳng qua là nhạc đệm. Trương Bình quận chúa mặc dù mặt đen đáng sợ, dẫn đến cực hạn, nhưng là hiếm thấy lại là không có buộc phát, có lẽ là bị La Hồng bá đạo cho chấn nhiếp. Cái này Tắc Hạ học cùng, là La Hồng sân nhà, La Hồng giết người phu tử đều không vấn trách, càng đừng nói đánh người. Trương Bình quận chúa ẩn nhẫn, nàng đang đợi cơ hội, không chỉ là nàng, không ít đến từ đế kinh đại thế gia đám thiên tài bọn họ, đều là đang đợi cơ hội. Thiên cơ bí cảnh lập tức sẽ mở ra, lấy bí cảnh đối với người tu hành lực hấp dẫn, La Hồng nhất định sẽ nhập trong đó. Tại trong bí cảnh, phu tử, Lý Tu Viễn còn có Hóa Long Kiếm cùng Thương Vương Viên Thành Cương cũng không thể nhúng tay. Đến lúc đó, bọn hắn không tin không có cậy vào La Hồng còn có thể phách lối đứng lên. La Hồng không để ý đến Trương Bình quận chúa bọn người. Hắn đánh Ngụy Nhan một trận, trong lòng đắc ý, gấp đôi tội ác tới tay. La Hồng cảm giác hắn tựa như là trong sân trường ức hiếp đồng học các bá, rất xấu. Mang theo tiểu đậu hoa đi tới Xuân Phong tiểu lâu, để tiểu đậu hoa tại trước lầu, ôm kiếm dưỡng khí. Lý Tu Viễn một bộ áo xanh, tại cửa ra vào bưng lấy quyển sách, sắc mặt cổ quái nhìn xem La Hồng, bách luyện thạch kính bên trên La Hồng đánh trong cung vị kia ngụy tổng quản cháu nuôi, hắn đều cảm giác rõ rõ ràng ràng. Lý Tu Viễn không nghĩ tới tiểu sư đệ này, đúng là bá đạo như vậy không nói đạo lý. Tiểu sư đệ thế nhưng là tại trong thi viết dám nộp giấy trắng, người khác đều là chèn phá đầu đều muốn trở thành phu tử đệ tử, thế nhưng là, tiểu sư đệ lại là ước gì tránh xa xa, bây giờ các loại bá đạo, các loại ngoan lệ xuất thủ, sợ là cố ý mà làm chi, muốn cho phu tử chụp hắn ra sư môn. Tiểu sư đệ, giỏi tính toán. Lý Tu Viễn ánh mắt lấp lóe, khoe miệng của hắn mang cười. Định không có khả năng như tiểu sư đệ nguyện. Nhìn xem đến gần La Hồng. Lý Tu Viễn trên mặt mang một vòng ôn hòa, trong con ngươi đen nhánh cũng là hiện ra một vòng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thâm thúy tán thưởng. Tiểu sư đệ, ngươi nói đúng, thân là phu tử đệ tử, không phải tới để dở. Chúng ta nho sinh, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm, suy nghĩ thông suốt. Sư huynh đối với ngươi, chỉ muốn nói một câu, tiểu sư đệ, làm cho gọn gàng vào. Lý Tu Viễn ca ngợi nói. 3. Vừa cảm thấy mình rất xấu La Hồng, lập tức một mặt ngộng. Đợt, mỗi ngày vạn chữ đổi mới, có hay không nguyệt phiếu duy trì dưới hoa, phiếu đề cử cũng có thể hoa. Chương 108, để La Hồng chắp cánh khó thoát. La Hồng đích đích xác xác là có chút ngộng. Nhị sư huynh vì cái gì khen hắn? Hắn ba đạo không gì sánh được, không thèm nói đạo lý đánh ngụy nhàn, quả thực là hành tẩu sân trường ác bá, tại mọi người xem ra là hỏng đến không được, làm sao đến sư huynh trong miệng liền thành làm tốt lắm rồi. Mặc dù nhằm vào ngụy nhàn đạt được gấp đôi tội ác hẳn là sẽ không bị cắt giảm, nhưng là, La Hồng không hiểu liền không có thu hoạch được gấp đôi tội ác loại kia vui vẻ. Lý Tu Viễn một lời nói, để hắn có chút tâm tắc. Chẳng lẽ hắn La Hồng, còn chưa đủ hỏng a? Nhìn xem hoảng hốt La Hồng, Lý Tu Viễn trên mặt dáng tươi cười càng sâu. Quả nhiên, tiểu sư đệ bắt đầu nghĩ lại chính mình. Chính mình một lời nói, cảm động tiểu sư đệ, có lẽ sẽ để tiểu sư đệ thích tắc hạ học cung, sẽ không lại nghĩ đến rời khỏi học cung. Đi, tiểu sư đệ, nhị sư huynh mang người gõ chuông đi. Lý Tu Viễn ôn hòa nói. Nghe được gõ chuông, La Hồng khuôn mặt lập tức sụt xuống. Phu tử cố ý để cho ta mang ngươi nhiều gõ mấy lần chuông đâu, phu tử thế nhưng là rất coi trọng ngươi. Thánh nhân chung cũng là trong học cùng chân bảo một trong, rất nhiều người muốn gõ đều không có cơ hội. Lý Tu Viễn nói. Về sau, hắn vươn tay, vê thành một hoa đảo, áo xanh tung bay, hướng phía gác chuông đi đến. La Hồng một mặt táo bón giống như khó chịu, hắn ảm đạm rất nhiều chính dương chi khí, lần này lại được trở nên sáng chói. Căn dặn tiểu đậu hoa tại Xuân Phong tiểu lâu trước tiếp tục ôm kiếm dưỡng khí. La Hồng sải bước đi theo Lý Tu Viễn, vừa đi, một bên hướng Lý Tu Viễn hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Nhị sư huynh, phía trước cái kia văn lão cẩu nói muốn ở ngoài An Bình huyện mở một cái gì bí cảnh, như thế nào bí cảnh? La Hồng hỏi. Văn lão cẩu. Lý Tu Viễn không khỏi không nói gì, tiểu sư đệ này còn nhớ thù đâu. Hắn vừa đi, một bên nuốt khẽ trong tay cánh hoa đào, mỉm cười, bí cảnh, kỳ thật không tính là gì ly kỳ đồ vật, tu vi chỉ cần đạt tới nhất phẩm, sau khi chết chỉ cần nguyện ý, tinh khí thần cũng có thể hình thành bí cảnh. Lý Tu Viễn mà nói, để La Hồng thoáng giật mình. Bí cảnh là tu sĩ tinh khí thần biến thành. Lý Tu Viễn gật đầu, bất quá, người có mạnh yếu, bí cảnh cũng là có phân chia lớn nhỏ. Bình thường nhất phẩm, tinh khí thần biến thành bí cảnh, rất phổ thông, không có cái gì hiếm, có địa phương, thậm chí qua tầm vài ngày, liền sẽ tự động tiêu tán ở thiên địa, bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng là, một chút cường đại thiên bảng nhất phẩm, bọn hắn biến thành bí cảnh, liền sẽ không quá yếu, tính được là cơ duyên chi địa, nhưng cũng không cứ gọi được đại bí cảnh. Chân chính đại bí cảnh. Vậy cũng là siêu việt nhất phẩm không muốn nhập thiên môn, lựa chọn ở nhân gian thọ hết chết già lục địa tiên tinh khí thần biến thành, đây mới thực sự là cơ duyên chi địa, mặc kệ là thiên địa nguyên khí, cũng hoặc là lĩnh hội tu pháp, đều sẽ có tăng lên cực lớn cùng tăng phúc. Tỷ như chúng ta tác hạ học cung học hải bí cảnh chính là khắp thiên hạ nhất đẳng bí cảnh, đó là do kỳ trước phu tử lúc tuổi già thành tiên lúc tinh khí thần biến thành, có thể so sánh cùng nhau bí cảnh, ít càng thêm ít. Về phần Ti Thiên Viện thiên cơ bí cảnh, chính là đạo môn thiên sư biến thành, nhưng cũng coi là không tệ. Lý Tu Viễn phê bình các đại bí cảnh. La Hồng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mở ra bí cảnh, có thể gia tăng tốc độ tu hành, bởi vì trong bí cảnh thiên địa nguyên khí nồng đậm, so với ngoại giới càng thêm dễ dàng hấp thu. Trọng yếu nhất chính là, bí cảnh là cường giả tinh khí thần biến thành, ẩn chứa đối phương tu hành tâm đắc cùng ý chí, cho nên đối với tu hành có tăng phúc. Chỉnh thể mà nói, bí cảnh là cái thứ tốt. Lý Tu Viễn công chính nói. La Hồng mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, xem ra, bí cảnh này hắn không thể bỏ qua. Lý Tu Viễn nhìn thấy La Hồng có chút ý động, nghĩ, hay là chậm rãi mở miệng, bí cảnh là cái tiểu thiên địa, cường giả không cách nào can thiệp trong đó, Ti Thiên Viện đem thiên cơ bí cảnh di chuyển đến An Bình huyện có lẽ có ý khác, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hai người cũng đã đi tới gác chuông phía dưới, Lý Tu Viễn tay háo tung bay, dẫn đầu lên lầu. La Hồng thì là nhíu mày trầm tư, nhị sư huynh lời nói, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Thái tử tự mình hạ lệnh, di chuyển thiên cơ bí cảnh tại An Bình huyện. La Hồng cảm thấy thái tử tất nhiên không có hảo tâm như vậy, vậy vì sao? Sẽ làm ra quyết định như vậy. Nheo lại mắt, nghĩ đến Trường Bình quận chúa cái kia muốn nói lại thôi, còn có Ngụy Nhàn sợ sệt đánh cỏ động rắn lời nói. Tựa hồ có một vệt ánh sáng tại La Hồng trong đầu phi tốc lướt qua. Đem thiên cơ bí cảnh di chuyển đến An Bình huyện, chẳng lẽ là vì đối phó ta? La Hồng nghĩ đến cái này, không khỏi sắc mặt cổ quái. Sợ là 89/10. Thiên cơ bí cảnh nếu là mở tại Đế Kinh, La Hồng thật đúng là không có thèm đi, bởi vì hắn chưa hẳn nguyện ý đi xa. Nhưng là, bí cảnh ở ngoài An Bình huyện, La Hồng thật đúng là sẽ tính toán đi nhìn một chút. Có ý tứ. Mở một cái bí cảnh, chỉ vì đối phó ta. Hạ gia. Đều xa xỉ như vậy sao? Thật đúng là thật tốt cười. Còi ta La Hồng. Không dám giết người a. La Hồng cười khẽ, nghĩ thông suốt hết thảy, suy nghĩ thông suốt. Trèo lên bậc thang thẳng lên gác chuông. Sau đó, chính là thánh nhân trung âm thanh ung dung truyền vang. So với lần thứ nhất gõ thánh nhân trung, tốt lên rất nhiều, trong đan điền ma kiếm A-tu-la cũng không có quá kích phản ứng, cũng không có tả sát tuân ra. Bất quá, trong đan điền cái kia thánh nhân hư ảnh ngược lại là ngưng thật rất nhiều, bên ngoài cơ thể bởi vì ma diệt rất nhiều tà huế mà dẫn đến ảm đạm chính dương chi khí, lại lần nữa khôi phục sáng chói chói mắt, thậm chí so trước đó càng thêm sáng lạ. Gõ qua chuông. La Hồng liền mồ hôi rầm rề rời đi gác chuông, trở lại lầu nhỏ trước, mang đi tiểu đậu hoa, đi tới kiếm tu cung. Hôm nay, hắn dự định ở trong kiếm tu cung tu hành, dựa vào kiếm tu cung bên trong tràn ngập rất nhiều kiếm đạo chân ý, đến lĩnh hội Trần quản gia truyền lại thiên đấu liên hoàn kiếm trận, nếu là có thể sớm ngày tìm hiểu ra kiếm trận, hắn La Hồng thực lực tất nhiên sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Thiên cơ bí cảnh là chỗ tốt, La Hồng không có ý định không đi. Dù là La Hồng đã suy đoán xuất nhập bí cảnh có lẽ sẽ có đại nguy cơ, Hạ gia dự định tại trong bí cảnh tính toán hắn. Nhưng là, La Hồng không có e ngại, ngược lại. Có mấy phần hưng phấn. Trong bí cảnh, phía ngoài cường giả không cách nào can thiệp trong đó. Đây đối với La Hồng mà nói, sao lại không phải một tin tức tốt đâu. Kiếm tu cung, cũng tính là kiếm tu thánh địa, nội bộ ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm đạo ý chí, có rất nhiều kiếm tu truyền thừa an trí ở đây, trong kiếm chỉ, càng là có nồng đậm kiếm ý, như mây mù lợn lờ. Tiểu đậu hoa ôm điệu giao kiếm. Tại La Hồng phân phó dưới, ngẩng đầu đỡ ngực nâng ngông mà đứng, thân thể của nàng giống như là hóa thành một cái nam châm, không ngừng hấp dẫn lấy trong kiếm tu cung kiếm khí không ngừng tràn vào trong thân thể, lấy kiếm đạo chân ý dưỡng kiếm, lấy vô tận kiếm khí dưỡng kiếm. Nô mị nương lưng đeo hộ kiếm, ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn xem kiếm đạo điện tịch. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu đầu hoa ôm kiếm dưỡng khí, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên là nhìn ra tiểu đầu hoa thể chất. Trời sinh kiếm thị, lấy người làm vỏ, nuôi phong mang chi kiếm. Nô mị nương hít sâu một hơi. Nàng đỗng nhiên có chút minh bạch, La Hồng tại sao lại vì một cái tiểu kiếm thị, nổi giận đùng đùng, một kiếm giết Âu Dương Chiêu. Kiếm thị này tính đặc thù, bất kỳ một cái nào kiếm tu cũng sẽ không cho phép nàng bị thương tổn. Nô mị nương trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền lại tiếp tục đọc sách, kiếm thị thật là không tệ, nhưng là, nô mị nương không cần, nàng Ngô gia kiếm tu, tự thân chính là kiếm thị, lấy thân dưỡng kiếm, tâm cùng kiếm thông, uy lực vô tận. La Hồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, như là trong kiếm tu cung đại đa số học sinh như vậy tại nghiên cứu thư tịch. Trong kiếm tu cung hạo nhiên kiếm ý, tựa hồ để La Hồng suy nghĩ thông suốt, đối với kiếm đạo lý giải càng phát khắc sâu, La Hồng có chút minh bạch Tắc Hạ học cung chỗ chân quý, vì cái gì nhiều như vậy thiên tài, đều muốn nhập trong học cung tu hành. Thiên đấu liên hoàn kiếm trận, kỳ thật cũng không phức tạp, độ khó chủ yếu là đến từ, người điều khiển tâm thần muốn cùng mỗi một chiếc phi kiếm đều tâm ý tương thông. Nhưng là vấn đề này đối với La Hồng mà nói, kỳ thật cơ bản tương đương không tồn tại. Sát châu kiếm chính là La Hồng sát khí ngưng tụ sản phẩm, vốn là cùng La Hồng tinh thần tương thông. Cho nên La Hồng tu hành kiếm trận chi thuật này, cơ hồ tương đương không có ngưỡng cửa. Trong đan điền, tà sát cuồn cuộn, sát châu hoa kiếm, dường như hãn hải vén sóng đảo. La Hồng không có ở trong kiếm tu cung triệu hồi ra sát châu kiếm, tổ kiếm trận. Ngược lại là trong đan điền tiến hành kiếm trận mô phỏng. Trong lúc nhất thời, La Hồng đối với thiên đấu kiếm trận nắm giữ, đang không ngừng mạnh lên. Thiên cơ bí cảnh mở ra sắp đến. La Hồng cũng là dự định tại trong bí cảnh, cho Trường Bình quận chúa các loại người muốn đối phó hắn một cái kinh hỉ lớn. Văn Thiên Hành đi xuống Đông Sơn, trên người khoan hậu tay háo không ngừng bay tán loạn, giống như là một vị hành tẩu thiên hạ thần quan. Trên người hắn khí cơ đang không ngừng phun trào, phảng phất cùng thiên địa giao hợp. Là phủ bên trong, đang cùng viên mù lòa uống trà Trần quản gia ngẩng đầu, nhíu mày nhìn ra xa. Viên mù lòa cũng là nghiêng đầu. Dẫn thiên địa chi khí thêm nữa bản thân, đây là Côn Lôn cung thuật pháp, Côn Lôn cung chính là đạo môn thánh địa, xương đạo môn thứ nhất, che đậy Đại Chu Long Hổ Sơn mấy ngàn năm, Tam Đại Vương Triều Ti Thiên Viện đều là Côn Lôn cung mở, so với Đại Chu Quốc giáo Long Hổ Sơn, Côn Lôn cung nhập thế càng lộ vẻ nhuận vật tế vô thanh. Viên mù lòa nói. Trần quản gia khẽ vuốt cằm. Văn Thiên Hành đối mặt La Gia, chưa từng phản kháng, nhưng là trên thực tế, người này thực lực cũng không yếu. Hắn lần này đến đây, dẫn động thiên địa chi khí, mục đích là vì sao? Hai người đều là không hiểu, nhưng là, rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch. Bởi vì Văn Thiên Hành dưới chân sinh mây, dường như đạp không mà lên, đi tới An Bình huyện bên ngoài. Giống như thiên nhân tiên như thần, hai tay kết từng cái Côn Lôn cung bí ấn. Lấy thiên địa chi khí là phụ, giao thoa tung hoành ở An Bình huyện bên ngoài, một tấm khổng lồ thiên địa chi phủ, treo tại đỉnh đầu của hắn, trên phủ văn đường cong, giống như là du long ngố lượn. Mở. Văn Thiên Hành râu tóc mượn dương, hai tay giơ lên trời, đống nhiên đẩy. Đại địa vũng bùn vỡ tan, xé rách ra một đạo dữ tợn khe rãnh. Một tòa nguy nga bàng bạc thanh ngọc cổng đền, từ phía dưới mặt đất, chậm chậm dâng lên, hào quang vạn trượng, rộng lớn chi khí ngút trời. Nồng đậm hào quang, phảng phất cùng Đông Sơn phía trên Tắc Hạ học cung tranh nhau khoe sắc đồng dạng. Bất quá, thư viện hào quang là nội liễm, mà cái này thanh ngọc cổng đền hào quang thì là có mấy phần làm cản tại trương dương. Trên cổng đền, có thâm ảo chữ cổ viết thiên cơ hai chữ. Cổng đền phía dưới như màn mưa, dường như ngăn cách lượng giới, tạo thành một mảnh không gì sánh được thâm thúy chi địa. Toàn bộ An Bình huyện tại thời khắc này, thiên địa nguyên khí bỗng dưng nồng nặc đứng lên, không ít trong An Bình huyện giang hồ khách đều cảm giác được rõ ràng phần này biến hóa. Là phủ bên trong, Trần quản gia cùng viên mù lòa cũng là minh bạch Văn Thiên Hành hành động mục đích. Thiên cơ bí cảnh. Ti Thiên Viện thế mà đem thiên cơ bí cảnh mở ở ngoài An Bình huyện. Bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là vì đối phó công tử? Trần quản gia nhíu mày, giữa thiên địa đột nhiên nồng đậm nguyên khí, khiến cho trong An Bình huyện không ngừng có thanh phong từ Phật, gợi lên hắn tóc trắng bay lên. Tắc Hạ học cung phía trên. Ngay tại trong cung điện tu tập đám học sinh, cũng là cảm ứng được thiên địa nguyên khí biến hóa. Trương Bình quận chúa mặc lộng lẫy y y phục, cao ngạo lãnh diễm đứng ở Đồng Sơn chi đỉnh, nhìn qua An Bình huyện bên ngoài cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, hào quang vạn trượng, cao lớn cổng đền, giữa lông mày có vẻ hưng phấn cùng mịt mờ dã tâm đang cuộn trào. Sương mặt sương mũi ngụy nhàn nhìn chằm chằm cổng đền kia, trong đôi mắt thì là có dữ tợn chi ý phun trào. La Hồng cho hắn khuất nhục, hắn tất nhiên sẽ ở trong thiên cơ bí cảnh, gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Bất quá, nghĩ đến La Hồng cường hành, ngụy nhàn hít sâu một hơi. Bộ dạng phục tùng thuận thủ đi tới Trường Bình quận chúa bên người. Quận chúa, La Hồng kẻ này, thực lực cực mạnh, lúc trước hắn có thể một kiếm chém Hoàn Nhan Liệt Hỏa, không được khinh thường, chúng ta tất nhiên phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Thiên cơ bí cảnh bên trong, chúng ta cùng ngoại giới cũng là không cách nào liên hệ, cường giả không cách nào xuất thủ, đối với chúng ta mà nói, đồng dạng nguy hiểm. Trường Bình quận chúa quay đầu nhìn về hướng Ngụy Nhàn, nhìn xem sưng mặt sưng mũi nguy hiểm, cười cười, vươn tay khẽ vuốt Ngụy Nhàn vết thương. Đau không? Trương Bình quận chúa ôn nhu nói. Ngụy Nhàn sắc mặt có chút kích động, không đau. Không cần lo lắng, lần này bí cảnh mở ra, không chỉ là thái tử gia gia ý tứ, cũng là Huyền Ngọc Phi ý tứ. Nàng sẽ phái ra luật sách tiến vào thiên cơ bí cảnh, Trương Bình quận chúa nói ra. Ra luật sách. Hoàng bảng thứ ba ra luật sách. Ngụy Nhàn nghe vậy, không khỏi hít vào một hơi. Trương Bình quận chúa cười một tiếng, không chỉ là ra luật sách, ta còn liên hệ Ti Thiên Viện cung hạo, cùng đại lý tự võ cử, bọn hắn một cái hoàng bảng thứ bảy. Một cái hoàng bảng thứ 15, sẽ cùng bọn ta liên thủ. Đáng tiếc, không có liên hệ đến hoàng bảng thứ 2 Sở Thiên Nam, nếu không ta đại hạ thiên kiêu số 1, nếu là xuất thủ, mới là vạn vô nhất thất. Trương Bình quận chúa tiếc nuối thở dài. Mặt khác, ngươi lại đi liên lạc một chút trong học cung học sinh, La Hồng có thể trở thành phu tử đệ tử, không ít người đều là có lời oán giận, đặc biệt là Tiêu Nhị Thất, Nô Mị Nương bọn người, nếu là có thể liên thủ bọn hắn, La Hồng chắp cánh khó thoát. Đương nhiên, Tiêu Nhị Thất cùng Nô Mị Nương bọn người nếu là không muốn, những học sinh khác cũng đều có thể, chúng ta muốn để La Hồng tại trong bí cảnh bước đi liên tục khó khăn, đưa mắt đều là địch. La Hồng để cho ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, để cho ngươi chịu khuất nhục, chúng ta hết thảy đều muốn tìm trở về. Trương Bình quận chúa nói. Ngụy Nhàn trong đôi mắt có mấy phần cảm động, trịnh trọng gật đầu, không người cùng Trương Bình quận chúa cáo lui về sau, liền liên hệ những học sinh khác mà đi. Nhìn xem Ngụy Nhàn thân ảnh đi xa. Trương Bình quận chúa trong đôi mắt nhu hòa dần dần biến mất, đạo ngự kẻ dưới, là một môn học vấn. nàng là một cái có dã tâm con chúa. Thái tử Gia Gia cùng La Gia không hợp nhau, mà lấy Trấn Bắc Vương tính nết cũng không có khả năng người ủng hộ ta một kẻ nữ lưu, nếu là có thể trợ giúp Thái tử Gia Gia diệt trừ La Hồng, để La Gia tuyệt hậu. Có lẽ, ta có thể đạt được Thái tử Gia Gia duy trì. Kỳ thật tốt nhất vẫn là có thể được Hạ Hoàng duy trì, đáng tiếc, Hạ Hoàng bế quan không ra, bất quá, có thể được Thái tử Gia Gia duy trì cũng giống như vậy. Trương Bình quận chúa trong đôi mắt nơi nào còn có cùng Thái tử ở chung thời điểm ngây thơ lãng mạn. Trương Bình quận chúa cao quý lãnh diễm, đứng lặng Đông Sơn chi đỉnh, có loại tầm mắt bao quát non sông phong khoáng cảm giác. Đại sở có nữ đế, ta đại hạ. Vì sao không thể? Đợt, cầu nguyện phiếu, cầu hạ phiếu để cử nha. Chương 109, ở trong đám người nhìn nhiều một chút. Thiên cơ bí cảnh ở ngoài An Bình huyện mở ra. Tin tức như quần quận dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, giống như kinh thế biển động, dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt cùng chú ý. Từng vị các thiên tài người hộ đạo, phi tốc rời đi, ngự kiếm thì ngự kiếm, ngự không thì ngự không, lấy cực nhanh tốc độ, đem thiên cơ bí cảnh mở ra tin tức truyền về riêng phần mình thế lực hoặc là gia tộc. Mà tại tin tức truyền ra không lâu sau, đại hạ các nơi thiên kiêu liền nhao nhao bắt đầu khởi hành, đi An Bình huyện. Nho nhỏ An Bình huyện, trong ngày thường như bèo tấm một chấn nhỏ, lại là trong thời gian thật ngắn, nhiều lần trở thành toàn bộ đại hạ, thậm chí thiên hạ chú mục tiêu điểm. Giang hồ lại lần nữa trở nên rối loạn lên, An Bình huyện bên ngoài, móng ngựa trà đạp thanh âm vang vọng không dứt. Ngắn ngủi nửa ngày, An Bình huyện chung quanh giang hồ khách, một chút du lịch thiên tiêu, liền nhao nhao đi mà tới. An Bình huyện, trong trà lâu lại một lần trở nên náo nhiệt nóng nảy. Thiên cơ bí cảnh mở ra, đó là cỡ nào hoành động sự tình. Trà lâu người kể chuyện, thì là nước miếng văng tung tóe nói hắn đối với bí cảnh hiểu rõ. Nguyên bản người kể chuyện đều là đem chủ đề tập trung ở trên thân La Hồng, nhưng hôm nay, bí cảnh mở ra, so với La Hồng, hiển nhiên là bí cảnh càng có chủ đề tính. Giống người kể chuyện cái nghề này, bọn hắn muốn làm chính là rất nhanh tức thời. Nếu là không có khả năng đuổi theo trào lưu của thời đại, chờ đợi bọn hắn chỉ có bị đào thải. Trong trà lâu, các giang hồ khách nghe sửng sốt một chút, người kể chuyện giảng thuật rất nhiều liên quan tới bí cảnh chuyện lý thú, cùng một chút giang hồ trong truyền thuyết nhân vật cùng bí cảnh quan hệ. Triệu Đông Hán chạy tới trà lâu, vốn định đem hôm qua công tử một người độ hóa 28 vị tà tu sự tình lấy ra hảo hảo tuyên dương, thế nhưng là nghe được bây giờ tất cả mọi người là đối với bí cảnh hiếu kỳ, trong lúc nhất thời, liền cũng không tốt mở miệng. Mà hắn cũng là đối với bí cảnh rất là tò mò, cho nên nghe và mê. Bí cảnh mở ra là không có quy luật, lần trước bí cảnh mở ra, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước, một lần kia. Là Đại Chu Ti Thiên Viện Viện trưởng chủ trì mở ra thiên su bí cảnh, hội tụ thời đại kia thiên tiêu. Hóa Long Kiếm Trần Thiên Huyền, Kim Trướng Vương Đình Gia Luật Trọng Lâu, Đại Sở Ngô Thanh Tùng, Đại Chu Triệu Thái các loại đều là thời đại kia thiên tiêu nhân tài kiệt xuất, khi đó, bọn hắn đều tại hoàng bảng top 10 lưu danh. Ở trong thiên su bí cảnh giết thiên hôn địa ám, chiến cái đất nước núi lở. Có bây giờ vẫn như cũ cao ở thiên bảng, có bây giờ cũng đã như bị thua hoa cúc xế chiều, tạo hóa trêu ngươi à. Người kể chuyện nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Mà hắn, liền bắt đầu giảng những cái kia đã từng thiên kiêu ở giữa ân oán tình cửu. Triệu Đông Hán càng nghe càng mê mẩn, quên đi chính mình đến trà lâu chân chính mục đích là vì cho công tử dương danh. La Hồng thu hồi trong tay liên quan tới kiếm trận chi thuật điện tịch, duỗi lưng một cái. Giờ phút này, đối với cái này thiên đấu liên hoàn kiếm trận, hắn cũng tính là có rất nhiều tâm đắc, kém duy nhất chính là thực chiến. Bất quá La Hồng cũng không đổi, hắn cảm thấy rất nhanh liền có thể thực chiến lợi dụng lên. Cái kia thiên cơ bí cảnh không phải mở ra a? Hắn phỏng đoán cái kia Trường Bình quận chúa có lẽ dự định tại trong bí cảnh làm hắn, đến lúc đó, không thể thiếu một phen khổ chiến, kiếm trận chi thuật này, tuyệt đối có cơ hội thi triển. Nơi xa, Nô Mị Nương cũng khép sách lại, đứng người lên. Lưng đeo hộp kiếm hướng phía La Hồng đi tới. La công tử, cái kia thiên cơ bí cảnh mở ra ngươi hẳn là biết được a. Nô Mị Nương nói. Ngươi bởi vì Âu Dương Chiêu sự tình, cùng Trường Bình quận chúa trở mặt, bây giờ Trường Bình quận chúa đang không ngừng kết giao thiên tiêu, dự định tại trong bí cảnh liên thủ đối phó ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Nếu là có thể, tốt nhất không vào cái này thiên cơ bí cảnh. Nô Mị Nương nhắc nhở. La Hồng có mấy phần kinh ngạc nhìn một chút Nô Mị Nương, không nghĩ tới người trước mắt lại là đưa cho hắn thiện ý nhắc nhở. Cái này khiến một mực bị nhằm vào La Hồng, có chút thụ sủng nhược kinh. Không sao, trong lòng ta biết rõ. Cái này thiên cơ bí cảnh ta là nhất định phải đi, ta lúc đầu kiếm đạo thiên phú liền không tốt, nếu là lại bỏ lỡ bí cảnh này. Vậy ta trên kiếm đạo liền càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Về phần bọn hắn muốn tại trong bí cảnh đối phó ta, vậy liền tới đi, kẻ giết người, người giết chết, ta La Hồng cũng không phải cái gì tốt tính tình hạng người. La Hồng cười nói. Sau đó, hướng Ngô Mị Nương nhẹ gật đầu. liền quay người rời đi Kiếm Tu Cung. Về phần Ngô Mị Nương, hoàn toàn ngộng bức đứng tại chỗ, đầy đầu đều là La Hồng câu kia, ta lúc đầu kiếm đạo thiên phú liền không tốt. Ngô Mị Nương lấy lại tinh thần, nhìn xem rời đi La Hồng, liếc mắt. Nàng hảo tâm nhắc nhở, thế mà bị trăng bức. La Hồng kiếm đạo thiên phú sẽ kém. Có thể tu trồng kiếm khí chi thuật quái vật, lại còn nói chính mình kiếm đạo thiên phú kém. Lấy thất phẩm thế kiếm, nghịch sát hoàng bảng ngũ phẩm, bây giờ tức thì bị Ti Thiên Viện định giá hoàng bảng thứ 36 La Hồng. Thiên phú có thể kém. Nô Mị Nương tức giận hừ một tiếng. Dù sao nhắc nhở nàng là đã nhắc nhở, cái kia thiên cơ bí cảnh, đối với La Hồng mà nói, thật xem như đầm rồng hang hổ. Nàng thế nhưng là sớm nhận được tin tức, hoàng bảng thứ 3 ra luật sách, hoàng bảng thứ 7 cung hạo, còn có hoàng bảng thứ 15 võ cử đều đem nhập bí cảnh, mà lại là thụ trưởng Bình quận chỗ mời, mục đích không hề nghi ngờ, là vì đối phó La Hồng. Ba vị này đều là hoàng bảng cực kỳ cao thiên kiêu. Giống nàng Nô Mị Nương, trên hoàng bảng xếp hạng thứ 18, đừng nhìn xếp hạng chỉ so với võ cử yếu đi ba tên, nhưng là đối đầu võ cử, Nô Mị Nương không có phần thắng chút nào, đó là bởi vì, võ cử tu vi đã bước vào tứ phẩm. Hoàng bảng thứ 15 trở lên, trên cơ bản đều là tứ phẩm. La Hồng có thể giết Hoàn Nhan Liệt Hỏa, thực lực xem như không sai, nhưng Hoàn Nhan Liệt Hỏa cùng những người này so sánh, có thể kém rất nhiều. Tiêu Nhị Thất hoàng bảng thứ 17, Hồng Bách Uy hoàng bảng thứ 21, bọn hắn gặp được ra luật sách, có thể hay không trốn được cũng không tốt nói. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Có thể nói, càng là đi lên, phẩm cấp ở giữa chênh lệch lại càng lớn. La Hồng thất phẩm có thể giết ngũ phẩm, nhưng là gặp được tứ phẩm ra luật sách, sợ là mấy chiêu liền bị chém. La Hồng trở lại Xuân Phong Tiểu Lâu, mang theo Tiểu Đậu Hoa rời đi Tắc Hạ học cung. Trên thực tế, không chỉ là La Hồng rời đi học cung, đại đa số đám học sinh, đều giống như tan học, từ đỉnh núi trong cung điện đi ra, đi lại vội vàng hướng An Bình huyện bên ngoài thiên cơ bí cảnh mà đi. Khi trời chiều dần dần ngã về Tây, nổi lên cả một ngày An Bình huyện, kinh lịch ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong nháy mắt buộc phát ra như sóng biển ồn ào, mặc kệ là trong thành bách tính, cũng hoặc là nơi khác giang hồ khách, đều một mạch hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới, giống như là dòng lũ đồng dạng trùng trùng điệp điệp. Có một ít tính tình vội vàng sao động giang hồ khách, càng là thi triển khinh công, ở trong thành vượt nóc băng tường, nhảy ra thành lâu. Trong thành thỉnh thoảng có động tác mau lẹ thân ảnh, dẫn tới bách tính kinh hô cùng ghé mắt. Nguyên bản tiếng người huyên náo trà lâu, cũng người đi nhà trống, bị người kể chuyện nói lòng ngứa ngáy giang hồ khách, đều là chen trúc ra khỏi thành, dù là không có tư cách nhập bí cảnh, cũng có thể quan sát một phen bí cảnh mở ra bực này thịnh sự, có thể nhìn thấy một chút trên hoàng bảng lộ ra phong lưu bài danh phía trên thiên tiêu giao phong. Triệu Đông Hán ngược lại là không có hướng ngoài thành đi, mà là ngược dòng hướng về Đông Sơn buôn tẩu. Vừa tới chân núi, liền thấy công tử mang theo Tiểu Đậu Hoa từ trên núi đi xuống. Triệu Đông Hán lập tức lòng tràn đầy xấu hổ, nghe kể chuyện mê mẩn, ngược lại là có mấy phần quên thời gian. Lao Triệu, ngươi làm gì đi? La Hồng liếc qua Triệu Đông Hán, hỏi. Triệu Đông Hán trên mặt vết sẹo nhúc nhích, xấu hổ cười một tiếng, công tử, đi trả lâu nghe người ta nói sách. La Hồng nghe vậy, trong lòng lập tức một lộ bộ. Trong đầu lập tức có một đạo linh quang chợt hiện mà qua, khó trách gần chút thời gian, cuối cùng sẽ không hiểu thấu bị chụp tội ác, chẳng lẽ chính là cái này Lao Triệu ở sau lưng dở trò quỷ. Người đi trả lâu có nói thứ gì? La Hồng cảnh giác nói. Triệu Đông Hán lại là vội vàng khoát tay, không có, không có. Lao Triệu ta đều đang nghe bọn hắn nói ngoài thành thiên cơ bí cảnh sự tình. La Hồng nghe vậy, mới là thở dài một hơi. Ngoài thành thiên cơ bí cảnh A. La Hồng nhìn xem trong ngày thường rộn rộn ràng ràng náo nhiệt đại lộ, giờ phút này dốc tuyết, trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này thiên cơ bí cảnh, cơ hồ hấp dẫn trong An Bình huyện tất cả mọi người đi chú ý. Đồng nhiên, ngay tại cất bước La Hồng, bộ pháp dừng lại, đứng ở nguyên địa. Nền đầu ôm địa giao kiếm. Cùng sau lưng La Hồng Tiểu Đậu Hoa lập tức không kịp dừng bước, đâm vào La Hồng phần lưng, cái mũi nhỏ đụng giống như là đẩy ngã bình giấm chua, đau nhức không thôi, con mắt thoáng chốc liền đỏ lên, giống như là bị đụng phải tuyến lệ. La Hồng lại là không để ý Tiểu Đậu Hoa thảm trạng, đôi mắt tinh lượng không gì sánh được. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài thành, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nhiều người như vậy chú ý thiên cơ bí cảnh. Vậy bản công tử há không có một cái không thể không đi lý do. Đợi cho từ bí cảnh kết thúc. Bản công tử tại trong vạn chúng chú mục đi ra, nắm kéo một vị lại một vị thiên tài thi thể, bộ dáng hung thần ác sắc kia, có thể hay không hủ đến một chút bách tính. Để bọn hắn minh bạch bản công tử chính là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Như thế, có lẽ có thể thu hoạch một sóng lớn tội ác. Mà liền tại La Hồng như vậy suy tư kế hoạch thời điểm. Cung Hạo ca ca. Một tiếng thanh thúy thanh âm, đánh gãy La Hồng tâm tư. La Hồng quay đầu, ở phía sau hắn cách đó không xa. Trường Bình quận chúa xốc lên xe ngựa vải mảnh, trên gương mặt xinh đẹp toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt vượt qua La Hồng, nhìn về phía phố dài phía trước. Mà trên xe ngựa, một vị lao nhân tố y hề buồn ngủ. Ngụy Nhàn cùng mấy vị đế kinh tới tuấn kiệt sĩ tử thì là cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa. La Hồng thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, hướng phố dài ngay phía trước nhìn lại. Trên phố dài, gió mát nhẹ nhẹ, có nhỏ vụn đất cắt nhấp nô. Tịch lanh phố dài, tiếng vó ngựa dần dần lên, móng ngựa cùng gạch xanh đụng chạm, chuyển ra tích đáp tiếng vang. Một thất cao lớn han huyết mã, trên lưng ngựa là một vị mặc áo lam, lưng đeo sáu thanh hộp kiếm thanh niên. Thanh niên trên trán có một sợi trắng bệnh rủ xuống tóc mai, bờ môi có mấy phần mỏng manh, treo lánh túc ý cười. Cung Hạo. Công tử. Người này là hoàng bảng thứ 7 Cung Hạo. Triệu Đông Hán tại trong trà lâu nghe người kể chuyện một trận thổi bức, mặc dù người kể chuyện rất nhiều chuyện đều có thổi như bức thành phần ở bên trong, nhưng là, có nhiều thứ vẫn là chân thực. Thì như Cung Hạo hoàng bảng hàng thứ 7 tên. La Hồng nheo lại mắt, sợi tóc bị một làn gió gợi lên bay bổng lên. Một bộ áo lam Cung Hạo tung người xuống ngựa, một tay nắm dây cương, chậm chậm hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Trong con mắt của hắn, không có kẹt tại chính giữa La Hồng, phảng phất chỉ có cái kia La Hồng sau lưng xe ngựa. Sát cơ, lạnh thấu xương sát cơ lôi cuốn trong gió, không ngừng quét mà đến, cắt La Hồng ra thịt. Ẩn ẩn có một cỗ áp lực, để La Hồng cảm giác được thể nội kiếm khí vận chuyển đều trở nên có mấy phần không lưu loát. Kiếm tu. Cái này Cung Hạo, cũng là một vị kiếm tu. Tứ phẩm kiếm tu. Triệu Đông Hán sớm đã mồ hôi lạnh nặng nề, to lớn như núi cao giống như áp lực, để hắn thở không nổi. Thể nội nóng hổi khí huyết, tựa hồ cũng trở nên tịch lãnh. Tiểu Đậu Hoa cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể chập chờn, giống như trong gió một cây cỏ khô. La Hồng tâm thần khẽ động, thiên thủ tà Phật ý chi phun trào ra, phảng phất có Phật quang bao phủ lại Triệu Đông Hán cùng Tiểu Đậu Hoa. Khiến cho hai người thoát khỏi Cung Hạo khí tức áp bách. Cung Hạo dắt ngựa, cùng La Hồng gặp thoáng qua. Đang sát vai mà qua trong nháy mắt, Cung Hạo có chút bên mặt, lườm La Hồng một chút, ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. La Hồng cũng là nhìn hắn một cái, hai người ánh mắt dường như trong gió va chạm. Cung Hạo nhìn xem La Hồng, giống như đang nhìn một vị người chết. Hai người sát vai trong nháy mắt bỏ lỡ, Cung Hạo đã dắt ngựa đi hướng xe ngựa, cùng Trường Bình quận chúa Vân An. Trường Bình quận chúa vẻ mặt tươi cười, ngây thơ lãng mạn. Chỉ bất quá, ngây thơ lãng mạn lúc, ánh mắt lườm La Hồng một chút, trong đôi mắt mang theo vài phần cười lạnh. Cung Hạo chính là tứ phẩm kiếm tu, thực lực cực mạnh, truyền thừa Côn Lôn cung kiếm thuật. Từng bị đưa vào Côn Lôn Tiên Cung bên trong khổ tu, bây giờ thậm chí có trùng kích hoàng bảng 5 vị trí đầu tư cách. Mà Cung Hạo là Văn Thiên Hành đệ tử, trước đó La Nhân Đổ dẫn theo Văn Thiên Hành như sách chó đồng dạng, thẳng vào đế kinh, để Văn Thiên Hành trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt mũi. Lần này Cung Hạo sở dĩ sẽ ra tay, một nguyên nhân trong đó cũng là muốn vì Văn Thiên Hành tìm về mặt mũi. Vườn ngủ lão nhân Tố Y tựa ở trên xe ngựa, cảm thụ được Cung Hạo trên người lạnh thấu xương sắc cơ, lông mày cau lại, không biết là tốt là xấu. Roi ngựa quật, xe ngựa liền hướng ngoài thành chậm chậm chạy tới. Mà La Hồng, nhìn qua rời đi một đoàn người. Hồi tưởng đến Cung Hạo cùng hắn gặp thoáng qua, ở trong đám người nhìn nhiều hắn một chút. Cái nhìn kia, có chút đồ vật. Hắn La Hồng nhớ kỹ. Từ trong ngực lấy ra sổ ra người, cùng tùy thân bút than, tại trên sách Ngụy Nhàn tên bên cạnh, viết xuống Cung Hạo tên, về phần Trường Bình quận chúa, trước hết dự bị lấy đi. Chương 110, một kiếm mở tinh mạc. Trên phố dài, lại lần nữa trở nên thanh lãnh. Trường Bình quận chúa xe ngựa, đã chạy ra An Bình huyện, hướng phía Thiên Cơ bí cảnh chỗ phương hướng mà đi. Triệu Đông Hán toàn thân mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua, có một loại dính lấy thân thể bằng lanh trèo lên trong lòng. Thật đáng sợ. Triệu Đông Hán hán tử ở trên chiến trường chém giết qua này, giờ phút này, đúng là cũng sinh ra nghĩ mà sợ cảm giác. Bởi vì, đối mặt Cung Hạo, phảng phất trong nháy mắt, liền sẽ bị một kiếm chém giết giống như, kiếm khí sắc bén kia, phóng thích ra để cho người ta khó mà chống cự kiềm chế cùng ngột ngạt. Công tử, cái này Thiên Cơ bí cảnh chớ đi, quá nguy hiểm, Cung Hạo nhìn chằm chằm ngươi, còn có cái kia cái gì võ cử, bọn hắn đều hoàng bảng gần phía trước tu sĩ, công tử ta thời gian tu hành ngắn ngủi, không cần thiết cùng bọn hắn cưng, rán. Triệu Đông Hán khuyên nhủ nói, cứ việc La Hồng giết 28 vị tà tu, hắn đối với La Hồng cũng rất có lòng tin. Thế nhưng là, Cung Hạo, võ cử những này trên hoàng bảng nổi danh thiên tiêu, mang đến áp lực hay là rất to lớn cùng khủng bố. Khiến cho hắn đối với nhà mình công tử lòng tin có chút dao động, dù sao, La Hồng tu hành đến nay, một tháng không đến, thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng là, trưởng thành cần thời gian. La Hồng thu hồi sổ ra người, nhìn xem trống vắng phố dài, nheo lại mắt cười cười. Lão Triệu, ngươi mang Tiểu Đậu Hoa trở về, thuận tiện nói với Trần Thúc một chút, ta chuẩn bị đi tìm một chút cái này Thiên Cơ bí cảnh, không cần chờ ta trở về ăn cơm đi. La Hồng nói ra. Nói xong, liền từ trong tay tiểu đậu hoa nhận lấy địa giao kiếm, lưng đeo tại trên thân. Cái kia cung hạo tại cùng hắn trang bức. Ở trước mặt hắn trang một đợt bức liền đi, La Hồng trong lòng cũng là có chút khó chịu, vừa vặn, đã đem tên của đối phương viết đến trên sách vở nhỏ, vậy liền. Tìm một cơ hội, làm hắn nha. Tứ phẩm kiếm tu A. Áp lực rất lớn, nhưng là, La Hồng cảm giác, bây giờ chính mình, cũng chưa chắc không có khả năng nếm thử khiêu chiến một chút tứ phẩm tu sĩ. Có áp lực mới có động lực. Triệu Đông Hán nghe được La Hồng lời nói, lập tức hoảng hốt. Công tử là nghe lầm sao? Hắn lao Triệu là khuyên công tử tạm thời nhận sợ hãi, mà không phải để công tử cứng rắn đưa a. Thiên cơ bí cảnh bây giờ đối với công tử mà nói, được xưng tụng là đầm rồng hang hổ, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Công tử, đừng. Đừng. Chúng ta. Bàn bạc kỹ hơn. Tiểu đậu hoa cũng là có chút nghẹn đỏ mặt, nói ra. Cái kia cung hạo rất nguy hiểm, mà lại La Hồng bởi vì nàng. Đắc tội Trường Bình quận chúa, bây giờ, Trường Bình quận chúa mang theo nhiều như vậy cường giả nhập thiên cơ bí cảnh, La Hồng nếu là còn đi trong bí cảnh, đây chẳng phải là chịu chết. La Hồng nhìn thoáng qua tiểu đậu hoa cùng Triệu Đông Hán, hai người trong đôi mắt lo lắng, hắn rõ ràng cảm nhận được. Cảm động thì cảm động, nhưng là, bọn hắn cứ như vậy không coi trọng hắn La Hồng A. Giơ tay lên, méo méo tiểu đậu hoa trắng non chân nhắn khuôn mặt, đem khuôn mặt kéo dài mấy phần. Bàn bạc kỹ hơn cái giám. Xin mời đối với công tử nhà ngươi có chút lòng tin. La Hồng nói. Lời nói rơi xuống, liền sẽ không tiếp tục cùng Triệu Đông Hán cùng tiểu đậu hoa nói cái gì. Quay người, áo trắng tay áo tung bay, sải bước hướng phía ngoài thành đi bộ mà đi. Lưu cho lão Triệu cùng tiểu đậu hoa một tiêu sái bóng lưng. Triệu Đông Hán cảm giác sự tình lớn rồi, vội vàng cùng tiểu đậu hoa cùng nhau về tới La Phủ bên trong. Đại nhân. Không xong. Công tử một thân một mình đi đến thiên cơ bí cảnh. Bây giờ thiên cơ bí cảnh bên trong, đối với công tử mà nói, sát cơ tứ phía. Rất nguy hiểm. Triệu Đông Hán tại bờ ao hoa sen, gặp được Trần Quản gia. Trần Quản gia chắp lấy tay, đang đút lấy trong hồ nước lúc gần lúc hiện nghịch ngợm cá chép. Vẫn là đi rồi hả? Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Cùng năm đó la ra một cái tính nết. Trần Quản gia cười cười. Không sao, trong bí cảnh, cường giả không cách nào xuất thủ, cứ việc tồn tại nguy cơ. Nhưng là công tử đã có lòng tin tiến đến, vậy nói rõ, hắn đối tự thân thực lực có tự tin, chí ít. Có tự tin tại trong nguy cấp đảm mệnh. Không trải qua ma luyện, như thế nào trưởng thành. Công tử cần nhanh chóng mạnh lên, bí cảnh này, hắn không thể lại từ bỏ cùng bỏ lỡ. Trần quản gia lời nói, để Triệu Đông Hán bình tĩnh lại, hắn trầm mặc không nói, không còn nói cái gì. Ngay cả Trần quản gia đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì. Đóa hoa bên trong nhà ấm. Không cách nào gánh chịu lên tương lai mưa to gió lớn. Tương lai mưa gió mãnh liệt, viễn siêu công tử tưởng tượng, một đường đều có cường giả vì đó che gió che mưa, khó thành đại khí. Triệu Đông Hán cái hiểu cái không. Trần quản gia cũng không giải thích, nhìn về phía ngoài thành cái kia lơ lửng mà lên, hào quang vạn trượng thiên cơ bí cảnh cổng đền, ý vị thâm trường. Nhật hạ Tây Sơn, trên bầu trời tầng mây, nhiễm lên một tầng hỏa diễm đốt cháy màu đỏ bừng, giống như là thiếu nữ thẹn thùng gương mặt. Giữa thiên địa đều bao phủ một tầng hoàng hôn. La Hồng đi ra An Bình huyện, vượt qua Nam Lý Đỉnh, rất nhanh, liền gặp được tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn cổng đền. Cổng đền dưới đáy, đã có lít nha lít nhít bóng người xuống lại. Có xem náo nhiệt An Bình huyện bách tính, cũng là có đến từ các nơi giang hồ khách. La Hồng đến, cũng không bình tĩnh, có giang hồ khách thấy được La Hồng, lập tức phát ra quát khẽ. Người có tên, cây có bóng. La Hồng bây giờ ở trong An Bình huyện thanh danh, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đặc biệt là La Hồng trên bách luyện thạch kính, tám giết thiên tài người hồ, càng là nhất cử lực gáp rất nhiều hoàng bảng thiên tiêu, trở thành phu tử đệ tử. La Hồng danh khí rất nóng nảy. Nóng nảy đến, La Hồng chính mình cũng bị giật nảy mình. Trong đám người tự động tách ra một con đường, để La Hồng hướng cổng đền phương hướng đi. Mỗi một vị bách tính, thậm chí giang hồ khách trên khuôn mặt, đều là toát ra vẻ hưng phấn. Loại này đường hẻm hoang nên cảm giác cổ quái, để La Hồng rất bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đã cố gắng như vậy tại bại hoại thanh danh của mình, vì cái gì, thanh danh của hắn giống như càng ngày càng tốt rồi. La Hồng không lời nào để nói, chỉ có thể duy trì ôn hòa mỉm cười, lưng đeo địa giao kiếm, đi tới cổng đền phía dưới. Mà lúc này giờ phút này, cổng đền phía dưới, rất nhiều thiên kiêu hội tụ. Văn Thiên Hành đạo bào tại tung bay không ngừng, lơ lửng giữa không trung, nặng nề khỏe mắt run lên, giống như là lấy sức một mình chống ra bí cảnh môn hộ. Khoảng cách cổng đền không xa trên quan đạo. Không ngừng có bay lên không sinh mây xe ngựa rơi xuống, đó là đến từ các nơi khác thiên tiêu, được trong gia tộc cường giả mang theo hướng An Bình huyện đi mà tới. La Hồng nhìn lướt qua, thấy được không ít bóng người quen thuộc, đại đa số đều là Tắc Hạ học cung học sinh. Hắn thấy được lưng đeo hộp kiếm Ngô Mị Nương, cũng nhìn thấy Tiêu Nhị Thất, còn có cái kia Long Hổ Sơn Hồng Bách Huy, cùng bị La Hồng chém một tay Khổ Nguyệt Hòa Thượng cũng tại. Đều là người quen biết cũ, trừ cái đó ra, cũng không ít gương mặt lạ. La Hồng vừa xuất hiện, không ít người ánh mắt đều là rơi vào trên người hắn. Ngô Mị Nương liếc mắt, La Hồng quả nhiên vẫn là tới. Tiêu Nhị Thất thì là toát ra một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ, thiên tài là sẽ không e ngại khiêu chiến, đặc biệt là giống La Hồng loại này có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Đương nhiên, đại đa số thiên tài nhìn chằm chằm La Hồng, trong đôi mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Trương Bình quận chúa để Ngụy Nhàn cùng trong học cung đám học sinh liên hệ, tình huống cụ thể như thế nào, ngoại nhân không được biết, đến cùng có bao nhiêu người bị Ngụy Nhàn thuyết phục, cũng không thể mà biết. Bất quá, La Hồng cảm thấy bầu không khí có mấy phần không thích hợp. Khoe miệng dáng tươi cười ôn hòa, càng phát thâm thúy. Đồng nhiên, một đầu thương lưng dương cánh, xe rách giữa trời chiều đám mây, từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cực nhanh rơi vào An Bình huyện bên ngoài trên quan đạo, hù dọa không ít đi ngang qua hình dung kinh hô. Con thương lưng kia cực lớn dương cánh nên có 10 mét, hung thần ác sát. Tại thương lưng phần lưng, có một đạo thân ảnh khôi ngô như cây giả bàn căn ngồi ngay thẳng. Gia Luật Sách, Kim Trướng Vương Đình Hoàng Tộc, Hoàng Bảng thứ 3 Thiên Tiêu. Hắn thế mà thật đến rồi. Thanh âm kinh hô, liên tiếp, mỗi một vị tu sĩ cũng hơi biến sắc. Tiêu Nhị Thất, Nô Mị Nương bọn người nghiêm túc mà ngưng trọng nhìn chằm chằm Gia Luật Sách, cái kia ngồi xếp bằng tại thương lưng phần lưng người hồ nam tử, hai tay ôm ngực, nghiêm túc mà lạnh lùng. Đông dưng, hắn mở mắt ra, phảng phất có một vệ thần quang, từ trước mắt mọi người phi tốc lướt qua giống như. Mỗi người trong lòng đều là giật mình. Mạnh! Vô cùng mạnh! Cho dù là Trường Bình quận chúa bên người Cung Hạo cũng là cảm thấy mấy phần kiềm chế cùng ngưng trọng. Họ Gia Luật, ở trong Kim Trướng Vương Đình, chính là hoàng tộc chi họ, bộ tộc này từng sinh ra rất nhiều danh dương thiên hạ cường giả. Thậm chí, càng có chuyên ôn, chỉ cần là họ Gia Luật, liền không có kẻ yếu. Gia Luật xách lông mày thô to, cả người có mấy phần thô kệch, khí tức trên thân như núi huyên đồng dạng thâm thúy. Hắn quét mắt tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng. Ai là La Hồng? Gia Luật xách nói, thanh âm như thiên khung rơi xuống lôi đỉnh, ở trong đám người nổ tung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp ngưng tụ, nhao nhao thần sắc khẽ biến. Hán. Trương Bình quận chúa nâng lên xanh thẳm ngón tay, chỉ phía xa một bộ áo trắng La Hồng. Cung Hạo có chút nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là nghĩ đến Trương Bình quận chúa thân phận, cũng không nói. Mà Gia Luật Sách đã nhìn về hướng La Hồng. Hán từ trên lưng chim ưng nhảy xuống, chân đạp đất mặt, phát ra tiếng vang trầm trầm. Gia Luật Sách thổi cái huýt sáo. Để cho người ta rung động là, đầu kia dương cánh đạt 10 mét to lớn thường lưng. Đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng, rơi vào Gia Luật Sách trên cánh tay. Gia Luật Sách từng bước một hướng phía La Hồng đi tới. Trên đường đi, không người dám cản. Người giết Thác Bạc Băng, Thác Bạc Cổ. Hoàn Nhan Liệt Hỏa. Gia Luật Sách mặt không biểu tình, liên tục đọc lên 8 cái danh tự, đều là trước đó tới tham gia Tắc Hạ học cùng chiêu sinh khảo hạch 8 cái tên thiên tài người hồ. Mỗi niệm một cái tên, liền sẽ có sát cơ bộc phát một phần, đến phía sau, kinh khủng sát cơ. Đã như núi mưa nổi lên giống như làm cho người sợ hãi. La Hồng nhìn thẳng Gia Luật Sách, sắc mặt lạnh nhạt, trên người áo trắng trong gió phân phật. Tu thiên thủ tà Phật bực này tinh thần tà thuật, La Hồng đối với uy áp trên cơ bản là miễn dịch. Trừ phi tu vi thật viễn siêu La Hồng, đạt tới có thể nghiền ép hắn tình trạng, nếu không, La Hồng cũng sẽ không nhận uy áp hạn chế. Bọn hắn sống không sai, đều thưởng bọn hắn toàn thây. A, cái kia Hoàn Nhan Liệt Hỏa không được, không có thưởng toàn thây. La Hồng nói. An tĩnh. Trung quanh thiên tài, còn có không ít giang hồ khách, thấy La Hồng ở trước mặt Gia Luật Sách, đúng là còn có thể chuyện trò vui vẻ, đều là cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Gia Luật Sách nhìn chằm chằm La Hồng, trên cánh tay của hắn con thương ứng kia cũng nhìn chằm chằm La Hồng. Hồi lâu, Gia Luật Sách nhếch miệng cười một tiếng, sát cơ không hiện. Vào bí cảnh, ta tất sát ngươi, không bởi vì ngươi là La Nhân Đồ chi tử, chỉ vì ngươi giết ta Kim Trướng Vương Đình 8 vị thiên tài. Gia Luật Sách nói, ngươi tốt tự lo thân, nếu là sợ có thể không vào bí cảnh. Nói xong, Gia Luật Sách liền quay người, đi tới bí cảnh đoạn trước nhất. Trương Bình quận chúa còn muốn tiến đến Gia Luật Sách bên người, cùng hắn nói cái gì, cũng là bị Cung Hạo kéo lại. Cung Hạo ngưng mắt, lắc đầu, Trương Bình quận chúa mới là không cam lòng thu hồi bộ pháp. Sắc trời càng ngày càng mờ. Lơ lửng tại cổng đền trước Văn Thiên Hành chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt của hắn quét mắt một chút trước người rất nhiều thiên tài. Lại liếc mắt nhìn sắc trời. Bấm ngón tay, trên đỉnh đầu có hơi mở phù văn bắt đầu phong vân biến ảo. Về sau, hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, khí tức trên thân bắt đầu nội liễm. Khi chiếu rọi đại địa cuối cùng một tia nắng tận tán, trong bầu trời đêm tinh thần phức tạp thời điểm. đại biểu thiên cơ viên tinh thần kia đột nhiên lộ ra ngàn vạn quang hoa. Tinh quang vẩy vào trên cổng đền, giống như là tạo thành một tầng ngăn cách thiên địa bình phong cách trở. Thiên cơ bí cảnh mở ra hoàn tất, tứ phẩm tu vi trở xuống, chỉ cần có thể xuyên qua thiên cơ bí cảnh cách trở, đều có thể nhập trong đó, lấy được cơ duyên, đến truyền thừa. Văn Thiên Hành thanh âm khàn khàn quanh quẩn ra. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài cùng giang hồ khách hô hấp đều là trở nên nặng nề đứng lên. Bắt đầu. Thiên cơ bí cảnh muốn mở ra. Mà Trương Bình quận chúa thì là ánh mắt lấp lóe, con người giống như phản chiếu lấy cổng đền môn hộ tinh quang quang huy, trong đó có mơ hồ sát cơ đang cuộn trào lấy. Bên nàng đầu nhìn về hướng bên người Ngụy Nhàn, Ngụy Nhàn khẽ gật đầu, biểu thị hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Và anh, Gia Luật Sách dẫn đầu cất bước, sải bước đi hướng bí cảnh. Tinh mạc phun trào, muốn cách trở thân hình của hắn, bất quá, Gia Luật Sách thân thể chỉ là một trận, liền đụng nát tinh mạc, bước vào cổng đền đằng sau, vào bí cảnh. Mà Gia Luật Sách vào bí cảnh đằng sau, lại là thật lâu không có người động đậy. La Hồng lúc đầu muốn điệu thấp điểm, tối nay khi tiến vào. Thế nhưng là, Trương Bình quận chúa bọn người là theo dõi hắn, phảng phất tại chờ hắn nhập bí cảnh, để La Hồng không khỏi hiện ra một mặt cười nhạo. Còn lo lắng hắn chạy hay sao? Sau một khắc, áo trắng phiêu nhiên, lưng đeo điệu dao cổ kiếm, nương theo lấy cười to. Sải bước nhập bí cảnh. La Hồng lơ đễnh, tinh mạc cách trở truyền đến, có kiếm khí như kinh hồng chợt hiện. Trong nháy mắt chém ra tinh mạc. Một kiếm mở tinh mạc, nhập bí cảnh. Muốn giết bản công tử, liền tới. Trong tinh mạc, La Hồng nịa mai tiếng cười bay tới. Đợt, canh ba đến, vạn chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu cùng phiếu để cử hoa. Chương 111, đại khai sát giới canh 1, đại trường, cầu đặt mua. Thiên cơ bí cảnh mở ra. Quay chung quanh tại bí cảnh bên ngoài đám thiên tài bọn họ lập tức tâm thần chân phấn, từng cái nhao nhao khởi hành, hướng phía cổng đền dưới tinh mạc phóng đi. Trong bí cảnh tồn tại cơ duyên, nếu là có thể nắm giữ cơ duyên, có thể về việc tu hành nhất phi trùng thiên đều chưa chắc không thể. Bất quá, thiên cơ bí cảnh cũng không phải ai cũng có thể vào. Tinh mạc chính là cách trở cũng là bậc cửa, muốn nhập bí cảnh, nhất định phải đánh vỡ tinh mạc. Đối với Gia Luật Sách, Cung Hạo bọn người mà nói, tinh mạc cách trở cơ hồ không có, dễ dàng liền có thể tránh phá, nhưng là đối với bình thường thiên tài mà nói, muốn xuyên qua tinh mạc, có thể muốn sử xuất tất cả vốn liếng. Tinh mạc này tồn tại cũng là vì sàng chọn, bí cảnh dù sao cũng là chất bảo, không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Thực lực quá yếu không được, thực lực quá mạnh cũng không được. Văn Thiên Hành nói, thực lực siêu việt tứ phẩm, vào không được bí cảnh, một khi nhúng tay, mảnh này tinh mạc liền sẽ hóa thành kinh khủng công phạt, nghịch tập người xuất thủ. Cho nên, cao phẩm cường giả đều sẽ rất ít tại trong bí cảnh xuất thủ. Trừ phi, bí cảnh này là nối lỏng tiến vào điều kiện. Tỷ như học hải bí cảnh. Đó là nhất phẩm trở xuống cao thủ đều có thể tiến vào bí cảnh, chính là chân chính đại bí cảnh, thiên cơ bí cảnh mặc dù không tệ, nhưng là so với học hải bí cảnh hay là kém rất nhiều. Bất quá, thiên cơ bí cảnh lệ thuộc vào Côn Luân Cung, do Ti Thiên Viện chấp trưởng, trên thực tế, ngoại trừ thiên cơ bí cảnh bên ngoài, còn có Thiên Xu, Thiên Tuyền hai cái bí cảnh, phân biệt do Đại Sở cùng Đại Chu Ti Thiên Viện chấp trưởng, trừ cái đó ra, còn có bốn cái bí cảnh, do Côn Luân Cung đạo thủ chấp trưởng. Bảy cái bí cảnh kỳ thật có thể tạo thành một cái đại bí cảnh, không kém gì học hải bí cảnh đại bí cảnh. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, đều rất ít gặp đến bảy cái bí cảnh hợp nhất. Cổng đền bên ngoài, giang hồ khách, không ít tu sĩ trùng kích tinh mạc thất bại, rất nhiều người bị rung ra nội thương, có mấy phần không cam lòng nhìn chằm chằm tinh mạc. Loại cơ duyên này ở trước mắt, lại là bất lực đi thu hoạch cảm giác, thật rất biệt khuất. Rất nhanh, có thể vào bí cảnh đều vào, không thể tiến vào, đều ở bên ngoài ở lại. Bốn phía bắt đầu dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tinh mạc, phảng phất muốn nhìn xuyên đục ngầu tinh mạc, nhìn thấy trong bí cảnh tình huống giống như Đế Kinh. Tại thiên cơ bí cảnh mở ra thời điểm, tin tức liền nườm nượp mà tới. Trong thâm cung, thái tử một bộ rải rác quần áo, đi chân đất tại trong đại điện hành tẩu, một vị tiểu thái giám vội vàng mà vào, lấy phong thư đưa cho thái tử. Thái tử tiếp nhận, triển khai nhìn lướt qua, không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là vào bí cảnh a. Kẻ này đối với cơ duyên khát vọng thật đúng là mãnh liệt, cũng hoặc là nói là mạnh lên dã tâm quá cường liệt. La Hồng kẻ này, cùng năm đó Trấn Bắc Vương Phong Hoa Tuyệt Đại đại nhi tử La Hồng Trần có so sánh. Thái tử đem tin ném cho thái giám, chắp lấy tay, tại trong cung điện từ đi dạo bước, rất nhanh, liền đi chân trần đi ra cung điện, vào ngự hoa viên. Trấn Bắc Vương phủ đệ. Trấn Bắc Vương nhìn xem thư tín, cũng là không khỏi nheo lại mắt. Gia Luật Sách, Cung Hạo, Võ Cử. Hoàng bảng thứ 3, thứ 7. Thứ 15, đều là tứ phẩm tu sĩ, đây là muốn làm cho ta tôn nhi vào chỗ chết ta. La Cuồng lắc đầu, trong đôi mắt dần dần toát ra mấy phần vẻ lạnh lùng. hắn lưng đeo tay, tại trong phủ đệ to như vậy mà trống vắng ghé qua, rất nhanh, đi tới một cái phủ bụi thật lâu sân nhỏ, đẩy ra cửa viện, đúng là lạ thường sạch sẽ, không có nửa điểm bụi bặm. Trong sân hành tẩu, Trấn Bắc Vương trong đôi mắt mang theo mấy phần hoài miễn, mấy phần đau lòng. Vào một gian phòng ốc. Trong phòng giống tuyết, trên giường đệm chăn chỉnh tề gấp lại. Mà trong phòng, có một thanh đao, một thanh bình thường phát đao, treo. Phát đao này nhìn như phổ thông, trên thực tế cũng không bình thường, trên thân đao tuyên khắc lấy Hồng Trần hai chữ. Trấn Bắc Vương lắc đầu, ngồi trên ghế, trong nháy mắt cả người già mua vô số. Hồng Trần A, Hạ gia càng ngày càng làm cho người thất vọng. Ta sẽ không để cho Tôn Nhi dẫm lên vết xe đổ. Trấn Bắc Vương thấp giọng nỉ non. Tái Bắc. Trong cổ thành rãi dầu sương gió, ánh nến lung dung. La Hầu thao giáp, ngồi dưới ánh đèn, trên mặt bàn mở ra lấy một phần thư tín. Trong phong thư chính là La Hồng vào thiên cơ bí cảnh tin tức. Trong phong thư, đem thiên cơ bí cảnh nguy hiểm biểu lộ không thể nghi ngờ. Trương Bình quận chúa liên hợp rất nhiều thiên tài, muốn ra tay với La Hồng, còn có ra luật sách, cung hạo các loại hoàng bảng đỉnh tiêm thiên kiêu mang tới uy hiếp. Thiên cơ bí cảnh đối với La Hồng mà nói, đơn giản xưng một chỗ tuyệt địa. Đọc thư kiện hồi lâu, La Hồng thở dài một hơi, từ dưới giường lấy ra một cái giỏ trúc, liền đục ngầu ngọn đèn ánh sáng, bắt đầu biên vì trong nhà nhi nữ bệnh bắt đầu mùa đông áo lông. La Hồng vào bí cảnh, xuyên qua môn hộ trong nháy mắt, ẩn ẩn có mấy phần hoảng hốt. Hết thảy trước mắt từ nguyên bản mơ hồ không rõ, bắt đầu trở nên rõ ràng. Trong bí cảnh bầu trời, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Âm mỏng tầng mây, lại là tại góp nhặt lấy càng thêm cuồng bạo mưa rơi, chung quanh là một tòa thành trì cổ lão, gạch xanh phiến đá, rêu xanh mọc lan tràn, chật hẹp rãnh nước tựa hồ cũng không kịp tiết nước, khiến cho mưa lạnh kia như dầu, khắp thấm qua mu bàn chân, kề cận làn da, có loại cảm giác không thoải mái. La Hồng ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trong thành một tòa to lớn tượng đá pho tượng, thạch điêu kia điêu tựa hồ là một vị đạo môn tôn trọng tổ sư ra hình tượng. Cao lớn tổ sư ra pho tượng, cao hơn thành trì rất nhiều, thẳng nhập mây xanh. Tựa hồ muốn giảng góp nhặt mưa rơi tầng mây đều cho xuyên phá. Tổ sư ra pho tượng, ánh mắt nhìn thẳng thiên hạ, khóe môi nết lên một tia cười. Giống như cao cao tại thượng tiên nhân, quan sát nhân gian. La Hồng trong đan điền tà sát tại một cái chớp mắt này, có mấy phần thu liễm, cái này khiến La Hồng cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên, không thoải mái. Bất quá, nguyên khí giữa thiên địa phun trào bắt đầu trở nên nhanh chóng, La Hồng có thể cảm giác được rõ ràng có nguyên khí thuận như dầu giống như mưa xuân, khắp nhập chính mình lỗ chân lông. Chui vào trong cơ thể của mình. Chỉ là như thế một hồi, thể nội lao nhanh kiếm khí, liền thô to rất nhiều. Bí cảnh, đích thật là cái tu hành nơi tốt. Nhưng mà, chưa chờ La Hồng bừng tỉnh qua thần đến, giữa thiên địa mưa xuân, liền đống nhiên buộc phát ra kinh khủng sát cơ. Đã thấy nơi đầu hẻm, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng lặng lấy, hắn trên cánh tay thô to kia, đứng thẳng một cái màu đen thương ưng đôi mắt sắc bén như chim cắt mũi tên, để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Gia Luật Sách đứng lặng tại cửa ngõ. Bình tĩnh nhìn còn ở vào hoàng hốt trạng thái La Hồng. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh sắc mặt dưới, lại là có kinh khủng sát cơ đang cuộn trào. Ngươi không nên thất thần, dù là hoàn cảnh thay đổi, ngươi cũng phải duy trì tỉnh táo. Thanh âm nhàn nhạt từ Gia Luật Sách trong miệng truyền đến. La Hồng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đôi mắt ngưng tụ, trên lưng địa giao kiếm gỡ xuống, mũi kiếm để địa, cùng mặt đất ma sát phát ra buồn bực thanh âm. La Hồng đích thật là kinh ra mồ hôi lạnh. Chủ quan, lần thứ nhất nhập bí cảnh. Kinh nghiệm không đủ. Gia Luật Sách nhìn xem khẩn trương lên La Hồng, nhếch miệng cười một tiếng, ta cho ngươi cơ hội điều chỉnh, chỉ là muốn để cho ngươi biết, ngươi là thế nào chết. La Hồng không nghĩ tới mới vừa vào bí cảnh, Gia Luật Sách cũng đã tại chỗ này lợi lấy. Lý Tu Viện từng nói qua, bí cảnh rất lớn, nhập bí cảnh, mỗi người xuất hiện vị trí cũng sẽ không quá một dạng. Thế nhưng là Gia Luật Sách lại nhanh như vậy đã tìm được hắn. Màn mưa lưu loát, tại trong ngõ hẻm, treo lơ lửng ra vô số rèm trâu. La Hồng trên thân thẩm thấu nước mưa, ẩm ướt thân thể. Gia Luật Sách một tay nâng thường ưng, một mặt nhìn xem La Hồng, giơ tay lên, thời gian phảng phất tại trước mặt hắn dừng lại giống như. Ông! Một giọt mưa phi tốc rơi xuống. Bị Gia Luật Sách đống nhiên trong nháy mắt đập trúng. Móng tay cùng hạt mưa va chạm, bộc phát ra kinh người lực đạo, khiến cho lấy hạt mưa trong nháy mắt kéo dài, xuyên hơn mười mấy giọt hạt mưa, hội tụ thành một đạo vũ tiễn, tại trong ngõ hẻm lôi kéo ra một đạo lóa mắt ngân quang. Tối tăm mở mịt thiên địa tựa hồ bị ngân quang này cho cắt chém thành hai nửa, giọt nước thành mũi tên, hóa thành ngân quang, đem trọn phiến màn mưa giống như là cắt đậu phụ cắt vỡ vụn. Tốc độ khủng khiếp, mang theo một trận sắc bén âm bạo. La Hồng ánh mắt ngưng tụ, địa giao kiếm trong nháy mắt rút ra, trong thân thể kiếm khí bộc phát, một đạo lại một đạo. Cùng giọt nước kia mũi tên đụng vào nhau. Vâng! Kiếm khí hướng phía ngõ hẻm bốn phía phân tán, màn mưa bị tách ra, như hạt đậu nảnh từng khỏa hạt mưa, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tứ phương bắn ra, đem mặt tường cho đánh xuyên mất mô. Mà hạt mưa thành mũi tên lực đạo đáng sợ bộc phát, để trong ngõ hẻm nước mưa, giống như hai đợt sóng lớn va chạm, nhấc lên cao cao mưa tường. Gia Luật Sách nhìn xem một tiễn bị cản, ánh mắt có chút sáng lên. Thất phẩm kiếm tu, có thể cản ta một tiễn. Gia Luật Sách cười một tiếng. Màn mưa rền vang rơi xuống. Hắn có ngón tay bắn liền, không ngừng rơi xuống to bằng hạt đậu nành hạt mưa, bị hắn bắn ra. Hóa thành một đạo lại một đạo mũi tên màu bạc, tại trong hẻm mưa gào thét, một người, đúng là đánh ra vạn tên cùng bắn cảm giác. La Hồng trong tay nắm cổ kiếm địa dao, áo trắng nhanh nhẹn, đột nhiên đem cổ kiếm địa dao tại trước người chuyển động, hóa thành một mặt trong tróng, vô số giọt nước mũi tên va chạm trên đó, chia năm xẻ bảy, giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng phía tạo thành một đợt hẻm mưa thủy triều. Cảm giác gáp bách rất mạnh. La Hồng cảm giác được hổ khẩu như tê liệt đau đớn, ẩn ẩn có huyết dịch thẩm thấu. Trong mỗi một cây mũi tên hạt mưa đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Gia Luật Sách dù là tại trong tứ phẩm cũng là cực mạnh. Hắn dù sao cũng là hoàng bảng thứ ba, có thể che đậy thiên hạ nhiều như vậy thiên tiêu, trở thành hoàng bảng thứ ba. Sao lại không mạnh? La Hồng dù là nuốt đan dược, đạt được rèn luyện đạt tới bát phẩm võ tu nhục thân, cũng là có chút không chịu đựng nổi trong nháy mắt trong hạt mưa mang tới lực lượng. Người này thật mạnh, La Hồng cảm thấy muốn cùng người này phân cao thấp, có lẽ đến đeo lên mặt nạ ta quân, mặt khác đem tà tu thủ đoạn triệt để bộc phát, đem tà ảnh toàn bộ triệu hoán đi ra, mới có cùng đối phương quyết đấu một hai khả năng. Nhưng là, dù là như vậy, một khi bị kéo ở, những người khác vây quanh tới, lưu cho hắn La Hồng vẫn như cũ là một con đường chết. Trong bí cảnh này muốn giết hắn La Hồng không chỉ có riêng chỉ là Gia Luật Sách một người. Cái kia cung hạo thực lực, cũng là không kém. Huống hồ, cái kia Trường Bình quận chúa còn không biết liên hợp bao nhiêu người muốn giết hắn đâu, La Hồng đương nhiên sẽ không cùng Gia Luật Sách dây dưa. Trừ phi, hắn có thể trong nháy mắt miểu sát Gia Luật Sách. Nhưng là, hắn nếu có thực lực này, La Hồng liền không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu, kiếm đạo tu vi chỉ có thất phẩm, kiếm đạo thiên phú của ta. Thật không được. La Hồng lắc đầu, thở dài. Ta tu vi có lục phẩm, ngưng tụ 72 sát châu hoàn, chiến lực rất mạnh. Nhưng là, kiếm đạo tu vi lại là kéo chân sau. Bất quá, lần này tại trong bí cảnh, La Hồng có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí phun trào, có lẽ, hắn có cơ hội tại trong bí cảnh đột phá kiếm đạo tu vi. Cho nên, La Hồng quyết định thật nhanh, không cùng Gia Luật Sách dây dưa. Chờ kiếm đạo tu vi tăng lên, lại đến giết chết hắn. Thâm tư trong nháy mắt mà động. La Hồng nắm sát châu kiếm, một cước đặt xuống, bắt đầu ở trong hẻm mưa bốn đầu, nước mưa bị giẫm đạp tóe lên một đạo lại một đạo màn nước, La Hồng phi tốc rút ngắn cùng Gia Luật Sách ở giữa khoảng cách. Gia Luật Sách kinh ngạc, không nghĩ tới La Hồng không lùi mà tiến tới. La Hồng thủ đoạn không sai, lấy thất phẩm kiếm tu vi, liên tục cản hắn tứ phẩm công phạt, khó trách là có thể nghịch sát Hoàn Nhan Liệt Hỏa thiên tiêu. Nhưng là, hắn cùng Hoàn Nhan Liệt Hỏa cũng không đồng dạng, hắn cùng La Hồng ở giữa chênh lệch quá xa. Gia Luật Sách giơ tay lên, đông nhiên ở không trung vung mạnh, đánh ra một cái vòng tròn. Đông nhiên đánh ra, vòng tròn lôi cuốn lấy phong lôi mưa rơi, vòng vòng đan sen, dường như hóa thành một đầu ngân long, phi tốc nhào về phía La Hồng. Ong long long. La Hồng trong chốc lát điệp ra kiếm khí 99 đạo. Cổ kiếm địa dao phát ra điếc thai tê mình, giống như dao long gào thét. Gia Luật Sách meo lại mắt, liều mạng một lần sau. Đáng tiếc, thực lực sai biệt quá lớn, lấy cái gì đọ sức. Cũng bất quá là như châu chấu đá xe. Đứa bé vung đao thôi. Đông dưng. Gia Luật Sách đôi mắt ngưng tụ. Nước mưa thẩm thấu La Hồng sợi tóc, từng cây sợi tóc cứng cáp, hất ra vô số hạt mưa. La Hồng điệp ra 99 đạo kiếm khí một chiều, đông nhiên chém ra, toàn bộ hẻm nhỏ tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên sáng ngời lên. Mà nương theo lấy một kiếm này chính là trầm thấp ngâm sướng thanh âm. Đứng lên. Ta ảnh núp đích, âm sát cuồn cuộn. Gia Luật Sách trong bóng dáng, lập tức lần lượt từng bóng người trong khi núp đích bay nhào mà ra. Ta ảnh trung điệp, mang tới hắc mang bao phủ tại toàn bộ hẻm nhỏ, cùng hạo nhiên kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành một loại quái dị. Đây là cái gì? Cho dù là gặp không sợ hãi Gia Luật Sách, cũng lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Có điểm giống đạo môn câu linh khiển tướng, nhưng lại không giống nhau lắm. Gia Luật Sách triệt thoái phía sau một bước, thần sắc khí cơ lập tức bộc phát, như đại nhật giống như lóa mắt. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Hóa thân tà ảnh sa di, tụng niệm Phật hiệu. Trên lưng quan tài nổ tung, đồng thi biến thành tà ảnh bay nhào mà ra, như gông xiềng đồng dạng chế trụ Gia Luật Sách thân thể. Thương lưng bị kinh bay. Gia Luật Sách thể nội nguyên khí mạnh mẽ phun trào, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra quần quận nguyên khí. Đồng thi tà ảnh trong nháy mắt nổ tung, sa di tà ảnh cũng bị trong nháy mắt nuốt hết. mà tà ảnh lại là chưa biến mất, một đạo lại một đạo, không ngừng bay nhào mà đi. La Hồng tại Kê Sơn thôn giết nhiều như vậy ngũ phẩm tà tu, ngược lại là cũng triệu hoán mấy cỗ tà ảnh. Nhiều như vậy tà ảnh bay nhào, để ra luật sách cũng là cảm giác được có chút bực bội, trong thời gian ngắn đúng là không thể thoát khỏi. La Hồng điệp ra 99 đạo kiếm khí một chiều, bị ra luật sách một kích cho tách ra, giờ phút này trong kinh mạch nguyên khí đang kích động. La Hồng rơi xuống đất, như kinh hồng siêu mẹo, nhìn cũng không nhìn bị tà ảnh dây dưa ra luật sách. Mũi chân điểm nhẹ hẻm nhỏ mặt nước, thân thể trong nháy mắt lướt đi. Mới ra hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ bên ngoài trống vắng trên đường dài, có mấy đạo thân ảnh phi tốc mà tới. Trương binh quận chúa che rủ, mưa to chống đỡ rủ nhỏ.